Chương 1. Cố định viên mãn. Phá hạn điểm. Đọc sách biết chữ tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 1. Tính danh, Lục Hạo nắm giữ kỹ năng, đọc sách biết chữ, viên mãn, thiên phú, viên mãn vững chắc hóa, bất luận cái gì kỹ năng, võ công luyện đến nhập môn, đem tự động tu chỉnh vững chắc hóa đến viên mãn cảnh giới, phá hạn điểm. Một điểm Lục Hạo ánh mắt khác thường nhìn trước mắt hơi mở giao diện bảng, trái tim bang bang nhảy lên, khó có thể ức chế hiện lên một tia cuồng hỉ, ta đọc sách biết chữ mới vừa bản nhập môn, liền trực tiếp tự động viên mãn. Lục Hạo, hắn cũng không phải là người của thế giới này, mà là xuyên việt giả, tại một lần tan làm về nhà trên đường cái, bị một cỗ tràn đầy hàng hóa xe tải lớn đụng trúng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Khi tỉnh lại lần nữa liền tới đến nơi này cái thế giới, thân này vì Long Sơn trấn nhân sĩ, nhưng trôi qua có chút đau khổ, cha mẹ tao ngộ ngoài ý muốn song song chết, thân này vì mai táng cha mẹ mà bán mình cho địa phương thân hào gia tộc Lưu gia làm nô. Tại Lưu gia Lục Hạo phụ trách chính là trông giữ chuồng gà ngày bình thường phụ trách dưỡng kê, nhìn không tới tương lai. Nhưng Lục Hạo cũng không từ bỏ hy vọng, đầu tiên chính là muốn trước học được biết chữ tại cùng hắn cùng nhau bán mình tiến vào Lưu gia Hồng Ngọc tỷ dưới sự trợ giúp, hắn bỏ ra mấy tháng đại khái sẽ đọc, đi một ít thông thường văn tự, có thể đọc sách biết chữ vừa mới nhập môn, liền tự nhiên mà vậy viên mãn. Làm hắn có thể múa bút thành văn, không hề chướng ngại viết làm bài. Không hề nghi ngờ, cái này là Lục Hạo thân là xuyên việt giả chỉ mỗi hắn có bàn tay vàng, bất luận cái gì kỹ năng, võ học vừa vào cửa sẽ trực tiếp cố định đến viên mãn trạng thái. Này tương đối biến thái. Trừ lần đó ra, Lục Hạo còn chú ý tới thuộc tính giao diện bảng bên trong phá hạn điểm một cột, xem danh tự chẳng lẽ là có thể làm cho hắn nắm giữ kỹ năng đánh vỡ cực hạn. Chẳng qua là trước mắt phá hạn điểm là một, hắn cũng tạm thời không có cách nào khắc nghiệm chứng kỳ hiệu quả cụ thể như thế nào. Ha ha ha. Ngoài phòng vang lên gà gáy âm thanh, thiên đã tảng sáng. Nên rời giường quản lý chuồng gà. Lục Hạo thu liễm tâm tình, lập tức là trở mình rời giường. Chuồng gà, nuôi mấy chục con gà, cũng không phải là bình thường gà, mà là cực kỳ hi hữu ô phượng kê, chẳng những vẻ ngoài mỹ lệ, thịt chất ngon, ở dưới trứng nghe nói cũng cực kỳ dinh dưỡng, là Lưu gia bổn gia nhân tài có thể hưởng thụ đến mỹ vị, cũng không thể có sơ suất. Rời giường cho ô phượng kê cho ăn, kiểm tra bọn hắn khỏe mạnh tình huống, cùng với quét dọn chuồng gà bên trong vệ sinh, một phen bận rộn, sắc trời liền đã sáng ngời. Lục Hạo lau mồ hôi nước, cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng vẫn đem tất cả công tác cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Hắn trước một đời chính là chăm sóc ô phượng kê, lúc xảy ra chuyện không may, bị Lưu gia trước mặt mọi người nhà phạt, dừng lại roi phía dưới, trọng thương không càng bỏ mình, vết xe đổ, Lục Hạo cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Tha làm thái bình quyền, không làm loạn thế nô, tại Lưu gia trong mắt, chúng ta những này gia nô tầm quan trọng khả năng còn không bằng một con gà. Lục Hạo hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt, cứ việc tạm thời không lo sinh tồn, có thể trong lòng của hắn đã có một đoàn hỏa đang tiêu đốt. Gia nô, tại Lưu gia mắt người bên trong cũng không thể xem như người, dù là đem đánh chết, cũng chỉ cần phải hướng nha môn giao nạp một số phạt tiền có thể dọn dẹp thân phận, địa vị đều cực kỳ đê tiện. Mà Lục Hạo lại càng không cam tâm cả đời làm cái nô lệ, sinh tử từ người khác quyết định, hắn cần có được chúa tể chính mình bận mệnh lực lượng. Tập võ, ta phải tập võ. Lục Hạo đáy lòng âm thầm thề, chỉ có tập võ mới có thể nắm giữ chúa tể vận mệnh lực lượng, hắn một cái gia nô nghĩ muốn tiếp xúc đến võ học, cũng chỉ có chờ cơ hội đến. Mà cơ hội này nhưng cũng không xa xôi. Thời gian một chuyển, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lục Hạo, triệu quản gia cho ngươi đi tiền viện tập hợp. Một ngày này buổi sáng Lục Hạo sáng sớm y đã xong gà, liền có một cái Lưu gia gia phó thông chi tới Lục Hạo một tiếng. Là, ta biết. Lục Hạo trong lòng mặc dù nghi hoặc có chuyện gì, nhưng là gật đầu đồng ý không có trì hoãn. Lục Hạo một đường đi tới Lưu phủ tiền viện. Tại Lưu phủ tiền viện một chỗ trên đất trống, trừ ra Lục Hạo bên ngoài, đã có hơn 10 người ở đây tập hợp, đa số cùng Lục Hạo tuổi tương tự thiếu niên. Bảo chúng ta tới là có chuyện gì sao? Một đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, không biết để cho bọn họ tập hợp mục đích, mà có người trên mặt thì âm thầm mang theo một tia hưng phấn, tựa hồ tin tức linh thông, đã sớm đã chiếm được tin tức. Lúc này phần đông thiếu niên đều đồng thời câm miệng, lặng ngắt như tờ, thấy được cách đó không xa có hai người chậm rãi mà đến. Một người trong đó là một tướng mạo uy nghiêm, ăn mặc áo tơ trung niên, đúng là Triệu quản gia. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là một người mặc màu đen trang phục, 30 da mặt, thân hình cao lớn, cường trắng, da cổ đồng, giống như một đầu người hình man thú nam tử, hắn một ánh mắt liền làm cho người ta hãi hùng kết vía, giống như không khí đều trở nên trầm trọng đứng lên. Lưu giáo viên, nơi này chính là chúng ta Lưu phụ tất cả phù hợp niên kỷ gia nô, tổng cộng 43 người. Triệu quản gia đối mặt trắng hắn này, lộ ra thập phần cung kính bẩm báo nói: "Ân." Được xưng là Lưu giáo viên nam tử gật đầu nhẹ, hắn liếc mắt mọi người liếc mắt, thản nhiên nói, tự giới thiệu thoáng một phát: "Ta tên vì Lưu Thịnh Võ, chính là hộ vệ đội giáo viên, cho các ngươi đến mục đích là Lưu gia hộ vệ đội cần khuyết trường chiêu tân thành viên." Hộ vệ đội? Từ võ giả tạo thành hộ vệ đội? Những người, chẳng lẽ chúng ta có cơ hội thêm vào hộ vệ đội? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều bị mặt lộ vẻ kinh hãi, trợn tròn trong mắt. Tại hiện nay cái này bình phỉ tàn sát bừa bãi, yêu ma hoành hành thế đạo, dù là đại phú đại quý gia đình, có thể nếu không thực lực, cũng khó có thể bảo trụ tài phú. Cho nên Lưu gia nuôi một chi từ võ giả tạo thành hộ vệ đội phụ trách thủ hộ gia nghiệp, có thể thêm vào trong đó, không có chỗ nào mà không phải là Lưu gia chọn lựa tinh anh. Mà nghe nói một khi thêm vào hộ vệ đội, thân phận kia đem bất đồng thật lớn, bữa bữa có thịt ăn, còn có tiền thưởng cầm, cùng bình thường gia nô sẽ trở thành bất đồng thế giới người. Kế tiếp 3 tháng, mỗi ngày giờ mẹo ta đều sẽ ở này truyền thụ cho các ngươi võ nghệ, nguyện ý đến học đều có thể đến học, 3 tháng sau, tiến bộ lớn nhất, luyện được tốt nhất 4 người, đem thêm vào Lưu gia hộ vệ đội, này có thể là các ngươi cuộc đời này chỉ vẹn vẹn có cơ hội. Lưu Thịnh Võ âm thanh bình tĩnh, có thể rơi vào mỗi người trong tai, lại không nghi là tuyên truyền giác ngộ. Tiến vào hộ vệ đội, chỉ có 4 cái danh ngạch. Một đám thiếu niên đều thần sắc khác nhau, bọn hắn nơi này có 43 người, có thể danh ngạch chỉ có 4 cái, không sai biệt lắm đều là 10 dặm chọn một. Có thể chính như Lưu Thịnh Võ theo như lời, đây đối với bọn hắn những này gia nô mà nói, này có thể là bọn hắn cuộc đời này chỉ vẹn vẹn có cải biến vận mệnh cơ hội, rất nhiều thiếu niên trên mặt đều lộ ra kiên định chi sắc. Có thể tập võ, phải thử một lần. Mà Lục Hạo đáy mắt chỗ sâu, cũng là nở rộ một vòng sáng ngời hào quang, với hắn mà nói, bước thiết nghĩ muốn tập võ, đến nghiệm chứng chính mình thiên phú mà cũng chỉ có tập võ, mới có thể cải biến tình cảnh của hắn cùng vận mệnh. Thân là Lưu gia gia nô hắn, có lẽ có thể tiếp xúc đến võ học cơ hội tại đây một lần, dù là cuối cùng không thể thêm vào hộ vệ đội, có thể chỉ cần học được võ công, liền dĩ nhiên không lỗ. Mang chờ mong, mọi người tạm thời tản đi. Nhìn xem tản đi mọi người, Triệu quản gia trong mắt hơi không thể tra lộ ra một tia thương cảm, lần này hộ vệ đội tuyển chọn, 4 cái danh ngạch thực tế cũng đã xác định. Chính là bởi vì 4 người này, mới có lần này hộ vệ tuyển chọn, những người còn lại bất quá là phụ gia mà thôi. Bình thường nô buộc, nghĩ muốn cải biến vận mệnh nơi đó có dễ dàng như vậy. Lần này hộ vệ đội danh ngạch, cũng căn bản không phải cho bình thường gia nô chuẩn bị, mà là cho mấy cái gia sinh tử bọn hắn bậc cha chú đều là Lưu gia nô buộc, đối với Lưu gia độ trung thành cực cao, nhân tài như vậy có thể sử dụng yên tâm. Mấy người kia sớm đã sớm bắt đầu tập võ, có chủ của tại, lần này hộ vệ đội danh ngạch tuyển chọn, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, hiển lộ rõ ràng Lưu gia rộng nhân, rộng lượng, chỉ cần đối với Lưu gia trung tâm thuần phục, chính mình hậu bối tương lai cũng có cải biến vận mệnh cơ hội. Đến mức mặt khác gia nô, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, lại có thể luyện được cái gì thành quả đâu. Người sau lưng này tình lõi đời cùng môn đạo, một đám gia nô tự nhiên là không biết, cả đám đều mang hy vọng cuối cùng có thể trở thành 4 cái người may mắn một trong. Lục Hạo tiến đến gia nô dùng cơm quá chai đường ăn xong bữa điểm tâm, liền trở lại chuồng gà trông giữ, chăm sóc từng con một tinh đắt tiền ô phượng kê, đem chuồng gà bên trong phân và nước tiểu quét sạch sẽ, vì bọn hắn từng cái một trải bước lông vũ. Tại Lưu gia trong mắt những người kia, ta thậm chí không bằng một con gà. Ta phải cường đại lên, nắm giữ tự thân vận mệnh. Lục Hạo trong lòng hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt, đại trượng phu sống tại giữa thiên địa, làm sao có thể sống người bên dưới. Thời gian một chuyển, đi tới sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lục Hạo liền sớm rời giường, làm xong chuồng gà công tác, một đường tiến về trước tiền viện. Phía trước viện diễn võ trường bên trên, còn lại thiếu niên cũng lần lượt đến. Dáng người hùng tráng, khí thế bức nhân Lưu Thịnh Võ cũng sau đó đi đến. Nhìn xem ở đây phần đông thiếu niên, Lưu Thịnh Võ trầm giọng nói, ta muốn dạy thụ quyền pháp của các ngươi, chính là một bộ mãng như quyền bộ quyền pháp này cường mãnh không chủ, ta trước biểu thị một lần. Nói xong, Lưu Thịnh Võ diễn luyện đứng lên. Mãng như đỉnh giác. Liên nhìn thấy Lưu Thịnh Võ toàn thân màng ra, cơ bắp căng thẳng, hai chân khấu chặt mặt đất, hai tay cơ bắp hở ra, gân xanh quấn quanh, hai đấm mang theo sắc bén khí kình, về phía trước trực tiếp đánh ra, giống như một đôi sắc bén sừng trâu, có thể xuyên thủng cây cối, nham thạch. Xoẹt. Thịt hai có thể nghe nói đến tiếng xé gió nổ tung, dù cho cách mấy trượng xa khoảng cách, có mấy cái đối diện Lưu Thịnh Võ thiếu niên, cũng là thần sắc hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cổ hung hãn khí tức đập vào mặt, theo bản năng lảo đảo liền lùi lại vài bước. Mãng như bôn dã. Lưu Thịnh Võ thân hình bỏ tới trước, bàn chân rơi xuống đất lập tức, mặt đất đều giống như khẽ run lên, khí kình tiêu tán tầm đó, chấn động chung quanh bụi bặm đều tứ tán mang tất cả. Lưu Thịnh Võ động tác tầm đó, giống như một đầu lực lớn vô cùng mãng như, ai nếu là tới gần hắn quanh người phạm vi, làm cho người ta không chút nghi ngờ một giây sau liền sẽ xương cốt đứt gãy quăng ra ngoài. Cái này là chân chính võ công. Lục Hạo cũng nhìn mê mẫn, trong lòng rung động, này Lưu Võ thắng thân là hộ vệ đội giáo viên, tuyệt đối là Lưu gia đều biết cao thủ, cái này một bộ mãng như quyền càng làm cho người chẳng qua là quan sát, liền sẽ hãi hùng khiếp vía. Chương 2. Hộ vệ đội, mãng như quyền. Một bộ mãng như quyền đánh xong, Lưu Thịnh Võ sắc mặt không có chút nào biến hóa, khí tức ổn định, hắn mang theo một tia ngạo nghễ nói, bộ này mãng như quyền mặc dù không phải nhiều người nào quyền pháp, nhưng lại có cường tráng thể phách, tăng trưởng khí lực công hiệu, luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể đạt tới thân thể cực hạn, cảm ứng khí huyết, có thể học được bao nhiêu, liền xem các ngươi chính mình, hiện tại cùng ta luyện. Là tất cả mọi người động lực 10 phần, đi theo Lưu Thịnh Võ từng chiêu từng thức luyện tập đứng lên. Tốt. Mệt mỏi quá mà theo bắt đầu tu hành mãng như quyền, mọi người mới phát hiện này tập võ độ khó, vẹn vẹn một nén nhang sau, liền có người bắt đầu thở hổn hển, thể lực tiêu hao to lớn. Này mãng như quyền, đối với thân thể phụ tải quá lớn. Lục Hạo cũng giống như thế, theo thể lực tiêu hao, bắt đầu mồ hôi đầm địa, nhưng hắn cắn răng kiên trì, quan sát đến Lưu Thịnh Võ động tác, cũng nếm thử bắt trước phải kê hình, sau đó lại luyện từ từ. Một lúc lâu sau, cứ việc trong lúc Lục Hạo cũng mấy lần dừng lại nghỉ ngơi, có thể vẫn là trước mắt biến thành màu đen, thể lực tiêu hao to lớn. Hôm nay đi ra nơi này, ngày mai cùng một thời gian, ta sẽ ở đây tiếp tục giáo viên mãng như quyền. Lưu Thịnh Võ phân phó mọi người tản đi. Đi trước đem gà cho ăn, Lục Hạo kéo lấy mệt mỏi thân thể, về trước một chuyến chuồng gà, cho những này ô phượng kê cho ăn, sau đó thì là ăn điểm tâm. Mãng như đỉnh giác, mãng như bôn giá. Mà thời gian nhàn hạ, Lục Hạo thì là luyện tập mãng như quyền, hắn cũng không an tại hiện trạng, kỳ vọng có được tự bảo vệ mình lực lượng, nếu không ngày nào đó những này ô phượng kê xuất hiện cái gì không thể dự đoán ngoài ý muốn, vậy hắn khả năng cũng phải vì này bị liên quan đến. A Hạo. Lúc chạm vào tối, chuồng gà bên trong, Lục Hạo bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của một cô gái. Đó là một người mặc áo đông, buộc lên khăn quàng cổ, dung mạo mỹ lệ nữ tử, trong tay còn cầm một cái rổ. Hồng Ngọc tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đang luyện tập mãng như quyền Lục Hạo ngừng lại, chứng kiến nữ tử cũng hơi có chút giật mình. Nữ tử tên là Hồng Ngọc, cùng là bán mình tiến vào Lưu gia gia phó, nhưng nàng vận khí coi như không tệ, bởi vì sinh mỹ lệ, tăng thêm thông minh lanh lợi, hành động lưu ra đại tiểu thư nha hoàn. A Hạo, ta nhìn thấy ngươi tham gia hộ vệ đội tuyển chọn, luyện võ dinh dưỡng không đổi kịp có thể không làm được, chén này thịt bò khoai tây suốt ngươi nhân lúc còn nóng uống đi, ta ngày mai trở lại cầm. Hồng Ngọc mang theo một cái rổ, Lục Hạo có thể nghe thấy được trong đó bay tới mùi thơm. Hồng Ngọc trên mặt có một tia ôn hòa, cùng Lục Hạo vợ con lúc chính là hàng xóm, tại đây lạnh như băng lưu phủ bên trong, nàng cũng sẽ Lục Hạo trở thành đệ đệ của mình, có thể đến giúp nàng, nàng cũng sẽ cho chiếu cố. Trước đó Lục Hạo học tập đọc sách biết chữ, chính là tại Hồng Ngọc hiệp trợ bên dưới hoàn thành. Hồng Ngọc tỷ, ta sẽ cố gắng. Lục Hạo trong lòng cảm kích, có chút nói không ra lời, hắn cũng không có nhiều lời, đem rổ nhận lấy, hắn quả thật cần bổ sung dinh dưỡng. Tại Lưu gia bọn hắn những này hạ nhân không đến mức đói bụng, nhưng ăn phần lớn là chút ít lương thực phụ, thức ăn chay, mà dinh dưỡng phong phú ăn thịt có thể cũng không phải là thường xuyên có thể hưởng thụ đến. Lục Hạo đem Hồng Ngọc gân tình đều ghi tạc trong lòng. Một chén khoai tây hầm thịt bò bị Lục Hạo liền nước canh uống hết đi không còn một mảnh, có thể cảm nhận được thân thể ấm áp, thân thể mỏi mệt đều hơi có một tia tiêu tán, vì vậy hắn lại thêm luyện một hồi, chờ trời tối xuống, liền trở lại túc trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày hôm sau đến đây. Tại Mãng Nưu quyển trên tu hành có nghi nan khó giải chỗ, hỏi thăm giáo viên Lưu Thịnh Võ. Này Lưu Thịnh Võ quả thật cũng không phải là một cái hảo lão sư, chỉ lo dạy, chứng kiến một đám thiếu niên nơi nào luyện không đúng cũng sẽ không chủ động điểm ra đến, trừ phi chủ động đến hỏi. Lục Hạo thời gian thoáng một phát trôi qua bận rộn và bình tĩnh đứng lên, mỗi ngày trừ ra chăm sóc ố vượng kê bên ngoài, hắn cũng gió mặc gió, mưa mặc mưa tu hành Mãng Nưu quyển. Hắn phải trong 3 tháng đem Mãng Nưu quyển luyện đến nhập môn, nếu không làm mất đi tranh đấu hộ vệ đội danh ngạch cơ hội. Thời gian vội vàng, 3 tháng không lâu sau không ngắn, trong chớp mắt cách 3 tháng kỳ hạn chỉ còn lại có 3 ngày. Lại là một cái buổi sáng, giờ phút này tiền viện diễn võ trường, đi theo Lưu Thịnh Võ tu hành Mãng Nưu quyển còn thừa lại 30 người. Trong đó có 20 mọi người cũng không kiên trì xuống, hoặc là cảm giác mình thiên phú căn cốt rất kém cỏi, kiên trì cũng không khả năng có cơ hội. Hoặc là không có lớn như vậy dạ tâm, chỉ muốn an ổn sống, dù sao trở thành hộ vệ đội thành viên, đãi ngộ là tốt, thế nhưng sẽ thừa nhận tương ứng trách nhiệm, làm không tốt sẽ gặp sinh tử nguy cơ. Nhìn xem trong chàng từng cái một so với hơn một tháng trước rõ ràng khỏe mạnh không ít, lau mồ hôi như mưa thiếu niên, Lưu Thịnh Võ trong mắt thì lộ ra một tia dị sắc, có đôi khi có hy vọng cũng không phải là chuyện tốt, cái này một chúng thiếu niên bên trong, không có gì đáng giá đặc biệt cất nhắc thiên tài. Hy vọng tan vỡ thời điểm, mới là đúng một người lớn nhất đả kích. Mà căn cứ Lưu Thịnh Võ quan sát, cái này một chúng gia phó thiếu niên bên trong, cũng quả thật có thiên phú coi như không tệ, nếu như tiến hành tài nguyên tài bồi, có khả năng thành dụng cụ. Nhưng là chỉ là không tệ, cũng không phải là cái loại này thêm chút tạo hình có thể thành dụng cụ ngọc thô chưa mài giũa, cũng không khả năng thế thân mất dự định bốn người. Thu liêm tâm tình, Lưu Thịnh Võ vội ho một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý, hắn mở miệng nói, "Tốt rồi, hôm nay đi ra nơi này, về sau 5 ngày thời gian, các ngươi liền mình luyện tập, 5 ngày sau ở chỗ này sẽ quyết định tiến vào hộ vệ đội bốn cái danh ngạch." Ha ha ha, Tiền Ca từ lúc 10 ngày trước liền sẽ mãng nhu quyền luyện đến nhập môn, nhất định có thể đạt được một cái hộ vệ đội danh ngạch. Tiền Ca ngươi về sau phát đạt, cũng đừng quên chúng ta a. Một đám thiếu niên đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, khổ luyện nhiều ngày, cuối cùng sắp đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm, mà bọn hắn trong lòng cũng đại khái có thể dự liệu được trong bọn họ ai có cơ hội đạt được hộ vệ đội danh ngạch. So với những người còn lại hưng phấn, Lục Hạo thì lộ ra rất bình tĩnh, trầm ổn, còn có 5 ngày thời gian, hắn muốn làm cuối cùng chạy nước rút. Mãng Nưu đỉnh giác, Mãng Nưu xuất động. Trở lại chuồng gà, uy hết gà, Lục Hạo như thường lệ khổ tu Mãng Nưu quyền, tại đây tiếp cận 3 tháng trong thời gian, Lục Hạo rõ ràng biết hắn tập võ thiên phú không tính chính lệ, nhưng tuyệt đối cùng cái gọi là thiên tài không đắc bên cạnh, chỉ có thể gấp bội khổ luyện. Chẳng lẽ lúc chạm vào tối, lại là một lần Mãng Nưu quyền đánh xong, Lục Hạo thì thân thể khẽ run lên, cảm nhận được trong cơ thể có một đạo như có như không dòng nước gấm chảy xuôi mà qua, điều này làm cho trong mắt của hắn hào quang nở rộ, mơ hồ có chỗ dự đoán. Nắm giữ võ học, Mãng Nưu quyền, nhập môn, tại Lục Hạo nắm giữ võ học một cột bên trong, cuối cùng nhiều hơn Mãng Nưu quyền tin tức, khổ tu gần 3 tháng, hắn Mãng Nưu quyền cuối cùng nhập môn. Mãng Nưu quyền cuối cùng nhập môn. Có hay không ta thiên phú cũng có thể như là trước đó đọc sách biết chữ như vậy, đem vững chắc hóa thành viên mãn cảnh giới. Lục Hạo trái tim bang bang kinh hoàng, hắn biết là đến nghiệm chứng chính mình mồ hôi cùng thiên phú thời điểm. Mãng Nưu quyền tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 3. Tại Lục Hạo suy tư tầm đó, cũng tại Mãng Nưu quyền nhập môn một khắc này, Lục Hạo trước mắt hiện lên một nhóm hơi mở tin tức. Lục Hạo thiên phú sinh ra tác dụng. Mãng Nưu quyền, nhập môn, chữ trở nên mơ hồ đứng lên, kia trạng thái, cảnh giới từ nhập môn biến hóa vì tiểu thành, đại thành, cho đến đột phá đến viên mãn cảnh giới. Cùng lúc đó, Lục Hạo toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy giống như tại trong chốc lát tiến vào một cái khác phiến không gian giống như, tại lúc này ở giữa đều giống như đình trệ trong không gian, hắn không ngừng khổ tu Mãng Nưu quyền, mà trong đầu cũng là nhiều hơn đối với Mãng Nưu quyền hoàn toàn mới cảm ngộ. Mãng Nưu quyền, lấy hình vị trượng, lấy bước vị quyền, lấy thân là lử. Đối với Mãng Nưu quyền lý giải cùng nắm giữ, lên một lượt lên tới một cái hoàn toàn mới bậc thang, đối với Mãng Nưu quyền lĩnh ngộ, không ngừng hiện lên tại Lục Hạo trong đầu. Từ nhập môn đến tiểu thành, từ tiểu thành đến đại thành, nhất thức thức quyền pháp tùy tâm mà phát, nhớ kỹ trong lòng cuối cùng giống như biến thành thân thể bản năng một bộ phận, cho đến viên mãn. Vâng. Giờ khắc này Lục Hạo toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, ý thức đều đắm chìm trong đó, trong đầu của hắn nhiều hơn khổ tu Mãng Nưu quyền trí nhớ, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng đốn ngộ, Mãng Nưu quyền với hắn mà nói, tựa như đã trở thành thân thể của hắn bản năng, liền theo ăn cơm uống nước giống như, tự nhiên mà vậy sẽ, từng chiêu từng thức đều tùy tâm mà phát. Mãng Nưu đỉnh giác. Điều này làm cho Lục Hạo không nói không hài lòng, nhịn không được triển khai tư thế, hai chân khấu chặt mặt đất, hai tay đong đưa, kinh lực ngưng tụ, nắm đấm như phá không sừng châu, về phía trước đỉnh ra. Đùng. Một cổ cường hãn lực cản đối diện mà đến, đó là nắm đấm tốc độ cùng lực lượng đều cực kỳ kinh người thể hiện, rõ ràng có thể nghe tiếng xé gió nổ tung, nắm đấm cùng không khí xung đột tầm đó, giống như đem không khí đều để ép vỏ nát. Ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Có thể làm được ra quyền lúc đánh ra khí bạo âm thanh, đây là Mãng Nưu quyền đại thành thể hiện. Nhưng vẫn chưa xong. Mãng Nưu bôn dã. Lục Hạo Phúc linh tâm trí, tự nhiên mà vậy, hắn toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều nhúc nhích, đều thôi phát ra siêu cực hạn lực lượng, nhất thức thế lớn lực trầm Mãng Nưu quyền đánh ra. Bành! Nắm đấm đánh ra, kình phong gào thét, bàn chân đạp điệu tầm đó, một vòng khí kình gợi lên mặt đất bụi đất tiêu tán, cách một hai xích khoảng cách, đều có thể cảm nhận được đập vào mặt kình phong. Một quyền này chí uy, giống như một đầu Mãng Nưu xông về trước đụng, không thể cản phá. Ta Mãng Nưu quyền. Thật sự viên mãn nhìn mình hai tay, Lục Hạo khó có thể tin đồng thời, chính là không cách nào nói cùng hỉ. Lục Hạo có loại không chân thực mộng ảo cảm giác, nhưng hắn rõ ràng biết, chính mình nhân sinh cùng vận mệnh đã cải biến. Tại còn thừa lại 30 gia phó thiếu niên bên trong, không có bất kỳ một người có thể tại ngắn ngủi 3 tháng bên trong đem Mãng Nưu quyền luyện đến tiểu thành, trong đó luyện tốt nhất mấy cái, cũng bất quá là 10 ngày nửa tháng trước mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Một tay tiểu thành Mãng Nưu quyền, liền đầy đủ Lục Hạo hành áp thiếu niên khác, đoạt được thủ lĩnh. Chớ nói chi là ở vào tiểu thành, đại thành cảnh giới phía trên viên mãn Mãng Nưu quyền, cho dù là giáo sư Lục Hạo đám người Mãng Nưu quyền giáo viên Lưu Thịnh Võ, cũng chưa chắc đem Mãng Nưu quyền luyện đến viên mãn chi cảnh. Chương 3. Viên mãn Mãng Nưu quyền. Tuyển chọn bắt đầu. Mà ở Lục Hạo trong hưng phấn, lại cảm thấy có chút mê muội cảm giác đánh tới. Khi chỉ hoan quá mức đến, Lục Hạo cũng có chỗ thể ngộ, Mãng Nưu quyền viên mãn. Nhưng thân thể ta tố chất khó có thể phát huy ra viên mãn Mãng Nưu quyền toàn bộ uy năng. Lục Hạo thiên phú có thể trực tiếp đem Lục Hạo kỹ năng võ công tăng lên tới viên mãn cảnh giới, nhưng lại không trực tiếp tăng lên thân thể của hắn phương diện lực lượng, mà là cất cao hắn hạn mức cao nhất. Giống như là một cái thùng nước biến lớn, trong đó nước cũng cần tràn đầy, tránh khỏi độ khó lớn nhất, mở rộng dung lượng quá trình. Thật đói Lục Hạo đã nghe được bụng xì xào thẳng gọi, đây là thân thể đối với năng lượng khát vọng, hắn chỉ cần ăn uống no đủ, thân thể tố chất liền sẽ lấy một cái khoa trường tốc độ tăng lên, cho đến đạt tới hạn mức cao nhất. Tính danh, Lục Hạo nắm giữ kỹ năng, đọc sách biết chữ, viên mãn, Mãng Nưu quyền, viên mãn, phá hạn điểm, 4 điểm đạt được phá hạn điểm con đường một trong, xem ra chính là đem kỹ năng, võ công tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Mãng Nưu quyền viên mãn, chọn vẹn cho ta cung cấp 3 cái phá hạn điểm. Lục Hạo cũng chú ý tới hắn phá hạn điểm tích góp từng tí 1 đến 4 cái, một môn võ công viên mãn có thể đạt được phá hạn điểm với tư cách ban thưởng, đến mức hay không còn có cách khác có thể đạt được phá hạn điểm, phải về sau lại nghiệm chứng. Kế tiếp chính là chờ 5 ngày sau hộ vệ đội danh ngạch xác nhận. Không hiện ra tất cả thủ đoạn, nhưng cầu bắt được một cái danh ngạch. Thu liêm tâm tình, Lục Hạo ánh mắt sáng ngời, hắn không chuẩn bị cái gọi là bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng là nghĩ bắt được một cái danh ngạch. Không nói những thứ khác, hắn bây giờ thân thể trạng thái, cần đại lượng ăn thịt đến tăng cường thể phách, rất nhanh trưởng thành đến hạn mức cao nhất, chỉ cần đi vào hộ vệ đội có thể đạt được hắn muốn. Thời gian vội vàng, 5 ngày sau đó, sáng sớm thời gian. Trời còn chưa sáng, 30 tên thiếu niên liền tụ tập ở tiền viện diễn võ trường phía trên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khẩn trương cùng tâm thần bất định, hôm nay chính là xác nhận 4 cái hộ vệ đội danh ngạch thời điểm. 3 tháng này đến không có một ngày lười biếng qua, hôm nay chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Lưu giáo viên đến. Đám người lúc này từng đợt bạo động, thấy được xa xa dáng người khôi ngô Lưu Thịnh Võ đi nhanh mà đến. Lưu Thịnh Võ nhìn chung quanh một vòng, hắn không có bất kỳ nói nhảm, thẳng vào chính đề nói, ta có một chút danh tự người, tiến lên một bước, biểu thị Mãng Nưu quyền, chỉ có một lần cơ hội, không cần có chỗ giữ lại. Cái thứ nhất, Chu Hồng. Lưu Thịnh Võ tuyên bố cái thứ nhất biểu thị Mãng Nưu quyền người. Một cái tên dáng người cao gầy thiếu niên tiến lên một bước, ổn định hạ tâm thần, liền bắt đầu uy vũ sinh phong đánh cho một bộ Mãng Nưu quyền. Ngươi lui xuống trước đi, kế tiếp, Mã Lực. Lưu Thịnh Võ trên mặt nhìn không ra biểu lộ, giờ đến rồi cái thứ hai danh tự. Tên là Mã Lực thiếu niên cũng tại Lưu Thịnh Võ trước mặt đánh cho một bộ Mãng Nưu quyền. Mã Lực này Mãng Nưu quyền luyện được coi như không tệ. Rõ ràng so với Chu Hồng mạnh một đoạn không chỉ, nửa tháng trước liền nhập môn, xem ra trong khoảng thời gian này không ít luyện. Còn lại thiếu niên trong lòng cũng than thở, cảm thấy Mã Lực có lẽ có cơ hội bắt được một cái danh ngạch. Kế tiếp, Lục Hạo. Rất nhanh, Lục Hạo tinh thần chấn động, Lưu Thịnh Võ giờ đến rồi tên của hắn. Mời Lưu giáo viên chỉ điểm. Lục Hạo tiến lên một bước, có chút bái, liền triển khai Mãng Nưu quyền tư thế, hai chân hơi tám, thân thể nhìn như bưng lỏng, kỳ thực bên trên hư bên dưới thực, hạ bản vững chắc. Ân. Thủy Trung biểu lộ không có thay đổi gì Lưu Thịnh Võ, trên mặt thì hiện lên một tia khác thường. Trên thực tế xem một người quyền luyện thế nào, chỉ xem tung công, hạ bản có thể nhìn ra một ít gì đó. Tung công, đây là hết thể quyền pháp trụ cột, chỉ có tung công vững chắc, hạ bản vững chắc, đánh ra quyền mới có lực, nếu không chính là cái động tác võ thuật đẹp. Lấy Lưu Thịnh Võ ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra Lục Hạo hạ bản vững chắc, Mãng Nưu quyền tung công hiển nhiên luyện được rất không tồi. Mãng Nưu đỉnh giác. Lục Hạo tư thế biến đổi, quyền chiêu tùy tâm mà phát, thân thể hơi cong, lực lượng đi qua chân, eo, xương sống truyền lại đến trên hai tay, một đôi trọng quyền thuận thế về phía trước quanh ra, mang theo phần phật tiếng gió. Mãng Nưu đặt đệ. Mãng Nưu bung đôi. Lục Hạo cả người đều giống như một đầu lực lớn vô cùng Mãng Nưu, chiêu thức biến hóa trôi chảy, trưởng, quyền, chảo, khuỷu tay, toàn thân đều tốt giống như sống lại, như điên, đông kéo tây rát, như Mãng Nưu lao nhanh, cái loại này lực lượng cùng giá tính đem kết hợp mỹ cảm, làm cho người ta không kịp nhìn. Một bộ Mãng Nưu quyền đánh xong, một đám thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại, có chút trợn mắt há hốc mồm. Lục Hạo, Hắn mãng lưu quyền rõ ràng so với Mã Lực, Tiền Dũng bọn hắn mạnh mẽ ra một bậc, không chỉ Lục Hạo trước đó rõ ràng biểu hiện quá bình thường, vẫn luôn tại dấu rốt. Vào lúc này mới bày ra, tâm cơ quá sâu trầm. Những thiếu niên này sắc mặt khác nhau, có sợ hãi thán phục, cho rằng Lục Hạo mãng lưu quyền luyện so với Mã Lực, Tiền Dũng chờ biểu hiện ưu dị thế hệ mạnh mẽ ra một mảng lớn, càng nhiều nữa người thì là nghi hoặc, giật mình Lục Hạo trước đó biểu hiện bình thường, duy nhất khả năng chính là Lục Hạo trước đó dấu rốt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Lục Hạo mãng lưu quyền luyện được so với mặt khác một đám thiếu niên mạnh mẽ ra một mảng lớn. Xem ra ngươi này 3 tháng đúng là xuống khổ công, luyện được cũng không tệ lắm, đi xuống trước đi. Mà Lưu Thịnh Võ cũng là khó được khen ngợi một câu, lại để cho Lục Hạo lui xuống trước đi. Là, Lục Hạo chắp chắp tay, lập tức lui về trong đám người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh chúng thiếu niên đối với hắn lại là hâm mộ lại là kính ý, bọn hắn cũng đại khái có thể minh bạch, Lục Hạo biểu hiện ra mãng như quyền sát suất cao có thể đạt được một cái hộ vệ đội danh ngạch. Một khi tiến vào hộ vệ đội, vậy cũng cùng bình thường gia nô thân phận địa vị không thể so sánh nổi, thậm chí tương lai có cơ hội ở rể Lưu gia, sửa họ vì Lưu, chiết để trở thành Lưu gia người. Vừa mới thể hiện ra tiểu thành cảnh giới mãng như quyền, liền đầy đủ để ép những người khác một bậc. Lục Hạo trong lòng nói thầm, hắn rõ ràng súng bắn chim đầu đàn, nhất là hắn còn không có triệt để lớn lên, bởi vậy thể hiện ra bộ phận trình độ, đầy đủ vượt qua kiểm tra là được, mà không phải cầm ra tất cả, ngược lại làm cho người ta ghen ghét. Mọi người tại đây ưu tú nhất cũng bất quá là khó khăn lắm đem mãng như quyền luyện đến nhập môn mà thôi, dù sao ngắn ngủn 3 tháng thời gian mà thôi. Nhưng rất nhanh, trong tràng xuất hiện biến hóa. Tôn Cản. Lưu Thịnh Võ giờ đến rồi tên của một người. Là Tôn Cản. Phụ thân hắn là Lưu gia hộ vệ đội người, bất quá gần nhất tu luyện mãng lưu quyền, 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên võng, ngược lại là có chút không đủ cố gắng. Nay bị điểm đến thiếu niên, là một cái dáng người có chút cao lớn, 16-17 tuổi thiếu niên, mọi người không khỏi khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Nay Tôn Cản tại một đám gia phó bên trong rất là thủ, mặc dù cùng là Lưu gia gia nô, nhưng Tôn Cản phụ thân lấy gia nô chi thân tiến vào hộ vệ đội, với tư cách con của hắn, Tôn Cản tự nhiên bị chú ý, nhưng lần này hộ vệ đội tuyển chọn, Tôn Cản đều cơ hội rất ít đến cùng Lưu Thịnh Võ học tập mãng lưu quyền. Xiêu xiêu, chịu u. Tôn Cản không nói nhảm, đối với Lưu Thịnh Võ túi người hành lễ, lập tức đã ra động tác mãng lưu quyền. Tôn Cản thân pháp bước vàng, linh động, chi trên, hạ bàn đều một khối, quyền trưởng chân chiêu thức biến hóa, kéo từng đạo tàn ảnh, vừa nhanh lại mãnh liệt, từng chiêu từng thức đều giống như mưa to gió lớn. Này, Tôn Cản hắn cũng giấu rốt. Vô luận là lực lượng còn là tốc độ, hắn mãng lưu quyền đều cùng chúng ta không phải một cái trình độ. Mắt thấy Tôn Cản diễn luyện mãng lưu quyền tình cảnh, rất nhiều thiếu niên đều ngây dại. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, này Tôn Cản 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên võng, nhưng mà hắn thể hiện ra mãng lưu quyền trình độ rõ ràng không phải mới nhập môn cấp độ. Chương 4. Chuẩn võ giả. Cái thứ 5 danh ngạch. Hừ, chẳng lẽ cố gắng của ta muốn ở trước mặt các ngươi hiện ra sao? Một bộ mãng lưu quyền đánh xong, Tôn Cản khỏe miệng mang theo một tia khinh thường, hắn sở dĩ không có cùng những người khác cùng một chỗ luyện, là bởi vì hắn mãng lưu quyền đã sớm luyện đến tiểu thành. Tôn Cản đi xuống, nhưng hắn vẫn đứng ở bên khác, đứng chắp tay, có một loại hạt giữa bầy gà kiêu ngạo. Kế tiếp, Vương Lợi. Khảo thí vẫn như cũ tại tiến hành, một đám thiếu niên tâm lại càng ngày càng trầm. Đơn giản là liên tiếp mấy người thể hiện ra mãng lưu quyền đều có vượt xa những người khác cảnh giới. Xem ra, những này danh ngạch sớm đã dự định, chính là bởi vì có mấy người này mới có lần này hộ vệ tuyển chọn, mà Lục Hạo không phải người ngu, trước mắt loại này dị thường hiện tượng chỉ có một khả năng. Tôn Cản đám người sớm mấy năm cũng đã bắt đầu tu luyện mãng lưu quyền, tự nhiên bọn hắn mãng lưu quyền luyện so với mặt khác gia nô tốt, bọn hắn sớm đã bị xác định sẽ thêm vào hộ vệ đội, lần này hộ vệ đội tuyển chọn, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bị ta có một chút danh tự, sẽ đạt được tiến vào hộ vệ đội danh ngạch. Tất cả mọi người đã diễn luyện hết mãng lưu quyền, Lưu Thịnh Võ cũng bắt đầu tuyên bố đạt được tiến vào hộ vệ đội cơ hội người chọn lựa. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, dù là đại đa số người tâm đều biết chính mình không có cơ hội, có thể vẫn có một tia chờ mong, hy vọng kỳ tích phát sinh. Vương Lợi, Tôn Cản, Lý Trường Hà, Triệu Kính, mỗi một cái tên rơi xuống, một đám thiếu niên khó có thể che giấu trên mặt vẻ bại, đáng chát. Tôn Cản phụ thân là hộ vệ đội thành viên, cái kia Vương Lợi càng là thế hệ cùng thời với ông nội ngay tại Lưu phủ làm nô, mấy người còn lại cũng đều là bậc cha chú ngay tại Lưu phủ bên trong. Này 4 cái hộ vệ đội danh ngạch, ngay từ đầu cũng đã xác định. Mọi người nơi nào vẫn không rõ trong đó môn đạo. Cái gì thời kỳ đều giống nhau, chỉ có điều cái thế giới này càng thêm trần trụi mà thôi. 4 cái danh ngạch bên trong cũng không có mình, Lục Hạo cũng âm thầm bất đắc dĩ, cười khổ. Tôn Cản bọn người là gia sinh tử đối với Lưu gia độ trung thành là có cam đoan, Lưu gia tất nhiên sẽ lựa chọn ưu tiên tài bồi bọn hắn, dù là trên năng lực kém một chút, thế nhưng dùng yên tâm. Lưu gia cách làm không sai, liền lấy Lục Hạo mà nói, hắn chắc chắn sẽ không đối với Lưu gia có hy sinh chính mình trung thành. Này rất không công bằng, nhưng trên đời vốn cũng không có tuyệt đối công bằng, có người khởi điểm, cũng đã là những người khác tiêu phí cả đời đều không thể đặt chân điểm kết thúc. Lục Hạo đối với cái này không có đứng ra lớn tiếng kháng nghị, hắn một cái gia nô người nhỏ, lời nhẹ, cũng vô pháp cải biến mấy thứ gì đó, mà trên thực tế hắn đã học được một bộ mãng như quyền coi như không có thêm vào hộ vệ đội, cũng đã có chỗ gặt hái được. Thân là nô lệ dám nghi vấn chủ nhà quyết định, bị chôn sống xử tử cũng không có người biết nói một câu không đối với. Nhưng trong đám người không thiếu cố tình hoài nhiệt huyết, tuổi còn trẻ, vào Lưu phủ làm nô thời gian ngắn ngủi, còn chưa bị triệt để thuần hóa thanh niên xuất châu. Lưu giáo viên, này không quá công bằng. Lúc này một cái mang theo một tia khiếp đảm, do dự âm thanh vang lên. Hiện trường vì này yên tĩnh, một đôi hoặc là thương cảm, hoặc là ánh mắt quái dị nhìn về phía lên tiếng người. là nằm ở trong đám người một thiếu niên, hắn sắc mặt đỏ lên, trong lòng sợ hãi, nhưng này là hắn cải biến vận mệnh cơ hội, cũng không nguyện ý như vậy từ bỏ. Là Mã Hoành Đồ, mà những người còn lại cũng thần sắc khác nhau. Mã Hoành Đồ là ở trận một đám thiếu niên bên trong tập võ thiên phú tính toán thật tốt, từ lúc nửa tháng trước Mãng Như Quyền liền nhập môn, bị người cho rằng có cơ hội đạt được một cái hộ vệ đội danh lệch. Không công bình, nơi nào không công bình? Lưu Thịnh Võ hai mắt có chút nheo lại, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, có thể ẩn chứa trong đó một cổ lực áp bách thì làm cho người ta không tự giác nín thở. Một cái gian nô dám nghi vấn chủ nhà quyết định, bị chôn sống đánh chết cũng không an. Mã Hoành Đồ mồ hôi đầm địa, nhưng hắn giờ phút này cũng chỉ có kiên trì nói, ta cảm thấy đến cho ta thời gian, ta sẽ không so với Triệu Kính bọn hắn chênh lệch, hy vọng ta có thể đạt được một cái cơ hội, ta nguyện ý vì Lưu gia thể sống chết thuần phục. Lưu Thịnh Võ không nói chuyện, mà là ánh mắt có chút nhìn về phía bốn cái đạt được danh ngạch thiếu niên, trong đó thân hình cao lớn, cường tráng Tôn Càn hiểu ý, lúc này cất bước mà ra. Tôn Càn đứng chắp tay, nhìn thẳng Mã Hoành Đồ, khóe miệng hơi bình nói, ngươi muốn cơ hội. Vậy cho ngươi cơ hội này, đánh với ta một hồi, ngươi thắng, ta đây cái danh ngạch liền về ngươi. Lời này vừa nói ra, lại để cho Mã Hoành Đồ sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, Tôn Càn từ nhỏ liền đánh rơi xuống kiên cố trụ cột, thân hình cao lớn, so với hắn cao hơn một cái đầu, chỉ là thân thể thiên phú chênh lệch liền thật lớn, chớ nói chi là Tôn Càn từ lúc mấy năm trước mà bắt đầu tu luyện Mãng Như Quyền, sớm đã đem Mãng Như Quyền luyện đến tiểu thành, Mã Hoành Đồ tự biết chống lại hắn khẳng định không có nửa phần thắng. Một mình ngươi không dám cùng ta đánh. Cũng được, Trần Ngọc Sơn, Chu Hải, Lục Hạo, mấy người các ngươi cùng tiến lên, các ngươi có thể thắng ta, ta đây cái danh ngạch liền giao cho các ngươi đi phân. Tôn Càn thấy thế, hắn ha ha cười cười, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói. Tôn Càn điểm mấy người, bao gồm Lục Hạo ở bên trong, đều là Mãng Như Quyền luyện có chút thật tốt, mà hắn càng là tuyên bố để cho bọn họ cùng tiến lên, căn bản không có đưa bọn hắn để ở trong mắt. Tốt, Mã Hoành Đồ, Trần Ngọc Sơn, Chu Hải, Lục Hạo, các ngươi bốn cái liền theo Tôn Càn luyện một chút, xuất toàn lực, biểu hiện tốt nhất, coi như không có thắng Tôn Càn, ta đây cũng có thể đặc biệt cho hắn một cái tiến vào hộ vệ đội danh lệnh. Mà đối với Tôn Càn quyết định, Lưu Thịnh Võ nhiều hứng thú mở miệng hạ lệnh. Đa tạ Lưu giáo viên đại ân. Lời này vừa nói ra, lại để cho Mã Hoành Đồ đám người lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói tạ Lục Hạo có chút hiểu ra, danh sách này ngay từ đầu thì có 5 cái, trong đó 4 cái đã dự định, một cái trong đó mới là cho mặt khác gian ô. Lưu Thịnh Võ lúc này nói ra, càng có thể làm cho đạt được cái này danh ngạch người mang ơn, càng có thể hiện lộ rõ ràng Lưu gia rộng nhân, liên quan danh ngạch dự định sự tỉnh tựa hồ cũng không trọng yếu. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như còn có cơ hội, cái kia Lục Hạo cũng phải biểu hiện một chút. Lục Hạo, Mã Hoành Đồ, Chu Hải, Trần Ngọc Sơn bọn bốn người đều đứng dậy, đối mặt Tôn Càn. Dựa theo Lưu Thịnh Võ theo như lời, coi như không có còn hơn Tôn Càn, nhưng chỉ cần tại cùng Tôn Càn trong chiến đấu biểu hiện ưu dị, có thể đạt được cái kia một cái danh ngạch, giờ phút này tự nhiên được toàn lực biểu hiện mình. Đến đây đi. Tôn Càn ngoắc ngón tay. Mã Hoành Đồ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, cái thứ nhất hướng về Tôn Càn đánh tới, tại trùng kích trong quá trình, hắn một quyền đánh ra, uy vũ sinh phong, đánh thẳng Tôn Càn. Đối mặt Mã Hoành Đồ đánh tới năm đấm, Tôn Càn nắm tay phải năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh ra, đối chiến Mã Hoành Đồ đánh tới năm đấm. Năm đấm va chạm, Mã Hoành Đồ chỉ cảm thấy có một cổ cự lực đánh tới, cái loại cảm giác này giống như là một cái hài đồng cùng người trưởng thành chính diện va chạm giống nhau. Giang giác. Thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, Mã Hoành Đồ kêu lên một tiếng buồn bực, lảo đảo lui về phía sau, tay phải của hắn xương ngón tay dĩ nhiên vỡ vụn. Muốn từ trên tay của ta bắt được cái này danh ngạch, cũng không dễ dàng như vậy a. Tôn Càn khỏe miệng câu dẫn ra một vòng hiếu chiến nhe răng cười, hắn cũng có tâm tại Lưu Thịnh Võ trước mặt hiện ra thực lực bản thân, giá trị, cho nên hắn đối với mấy cái này có can đảm tiếp nhận khiêu chiến thiếu niên, cũng không chuẩn bị để cho bọn họ tùy tiện vượt qua kiểm tra. Một quyền đẩy lui Mã Hoành Đồ, Tôn Càn dưới chân cất bước truy kích, lấy vai khuỵu tay chặt chẽ vững vàng đụng vào Mã Hoành Đồ ngực. Lập tức Mã Hoành Đồ kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy ngực như gặp phải thiết truy đập lên, bước chân lảo đảo nhanh lùi lại mấy bước, trong miệng tràn ra máu đến, thân thể mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một thức này Mãng Nưu xông tới luyện được không tệ. Lưu Thịnh Võ thấy thế, gật đầu nhẹ, hắn thấy, Tôn Càn đối với mấy cái này gian nô biểu hiện ra lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, cũng là khó được phẩm chất, võ giả vốn là nên có một khối còn mạnh mẽ tâm, như cũng đúng, không quả quyết, không thành được khí hậu. Chương 5. Học trộm võ công. To gan lớn mật. Mã Hoành Đồ. Trần Ngọc Sơn, Chu Hải nhìn thấy Mã Hoành Đồ bị đánh đến thổ huyết ngã xuống đất thảm trạng, đều rõ ràng ngây dại, bọn hắn bất quá là mới luyện 3 tháng quyền pháp người thiếu niên, cũng không có cùng người thực chiến qua, nơi nào thấy qua loại này tình cảnh. Mãng Nưu đỉnh giác. Nhưng Tôn Càn chưa cho hai người cơ hội phản ứng, hắn muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại bốn người này, tại Lưu Thịnh Võ trước mặt bày ra chính mình thực lực. Bành! Bành! Ngu ngơ Trần Ngọc Sơn, Chu Hải hầu như không có gì phản ứng, liền bị Tôn Càn hai đấm đánh trúng ngực, đều là sắc mặt đỏ lên, phun nổ ra một búng máu đến, mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tôn Càn chẳng những sớm đem Mãng Như Quyền luyện đến tiểu thành, càng bởi vì cha là hộ vệ đội thành viên nguyên nhân, thường xuyên có thể hưởng thụ đến dược thiện tiến bổ, sinh người cao mã đại, đơn thuần thân thể tố chất, liền vượt qua mặt khác phần lớn dáng người nhỏ gầy ra nô thiếu niên không chỉ một bậc. Dù là lấy một địch nhiều, cũng cùng đại nhân từ nhỏ hài giống như nhẹ nhõm, đơn phương nghiền ép. Trong chàng đứng chỉ còn lại một cái Lục Hạo. Lục Hạo cho mày, cái này Tôn Càn ra tay quá hung ác, Mã Hoành Đồ đám người tổn thương không nằm cái 10 ngày nửa tháng sợ là khó có thể số dưỡng. Đến phía ngươi. Tôn Càn không ngừng chút nào, đi nhanh hướng Lục Hạo bước tới, nắm tay phải huy động, mang theo lăng lệ ác liệt kinh phong, đánh thẳng Lục Hạo mặt. Ân. Tôn Càn có chút ngu ngơ, bởi vì hắn một quyền này cũng không đánh trúng Lục Hạo, Lục Hạo dưới chân đạp mạnh, tránh ra đến. Ân, chính là Lưu Thịnh Võ, trên mặt đều hiện lên một tia khác thường, hắn xem rõ ràng, tại Tôn Càn ra quyền trước một khắc, Lục Hạo cũng đã né tránh. Còn trốn. Tôn Càn sắc mặt trầm xuống, triển khai quyền thế, hai đấm trái sông, phải ôm, lực lượng, tốc độ đều cực kỳ không tầm thường, nhưng mà vẫn như cũ không có đánh trúng Lục Hạo. Lục Hạo nhìn chằm chằm Tôn Càn động tác, sớm tránh đi. Tôn Càn lực lượng cùng tốc độ đều tại ta phía trên, ta nghĩ thắng hắn, trừ phi vận dụng đại thành mãng lưu quyền, cho nên ta chỉ có thể hơi chút kéo dài một phen, sau đó nhận thua. Lục Hạo trong lòng rõ ràng, hắn đối mặt Tôn Càn cũng không cần thủ thắng, chỉ cần so với ba người khác biểu hiện đỡ một ít, có thể đạt được danh sách kia, bởi vậy hắn chỉ cần kéo dài. Đây là vì vậy mọi người tại đây thấy được kỳ dị một màn, Tôn Càn đối với Lục Hạo tấn công mạnh, có thể mỗi lần Lục Hạo đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi, thật sự tránh không khỏi, liền lấy hai tay gậy ngăn cản, tránh nặng tìm nhẹ. Tiểu tử này, tựa như xem thấu chiêu thức của ta giống nhau, Tôn Càn liên tục tấn công mạnh, đều bị Lục Hạo tránh đi, điều này làm cho Tôn Càn sắc mặt đỏ lên, có một loại có lực không chỗ dùng khó chịu cảm giác. Lục Hạo sở dĩ có thể làm được như thế, tự nhiên là bởi vì hắn tại mãng lưu quyền cảnh giới bên trên hơn xa qua Tôn Càn. Giống như là chiến đấu cao thủ, đối mặt không hiểu chiến đấu người, chỉ cần nhìn đối phương cơ bắp phát lực, cùng động tác tư thái, có thể nhìn ra đối phương sẽ như thế nào ra tay, từ đó sớm ứng đối. Ta nhận thua. Lục Hạo cố ý lấy hai tay chống đỡ Tôn Càn một quyền, bị đánh đến lảo đảo lui về phía sau. Phía sau đã tới gần vây xem Zano, tránh cũng không thể tránh, trong miệng hắn thì là thừa cơ hét lớn, tỏ vẻ nhận thua, biểu hiện của hắn đã toàn thắng ba người khác. Tôn Càn động tác dừng lại, nhưng Lưu Thịnh Võ nhưng là nhiều hứng thú quát, tiếp tục. Lưu Thịnh Võ cảm thấy Lục Hạo có lẽ còn chưa tới cực hạn, cho nên hắn rất muốn nhìn xem Lục Hạo tại Tôn Càn bức bách bên dưới có thể hay không mang cho hắn kinh hỉ. Ăn nữa ta một quyền. Điều này làm cho Tôn Càn mặt lộ vẻ ngon sắc, miệng quát to một tiếng, cũng không nguyện ý như vậy từ bỏ, trọng quyền lại lần nữa đánh ra. Không có cách nào khác tránh đi. Mà giờ khắc này Lục Hạo phía sau là những người khác, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, chính diện cứng rắn chịu Tôn Càn này nén giận một kích, hắn tất nhiên bị thương nặng. Mãng Nưu Quyền, cơ hồ là theo bản năng, xuất phát từ thân thể bản năng, Lục Hạo triển khai Mãng Nưu Quyền tư thế, hai chân khấu chặt mặt đất, một cỗ lực lượng từ mặt đất bay lên, trải qua hai chân, phần eo, xương sống, hội tụ ở cánh tay bên trong, ngưng tụ thành một cỗ ngưng thực kinh lực, ngang nhiên một quyền đánh ra. Đùng! Một quyền này đánh ra, xé rách không khí phát ra kêu nhỏ thanh âm, cùng Tôn Càn đánh tới năm đấm đụng vào nhau. Oành! Nặng nề tiếng va chạm nổ bùng, Lục Hạo hướng về sau bước ra một bước, va chạm sau lưng già phó thiếu niên đều lảo đảo ngã xuống đất. Trèo lên trèo lên trèo lên. Mà Tôn Càn chỉ cảm thấy Lục Hạo quyền đầu cứng tựa như sắt đá giống như, một cổ vô cùng ngưng thực kình lực phản chấn mà quay về, lại để cho tay hắn cánh tay run lên, hướng về sau lảo đảo liền lùi lại ba bước mới đứng vững, mà hắn nhìn về phía Lục Hạo ánh mắt đã tràn đầy kinh nộ, khó hiểu. Khó mà tin được chính diện một lần va chạm, hắn sẽ rơi hạ phong. Phải biết rằng Tôn Càn có phụ thân là hộ vệ đội thành viên, từ nhỏ mà bắt đầu đặt nền móng, thân thể nội tình liền hơn xa qua cùng tuổi thiếu niên, chỉ bằng vào thân thể tố chất có thể nghiền ép đối thủ, có thể đối mặt một cái mới luyện 3 tháng mãng như quyền thiếu niên, lại bị một quyền đẩy lui. Lục Hạo hắn đánh lui Tôn Càn. Còn lại thiếu niên đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, lúc trước Tôn Càn liên tục đánh bại Mã Hoành Đồ đám người, dễ dàng có tính áp đảo thực lực, có thể đối mặt Lục Hạo, nhưng lại ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lục Hạo nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng, ngược lại vì này dù mình, hắn cảm nhận được một đôi lăng lệ ác liệt ánh mắt hướng hắn xem ra, lại để cho hắn ra đều chuyển đến có chút đau đớn cảm giác. Là Lưu Thịnh Võ. Lưu Thịnh Võ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hạo, thanh âm hắn giống như gió lạnh giống như rét thấu xương. Lục Hạo, ngươi thật to gan, thân là Gian Ô, dám học trộm mãng lưu quyền. Âm thanh tuyên truyền rất nộ, một cổ uy áp đập vào mặt, lại để cho không ít thiếu niên đều cảm giác hai chân run lên. Trước mắt Lưu Thịnh Võ tức giận phía dưới quả thực so với mãnh hổ đáng sợ hơn. Trực diện Lưu Thịnh Võ uy áp, không khí chung quanh đều giống như cứng lại. Lục Hạo có chút khó nhọc nói, Lưu giáo viên, ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Lưu Thịnh Võ trong đôi mắt hàn quang lập lòe, điềm nhiên nói, toàn thân kinh lực ngưng tụ thành một đúng, nước chảy đá mòn, đánh ra cực hạn nhất một kích. Đây là mãng lưu quyền đại thành thể hiện, nói, là ai một mình truyền thụ cho ngươi mãng lưu quyền? Lời này vừa nói ra, lại để cho tất cả mọi người đồng thời cứng lại. Mà Tôn Càn càng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa mới một kích kia có thể áp chế ta, là luyện đến đại thành mãng lưu quyền, chính là 3 tháng thời gian, làm sao có thể đem mãng lưu quyền luyện đến đại thành? Tất nhiên là có người sớm truyền thụ hắn mãng lưu quyền. Tôn Càn đám người đều là sớm đạt được Lưu gia truyền dạy quyền pháp, trong đó cũng không Lục Hạo, cái con kia có một cái giải thích, Lục Hạo chưa cho phép từ những người khác chỗ đó học lén quyền pháp, lén luyện tập mới có thể giải thích thông hắn thể hiện ra đại thành tiêu chuẩn mãng lưu quyền. Một cái gian nô dám như thế làm, quả thực là to gan lớn mật. Lục Hạo có chút bất đắc dĩ, đây chính là hắn vì sao trước đó giấu rốt nguyên nhân, sợ chính là võ học tiến độ quá nhanh, thu nhận hoài nghi, có thể đối mặt Tôn Càn theo đuổi không bỏ tiến công, hắn vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể ra tay. Lục Hạo hiện tại chắp chắp tay, chi tiết đạo, mời Lưu Thịnh Võ đại nhân minh xét. Tại hạ là từ 3 tháng trước mới bắt đầu đi theo Lưu Thịnh Võ giáo viên ngươi tập võ, cũng không có người một mình giáo sư ta võ công. Còn dám ngụy biện, 3 tháng đem mãng lưu quyền luyện đến đại thành, ngươi làm ngươi là võ đạo thiên tài. Lưu Thịnh Võ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong mắt màu sắc trang nhã càng tăng lên, trong lòng đã nhận định Lục Hạo tất nhiên sớm học trộm qua mãng lưu quyền, một cái gian nô không an phận thủ mình, dám ẩn chứa dị tâm. Đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Tôn Càn, các ngươi 4 cái cùng tiến lên, bắt lấy hắn, cắt ngang tay chân của hắn. Ta muốn biết là ai một mình chuyển võ công của hắn. Lưu Thịnh Võ trên mặt bao phủ vẻ lo lắng, khiển trách quát mắng, Lục Hạo một cái gia nô dám học trộm Lưu gia võ công, bị phát hiện sau còn dám giấu giếm không thừa nhận, cần phải cầm hắn giết gà dọa khỉ. Lấy Lưu Thịnh Võ thân phận cũng không tự mình ra tay đối phó một cái gia nô, mà là lại để cho Tôn Cản chờ bốn cái xác định tiến vào hộ vệ đội chuẩn võ giả đồng loạt ra tay, đem hắn nắm bắt. Lục Hạo, cái này thật thảm rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà to gan lớn mật, dám lén trộm luyện võ công. Chung quanh thiếu niên đều vội vàng tránh ra đến, sợ bị lan đến gần, cũng rõ ràng Lục Hạo một tên đầy tớ được nhận định học trộm võ công, đã xong, không có bất kỳ gia tộc sẽ tha thứ việc này. Chương 6, Ký Kinh bốn tòa, Mãng Như bốn giã, Lưu giáo viên, ta thật không có học trộm võ công, Lục Hạo còn muốn nói nhiều cái gì, Tôn Càn bọn bốn người đã tới thế rào rạt. Tiểu tử, ngươi một cái hạ nhân chưa cho phép, dám học trộm võ công, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tôn Càn mang trên mặt một tia nhe răng cười, vừa mới tại Lục Hạo trên tay kinh ngạc, đã lại để cho hắn cảm thấy ở trước mặt mọi người ném đi mặt, mà bây giờ biết được Lục Hạo trộm học võ công, nhận lệnh nắm bắt Lục Hạo, hắn thể cần phải lại để cho Lục Hạo trả giá thê thảm nhất một cái giá lớn. Tú Tài gặp được binh, có lý nói không rõ Lục Hạo có chút bất đắc dĩ cùng tức giận, hắn cũng không học trộm qua võ công, nhưng lại không cách nào hướng người thường giải thích hắn này siêu phàm thiên phú. Nhưng đối mặt khí thế hung hùng, muốn đánh gãy tay hắn chân bốn cái chuẩn võ giả, hắn lại cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết, trên mặt hiện lên một vòng ngân sắc, vì cái gì? Không nên ép ta đâu. Bên trên, xuống lại mà đến Tôn Càn chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng về Lục Hạo đánh tới, trọng quyền đánh hướng Lục Hạo ngực. Lục Hạo trong lòng lệ khí cũng tại hừng hực thiêu đốt, từ khi hắn xuyên qua mà đến, không có vượt qua một ngày ngày tốt lành, tham gia hộ vệ đội tuyển chọn, hết lần này tới lần khác đã dự định danh ngạch, bây giờ càng là cho hắn cải lên có lẽ có mũ, vậy hắn sẽ không lại giữ lại, đại náo một hồi. Mãng Như bốn giã. Đối mặt Tôn Càn đánh tới trọng quyền, Lục Hạo đồng dạng ra quyền, chân hắn trưởng đại mạnh, toàn thân cơ bắp khối đều bắn ra một cổ sức lực lớn, ngưng thành một đũn, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, nắm tay phải để ép không khí nổ đùng, kéo một chuôi tàn ảnh, phẫn nộ vênh mà ra. Cái gì? Tôn Càn đồng tử co rút lại, rõ ràng hắn trước ra quyền, có thể Lục Hạo nắm đấm lại phát sau mà đến trước, đã vượt xa tốc độ của hắn, chặt chẽ vững vàng khắc ở lồng ngực của hắn. Giang giác. Nắm đấm nện rơi đích một khắc này, Tôn Càn chỉ cảm thấy một cổ toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới, ngực thật giống bị một đầu sông tới mà đến mãng như đụng chúng, cứng rắn xương sườn phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, giang giác đứt gãy. Bành. Cả người tức thì bị đụng bay ngược mà ra, lăn lộn rơi đập trên mặt đất, trước mắt tối sầm, há mồm phun ra một ngụm đỏ tươi màu đến, dĩ nhiên trọng thương có khởi. Suy. Lục Hạo trong thai đã nghe được từ trái phải đánh tới tiếng xé gió, là còn lại hai gã đã xác nhận đạt được tiến vào hộ vệ đội danh ngạch Cao Phi Viễn, Vương Lợi, Mộ Tả một hưu vây quanh mà đến. Mãng Như phân tông. Lục Hạo thân thể bốn léo, hai tay cơ bắp hở ra, trái phải ngã động, phân biệt nên hướng hai người. Bành. Bành. Cao Phi Viễn, Vương Lợi đều là vung tay ngăn cản, va chạm tầm đó, rõ ràng Lục Hạo dáng người so với bọn hắn gầy yếu, nhưng lại cảm giác Lục Hạo cánh tay ẩn chứa cực kỳ trầm trọng lực lượng, hẳn là sinh sôi đánh cho bọn hắn một cái lảo đảo, có chút khó có thể đứng vững. Cho ta ngã xuống. Mà ở Lục Hạo phía sau, Lý Trường Hà mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng là bắt lấy cái này không đường, từ phía sau một quyền đánh tới hướng Lục Hạo lưng, hắn tin tưởng một quyền này có thể triệt để đánh bại Lục Hạo, làm hắn mất đi sức chiến đấu. Một quyền này nhưng là vô luận như thế nào đều né tránh không mở. Mãng Như và bị. Lục Hạo Mãng Như quyền viên mãn, có thể hoàn mỹ khống chế toàn thân mỗi một khối cơ bắp, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, phần lưng cơ bắp nhúc nhích, căng thẳng, tựa như cứng cỏi da trâu. Bành. Lý Trường Hà một quyền này chặt chẽ vững vàng rơi vào Lục Hạo trên lưng, có thể Lý Trường Hà hai mắt trừng trừng, nhưng là cảm giác mình một quyền này đánh vào da trâu cổ phía trên, phát ra nặng nề tiếng vang, Lục Hạo cơ bắp màng da rung rung tầm đó, hẳn là đem lực lượng này ngưng thực một quyền cho phân tán ra, cũng không đối với Lục Hạo tạo thành hiệu quả bị thương. Viên mãn cảnh giới Mãng Như quyền, giống như biến thành Lục Hạo bản năng, trong đó tinh diệu, huyền ảo chiêu thức, Lục Hạo đều có thể tùy tâm mà phát, nước chảy mây trôi. Phanh. Tình thế bắt buộc một quyền không thể lập công, không đợi Lý Trường Hà suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng đau xót, Lục Hạo đã là thân thể thay đổi, đùi phải hung hăng đá vào bụng của hắn phía trên. Lập tức Lý Trường Hà dạ dày đều xoắn lại với nhau giống như một cổ đau nhức khó có thể chịu được lại để cho cả người hắn đều bụng lấy phần bụng, quần mình đã thành một đoàn, sắc mặt thống khổ và mẹo, hầu như muốn bất tỉnh đi. Trong bốn người hai người, thoáng qua bị Lục Hạo đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Lục Hạo so với Tôn Càn bọn hắn gầy yếu đi rất nhiều, lực lượng, tốc độ hẳn là đều không kịp nổi bọn hắn, có thể kết quả ngược lại là Tôn Càn, Lý Trường Hà bị hắn đánh bại. Một đám gia phó mắt thấy trước mắt này kinh người một màn, đều kinh ngạc nảy ra. Song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là Tôn Càn bọn người là luyện qua mấy năm võ công, dự định thêm vào hộ vệ đội chuẩn võ giả, mỗi cái thể phách đều so với Lục Hạo càng mạnh hơn nữa, có thể một phát tay ngược lại là bị Lục Hạo đơn phương áp chế. Đây là viên mãn Mãng Như quyền. Như thế nào? Khả năng mà Lưu Thịnh Võ ánh mắt không phải bình thường người có thể so sánh, giờ phút này đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trên mặt hiện lên một vòng khó có thể tin. Mãng Như quyền, luyện đến đại thành, có thể làm được điều động toàn thân lực lượng, đánh ra bản thân lực lượng cực hạn nhất một quyền, cho nên lực phá hoại to lớn, muốn luyện đến một bước này cũng đã là cần thiên phú cùng cố gắng, bởi vậy Lưu Thịnh Võ kết luận Lục Hạo không có khả năng 3 tháng đem Mãng Như quyền luyện đến đại thành, thật là nhiều năm trước mà bắt đầu luyện. Mà Mãng Như quyền luyện đến viên mãn, chẳng những chiêu thức giống như bản năng, tùy tâm mà phát, thậm chí có thể làm được lấy ý niệm kích thích bản thân cơ bắp, sử dụng thân thể lần thứ 2 phát dụng, mà lại trong thời gian ngắn có thể làm cho cơ bắp buộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Lục Hạo có thể làm được lấy gầy yếu bộ thân thể đánh bại thể phách trên mình đối thủ, thể hiện ra tốc độ cùng lực lượng, rõ ràng là vận dụng kích thích bản thân cơ bắp thủ đoạn, đây là viên mãn cảnh giới mãng lưu quyền. Tôn Cản, Lý Trường Hà đều ngược lại. Cao Phi Viễn, Vương Lợi mắt thấy hai người đồng bạn thảm trạng, đều mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trước mắt Lục Hạo toàn thân cơ bắp cổ trướng, huyết quản nhô lên, đi nhanh hướng bọn hắn đi tới, mỗi một bước ra đều cùng dã và tràn ngập lực lượng cảm giác, giống như một đầu to lớn mãng lưu, để cho bọn họ hẳn là hô hấp đều có chút đình trệ. Chịu u. Lục Hạo đột nhiên nhanh hơn tốc độ, tinh thần, ý niệm kích thích cơ bắp, lập tức buộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, hô hấp ở giữa vượt qua 2-3 trượng khoảng cách, hai đấm mượn trùng kích xu thế, như một đôi sừng châu đỉnh ra. Phanh, phanh. Tiếp theo trong nháy mắt hầu như Cao Phi Viễn, Vương Lợi cơ hồ là không có gì năng lực chống cự, bị đụng hướng về sau lăn lộn rơi đập trên mặt đất, cốt cách đều chuyển ra tiếng vỡ vụn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Tôn Càn bọn bốn người đều là dự định tiến vào hộ vệ đội người, mỗi cái sớm đã bắt đầu tập võ, mãng lưu quyền luyện được vượt xa mặt khác ra phó thiếu niên, có thể kết quả bốn người vây công Lục Hạo, lại hiện ra đơn phương treo lên đánh, Lục Hạo lấy một địch bốn, đem bốn người toàn bộ trọng thương, đánh bại. Vù 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 trong chàng chỉ có Lục Hạo tiếng thở dốc, viên mãn cảnh giới mãng lưu quyền, có thể làm hắn kích thích cơ bắp, bộc phát ra siêu cực hạn bộc phát, nhưng đồng dạng đối với hắn thân thể phụ tải thật lớn, giờ phút này cơ bắp đều truyền lại ra từng đợt đau nhức. Phế vật, một đám phế vật. Một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, là Lưu Thịnh Võ. Hắn trong đôi mắt đều là kinh ngạc cùng lửa giận. Kinh ngạc tự nhiên là Lục Hạo thể hiện ra thực lực vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng, tức giận là Tôn Càn chờ bốn cái dự định tiến vào hộ vệ đội chuẩn võ giả, liên thủ lại bị Lục Hạo đơn phương treo lên đánh, quả thực là một đám giá áo túi cơm. Chương 7. Hộ vệ đội lãnh ngộ. Tiềm Long Tại Uyên, ngươi rất không tồi, nhưng thân là gia nô dám học trộm võ công, thiên lý bất dung. Lưu Thịnh Võ cao lớn, thân thể hùng tráng chậm rãi hướng Lục Hạo đi tới, hắn thân là hộ vệ đội giáo viên, khinh thường đối với một cái tiểu tử ra tay, có thể Tôn Càn đám người bị Lục Hạo quét ngang, hắn cũng không khỏi không tự mình ra tay. Lục Hạo nắm đấm nắm chặt, có thể cảm nhận được Lưu Thịnh Võ mang đến một cổ đáng sợ cảm giác áp bách, này vượt qua xa Tôn Càn đám người có thể đánh động, nhưng hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Dừng tay. Nhưng lúc này một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên, lệnh Lưu Thịnh Võ khí thế vì này một tiết, hắn đảo mắt nhìn lại, thấy được một cái nữ tử. Nữ tử dung mạo không tính là mỹ lệ, nhưng có một cổ tiểu thư khuê các khí chất, tại kia bên cạnh còn có hai người thị nữ. Đại tiểu thư. Lưu Thịnh Võ mặt hiện dị sắc, có chút chắc tay. Cô gái này đúng là Lưu gia đại tiểu thư Lưu Văn. Lưu Văn tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng trời sinh thông minh, vì Lưu gia xử lý không ít sinh ý, tại Lưu gia địa vị khá cao, Lưu Thịnh Võ cũng phải lấy lễ đối đãi. Lục Hạo thấy được Lưu Văn đại tiểu thư bên cạnh một cái thị nữ, đúng là Hồng Ngọc, nàng hơi có vẻ lo lắng, thấy Lục Hạo không có việc gì, khôn ngoan khẽ bung lòng cầu khí. Là Hồng Ngọc tỷ gọi đại tiểu thư tới, Lục Hạo trong lòng lập tức minh bạch. Hồng Ngọc biết hôm nay là tuyển gia hộ vệ đội danh ngạch thời gian, bởi vậy cũng tại xa xa quan sát, nhưng lại nhìn thấy Lục Hạo thân hàm hiểm cảnh, bởi vậy lập tức đi tìm một chuyến đại tiểu thư Lưu Văn, khẩn cầu nàng sang đây xem. Lục Hạo trong lòng bay lên một cổ tình cảm ấm áp, hắn cùng với Hồng Ngọc từng là hàng xóm, đều bán mình tiến vào Lưu phủ, mà Hồng Ngọc đợi hắn cũng như thân đệ đệ một dạng. Lưu Văn thấy được trên mặt đất ngã xuống Tôn Càn đám người, lập tức đối với Lưu Thịnh Võ đạo: "Lưu giáo viên, nơi đây chuyện gì xảy ra? Vì sao gây ra này không nhỏ phong ba?" Lưu Thịnh Võ liếc mắt Lục Hạo liếc mắt, chi tiết giảng thuật mọi nguồn: "Hôm nay là hộ vệ đội danh ngạch xác định thời gian, nhưng ta phát hiện này Lục Hạo thân là Lưu gia gia phó, nhưng lại chưa cho phép sớm học trộm chúng ta Lưu gia mãng lưu quyền, bởi vậy muốn đem hắn nắm bắt, trị tội của hắn." Lưu Văn đáy mắt chỗ sâu cũng có một tia kinh ngạc, nàng thân là Lưu gia đại tiểu thư, tự nhiên biết hộ vệ đội danh ngạch kỳ thật sớm đã dự định, có thể kết quả dự định tiến vào hộ vệ đội Tôn Càn đám người, toàn bộ bị Lục Hạo một người đánh cho trọng thương hôn mê. "Lục Hạo, ngươi có thể có lại nói?" Lưu Văn lập tức hỏi thăm Lục Hạo. Vậy quanh rảnh tay, Lục Hạo vô cùng thản nhiên đạo: "Bẩm báo đại tiểu thư, ta chưa bao giờ học trộm võ công, là ở Lưu giáo viên giáo sư bên dưới mới bắt đầu tu luyện mãng lưu quyền." "Khốn nạn, ngươi nói là ngươi 3 tháng thời gian đem mãng lưu quyền luyện đến viên mãn, còn dám mạnh miệng, miệng đầy nói dối." Lưu Thịnh Võ giận tím mặt khiển trách quát mắng: "Mãng lưu quyền, này quyền pháp chính là đặt nền móng, cường tráng thể phách quyền pháp, người bình thường dù là khổ luyện không ngừng, cũng phải 2-3 năm khổ công mới có thể tiểu thành, mà Lục Hạo 3 tháng đem mãng lưu quyền luyện đến viên mãn, này là thiên phương giả đảm. Giống như là một cái không hề trụ cột người bình thường, trải qua 2-3 tháng huấn luyện, liền trực tiếp chiến thắng chuyên nghiệp vận động viên, nắm bắt giải thi đấu quán quân, căn bản không phù hợp ăn cướp." Lưu Văn hơi có vẻ trầm ngâm, nàng đối với Lưu Thịnh Võ đạo: "Lưu giáo viên, ngươi có thể là đã hiểu lầm, Lục Hạo hắn cũng không có học trộm võ công, là ở ta bảy mưu đặc kế bên dưới bắt đầu luyện võ." Lời này vừa nói ra, Lưu Thịnh Võ có chút kinh ngạc: "Tại ngươi bảy mưu đặc kế bên dưới tu luyện mãng lưu quyền?" Lưu Văn ôn hòa nói: "Lục Hạo hắn tiềm lực không tầm thường, tuy là cái gian ô, nhưng thông minh lanh lợi, cho nên ta giáo phái thụ hắn mãng lưu quyền, hắn đối với Lưu giáo viên ngươi giấu giếm, cũng chỉ là ta trước đó đã phân phó hắn không thể lộ ra." Này Lưu Thịnh Võ ngu ngơ, lấy Lưu Văn địa vị, giáo sư một cái gian ô võ công, căn bản không coi vào đâu sự tình, hắn gãi gãi đầu, có chút nói không ra lời. "Đại tiểu thư là ở giúp ta." Mà Lục Hạo đấy lòng cũng hiểu được, Lưu Văn căn bản không dạy qua hắn mãng lưu quyền, sở dĩ nói như vậy là ở giúp đỡ Lục Hạo, là nàng giáo sư Lục Hạo mãng lưu quyền, cái kia Lục Hạo tự nhiên chưa tính là học trộm Lưu gia võ công. "Nguyên lai A Hạo võ công là đại tiểu thư giáo sư, ngay cả ta cũng không biết." Hồng Ngọc thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, là nàng thỉnh cầu Lưu Văn sang đây xem tình huống, Nhưng Lưu Văn bản thân cũng cực kỳ coi trọng quy củ, Lục Hạo nếu như thật học trộm võ công, cái kia Lưu Văn khẳng định cũng sẽ không bao che hắn. Tên này vì Lục Hạo thiếu niên, có thể lấy 14-15 tuổi tuổi đem mãng lưu quyền luyện đến viên mãn, bực này thiên phú, có thể nói thiên tài. Chàng bảo vệ hắn, vì Lưu gia sử dụng. Hồng Ngọc lại không biết căn bản không có chuyện này, mà Lưu Văn ý tưởng kỳ thật cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là Lục Hạo thể hiện ra thiên phú, tiềm lực. Coi như Lục Hạo là học lén mãng lưu quyền, cần phải biết cho dù là Lưu Thịnh võ cái này hộ vệ đội giáo viên, đến nay còn không có đem mãng lưu quyền luyện đến viên mãn, Lục Hạo có thể lấy cái tuổi này đem mãng lưu quyền luyện đến viên mãn, tuyệt đối là lương tài ngọc thô chưa mài rũa, thêm chút tạo hình có thể thành dụng cụ. Bởi vậy Lưu Văn trực tiếp công bố là nàng truyền thụ cho Lục Hạo mãng lưu quyền, bảo vệ Lục Hạo, đồng thời cũng có thể lại để cho Lục Hạo ghi nhớ ân tình của nàng. Bản thân có giá trị, mới có thể để cho người khác nguyện ý phá hư quy củ đến bảo vệ. Lưu Thịnh võ sắc mặt hòa hoan xuống, hắn nhìn về phía Lục Hạo, trầm giọng nói, nếu là đại tiểu thư chuyển cho ngươi võ công, cái kia lúc trước hết thảy đều là hiểu lầm, về sau ngươi tiến vào hộ vệ đội, không nên quên đại tiểu thư tài bồi tri ân, nên vì Lưu gia sông pha khói lửa. Lưu Thịnh võ lại để cho việc này phi thiên, hơn nữa cái thứ năm tiến vào hộ vệ đội danh lệnh, không hề nghi ngờ thuộc về Lục Hạo. Xem ra, không ai tin tưởng ta không có học trộm võ công. Lục Hạo trong lòng có chút im lặng, cũng không trách những người khác không tin, hắn thiên phú cường đại, là vượt xa người thường lý giải, 3 tháng thời gian liền làm mãng như quyền biến mãn, đánh vỡ lẽ thường. Vô luận như thế nào, lần này kiếp nạn xem như vượt qua đi. Đi thôi. Sự tình giải quyết, sau đó Lưu Văn mang theo 2 cái nhà hoàn rời đi. Lục Hạo, sẽ có người đem y phục của ngươi, thẻ bài đưa tới, nói cho ngươi hộ vệ lãnh ngộ. Lưu Thịnh võ đối với Lục Hạo phân phó một câu. Là. Lục Hạo gật gật đầu. Lục Hạo hắn sau này sẽ là hộ vệ đội thành viên. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được đến đại tiểu thư ưu ái. Trung quanh thiếu niên trong lòng đều tràn đầy hâm mộ cùng cảm thán. Lục Hạo tại tập võ lúc rõ ràng tại bọn hắn bên trong đã trên trung đẳng, thật không nghĩ đến nhưng là tại dấu rốt, đống nhiên nổi tiếng, lấy được này cái thứ 5 danh lệnh, đưa bọn hắn mấy cái dơ lên đi trị liệu. Lưu Thịnh võ cũng phân phó người đem bị thương nặng hôn mê Tôn Cản đám người khiêng đi trị liệu. Lần này hộ vệ đội danh lệnh tuyển chọn mặc dù ra chút ít ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn còn xem như thuận lợi hạ màn. Một đám thiếu niên đều tản đi, đối với bọn họ mà nói, 3 tháng này trải qua giống như là mộng giống nhau, thấy được hy vọng, nhưng cuối cùng hy vọng tan nữa, nên làm gì còn là làm gì. Lục Hạo kéo lấy mệt mỏi thân thể phản hồi chuồng ga nghỉ ngơi, vừa mới vận dụng viên mãn mãng lưu quyền liên tiếp đánh bại 4 người, hắn thể lực tiêu hao đồng dạng to lớn. Ban đêm đến đây, một ngày mệt nhọc Lục Hạo nằm ở trên giường, hôm nay chuyện đã xảy ra không ngừng tại hắn trong đầu xoay quanh. Đáng chết, hôm nay nếu không phải đại tiểu thư mở miệng, kết quả của ta tuyệt sẽ không tốt. Chính là một tên đầy tớ, chết cũng căn bản không có người truy cứu, thực lực của ta còn xa xa không đủ. Hồi tưởng lại sự tình hôm nay, Lục Hạo nắm đấm nắm chặt, hắn rất chán ghét loại này sinh tử không khỏi cảm giác của mình. Rõ ràng hắn không có học trộm võ công, nhưng lại bị cài lên học trộm võ công mũ, Lưu Thịnh võ cao cao tại thượng, muốn đánh gãy tay hắn chân nghiêm thêm thẩm vấn, dù là Lưu Văn giải vây cho hắn, biết được Lục Hạo cũng không có học trộm võ công, có thể Lưu Thịnh võ đối với Lục Hạo cũng không có nửa phần oan uổng ấy náy của hắn. Lục Hạo biết, cái thế giới này chính là mạnh được yếu thua, kẻ yếu kêu gọi, rên rỉ căn bản không người lắng nghe, chỉ có trở nên so với bất luận kẻ nào đều mạnh mẽ, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Cũng may thành công tiến vào hộ vệ đội, vậy trước tiên mượn nhờ Lưu gia tài nguyên, tích góp từng tí một nội tình, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, tương lai trở thực lực cường đại, như thế nào một tên đầy tớ thân phận có thể vây được ở. Bây giờ Lục Hạo còn quá mức nhỏ yếu, mà hắn cũng không có nhu trí, lấy thiên phú của hắn rất nhanh có thể lớn lên. Chương 8. Thân thể cực hạn. Viên mãn phía trên. Lục Hạo sớm nghỉ ngơi, thời gian đi tới sáng ngày thứ 2. Sáng sớm thì có một người mặc hoa phục trung niên nam tử, bên cạnh đi theo 2 cái nô bộc, đi tới Lục Hạo trụ sở. Là Lục Hạo sao? Ta là hộ vệ đội quản sự Lưu Vĩnh, làm cho người ta đến cấp ngươi lượng thân thể, đằng sau sẽ cho ngươi định chế hộ vệ đội quần áo. Trung niên nam tử đầy mặt dáng tươi cười. Cái kia làm phiền Lưu Vĩnh quản sự. Lục Hạo khách khí nói tạ, lại để cho 2 cái nô bộc giúp hắn đo thoáng một phát dáng người. Mặt khác nơi đây sống liền giao cho những người khác xử lý đi, ta sẽ an bài cho người trụ sở mới. Sau đó Lưu Vĩnh nhìn hoàn cảnh xung quanh, đối với Lục Hạo đạo: "Trở thành hộ vệ đội thành viên, đãi ngộ thật tốt, 1 năm 4 mùa đều có miễn phí quần áo, ăn, mặc, ở, đi lại cũng xa so với bình thường nô bộc rất tốt." Mà ở Lưu Vĩnh an bài bên dưới, Lục Hạo điều dưỡng gà công tác giao tiếp cho mặt khác gia nô, bản thân hắn cũng chuyển vào Lưu phủ một người trong độc lập tiểu viện, ngày bình thường sẽ có chuyên gia quét dọn. Hộ vệ đội võ giả có thể đi vào quá trai đường tầng 2 dùng cơm, chỗ đó cung ứng thực vật vượt qua xa bình thường gia phó có thể so sánh với, bữa bữa đều có thể ăn được thịt. Trừ lần đó ra, Lục Hạo mỗi tháng còn có thể nhận lấy 22 lạng bạc đồng lộc. Chắc không được đều muốn trở thành hộ vệ đội một thành viên này, đãi ngộ cùng trước kia gia phó so sánh với, hoàn toàn là một trời một vực, Lục Hạo trong lòng âm thầm cảm thán. Kế tiếp, ta phải tiếp tục cường đại chính mình. Bận rộn một hồi, tại trụ sở mới an định xuống, Lục Hạo thì quyết định muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hắn bây giờ còn xa xa không đủ. Giữa trưa, Lục Hạo tiến về trước quá trai đường ăn một bữa phong phú đồ ăn, có thịt có đồ ăn, dĩ vãng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm hắn có thể ăn vào, mà bây giờ thì có thể bữa bữa hưởng thụ. Sau khi cơm nước xong, Lục Hạo trở lại trong tiểu viện tu hành mãng lưu quyền, gia tốc trong bụng đồ ăn tiêu hóa. Bù bù bù. Theo Lục Hạo động tác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong bụng thực vật bị nhanh chóng tiêu hóa, biến thành một cổ tinh thuần năng lượng, làm dịu thân thể của hắn, tăng trưởng hắn khí lực. Kỹ năng điểm có thể trực tiếp mở rộng lục hạo hạn mức cao nhất, mà lục hạo chỉ cần hướng về đã khuyết trương vật chứa bên trong bỏ thêm vào năng lượng, có thể nhanh chóng đạt tới cái này hạn mức cao nhất. Tại có đầy đủ dinh dưỡng chống đỡ dưới, lục hạo có thể rõ ràng cảm giác được, hắn nguyên bản hơi có vẻ thân thể gầy yếu đang nhanh chóng phát triển, hầu như mỗi ngày khí lực đều có mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, liền giống như sinh ra lần thứ hai phát dục giống như. Lục hạo thời gian thoáng cái trở nên bình tĩnh và phong phú đứng lên, không cần phải đi làm những kia phức tạp sống, hắn yên lặng tích góp từng tí một quả thực lực. Thời gian một chuyện, trong chớp mắt đã là lục hạo trở thành hộ vệ đội võ giả hơn một tháng sau. Lưu phủ tiểu trạch viện bên trong, lục hạo ở trần, đập vào mãng nhu quyền, nhanh hơn luyện hóa năng lượng trong cơ thể. So với một tháng trước, lục hạo dáng người rõ ràng cường tráng rất nhiều, hắn trần truồng nửa người trên, tinh luyện cơ bắp hình dáng rõ ràng, như điêu khắc một dạng, có một đùi cường hãn lực lượng tràn ngập trong đó. Không chỉ như vậy, lục hạo dưới làn da mặt lưu động huyết dịch càng trầm ổn hữu lực, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Hô, lục hạo ý niệm hơi động một chút, trong cơ thể khí huyết lưu thông tốc độ đống nhiên nhanh hơn, da của hắn hiện ra có chút màu đỏ thắm. Toàn thân cơ bắp đều giống như bị kích hoạt lên một dạng, có một đùi dùng không hết lực lượng. Giang giác. Lục hạo trong tay cầm lấy một khối hình tròn đá cuội, năm ngón tay dùng sức buộc chặt tầm đó, cái kia đá cuội chính là bị một cổ sức lực lớn cho bóp giang giác vỡ vụn thành bụi phấn hình dáng, loại này cường hãn lực lượng vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Tốt. Thân thể của ta cuối cùng thân thể cực hạn, có thể đắn đo khí huyết. Lục hạo bình phục thoáng một phát sao động khí huyết, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự đáy lòng dáng tươi cười. Thân thể cực hạn, đắn đo khí huyết, đây là võ đạo điểm khởi đầu, là trụ cột. Võ giả tập võ cần rèn luyện thể phách, thân thể là một cái võ giả cơ bản, nếu là thân thể nhược, cũng không đủ tốc độ cùng lực lượng chèo chống, đánh ra nắm đấm tự nhiên mềm mại vô lực. Làm võ giả đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, có thể tự nhiên mà vậy đắn đo khí huyết, chỉ cần đạt tới một bước này, liền có thể tiến thêm một bước tu hành thối thể pháp từng bước một sử dụng thân thể siêu phàm thoát tục. Người thường muốn đạt tới một bước này, một dạng được khổ luyện nhiều năm, tăng thêm sung túc, cao chất lượng thực vật bổ sung thân thể, mới có cơ hội. Lấy ta đạt tới thân thể cực hạn thể phách, lại chống lại tôn cản mấy người bọn hắn, căn bản không cần phải vận dụng viên mãn cảnh giới mãng nhu quyền. Chỉ bằng tốc độ này cùng lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đưa bọn hắn nghiền ép. Lục Hạo nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trưởng ngón giữa tràn đầy lực lượng, hắn hài lòng gật gật đầu, có thể cảm nhận được thân thể của mình cùng một tháng trước đã tưởng như hai người. Kế tiếp chính là tu hành thối thể pháp chân quý, nếu là dùng tiền mua, không, có trăm lượng bạc bắt không được đến, cũng may ta thân là Lưu gia hộ vệ đội thành viên, chỉ cần đạt tới thân thể cực hạn, có thể miễn phí đạt được một môn luyện thể pháp, còn có liên quan tài nguyên. Lục Hạo trong lòng suy tư về, chỉ có thối thể pháp mới có thể khiến thân thể từng bước một siêu việt cực hạn, đạt tới siêu thoát phàm tục hoàn cảnh, trăm người địch, thậm chí là ngàn người địch. Mà lưng tựa đại thụ nhất đại chỗ tốt, đó là có thể nhẹ nhõm đạt được người khác cạn kiệt tâm tư cũng khó có thể đạt được pháp môn. Sáng mai đi một chuyến diễn võ đường, bây giờ ta đây đã có thể tu luyện thối thể pháp. Lục Hạo nói thầm, thân là Lưu gia hộ vệ đội võ giả, chỉ cần đạt tới thân thể cực hạn, Lưu gia sẽ cho thứ nhất cửa thối thể pháp, chỉ có tu hành thối thể pháp một cái võ giả thân thể mới có thể đánh vỡ cực hạn, so sánh sư tử hổ báo thậm chí voi chờ manh thú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau Lục Hạo liền đi đến Lưu gia diễn võ đường một chuyến. Lưu gia diễn võ đường, bình thường gia phó chưa cho phép không được đi vào, Lục Hạo một đường gặp được diễn võ đường quản sự Lưu Phong. "Là Lục hộ vệ a, là có sự tình gì sao?" Lưu Phong đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy Lục Hạo, hắn đầy mặt dáng tươi cười nói, biết Lục Hạo mặc dù là nô lệ xuất thân hộ vệ, có thể thiên phú có chút không tầm thường, đạt được đại tiểu thư Lưu Văn nhìn chúng, tại hộ vệ tuyển chọn bên trong lấy một mình lực lượng đánh bại tôn cản trở bốn cái chuẩn võ giả. "Lưu Phong quản sự, ta đã có thể đắn đo khí huyết, tới là nghĩ nhận lấy thối thể pháp." Lục Hạo thập phần khách khí nói. Lưu Phong trong mắt tinh mang lóe lên, mãng nhu quyền luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể lớn mạnh thể phách, tự nhiên mà vậy đắn đo khí huyết, nghe nói Lục Hạo mãng nhu quyền đã luyện đến viên mãn cảnh giới, trước đó là dinh dưỡng chưa đủ, trở thành hộ vệ hậu doanh nuôi đội kỵ, bởi vậy thân thể lần thứ hai phát dụng, rất nhanh đạt tới thân thể cực hạn, ngược lại là hợp tình lý sự tình. "Lục hộ vệ, ta tin tưởng ngươi thật sự đạt tới thân thể cực hạn, nhưng dựa theo quy củ vẫn phải là khảo thí một phen, này khối khóa đá nặng có 500 cân, ngươi dụng hết toàn lực đem nó giơ lên." Lưu Phong đạo, đơn giản nhất trực tiếp khảo thí, đương nhiên là xem lực lượng, đây là không phải là giả. Lục Hạo theo Lưu Phong ánh mắt nhìn lại, thấy được diễn võ đường bên trong một khối dùng để luyện lực khóa đá chỉ dùng đôi mắt xem, có thể cảm nhận được nó trầm trọng. "Ân, ta thử xem." Lục Hạo gật gật đầu, đi tới nơi này khối khóa đá trước mặt, hai tay của hắn bắt được khóa đá bên trên nắm hoàn, tiếp theo khí huyết vận chuyển, đôi cánh tay phát lực, cơ bắp đô lên, dùng sức hướng lên xách túm. Hô. Này chừng 500 cân nặng lượng khóa đá, bị Lục Hạo bắn ra một cổ sức lực lớn nhắc tới, cách mặt đất dựng lên, cùng lực song song. Chương 9. Hắc Ngọc luyện lục pháp. Cảm ứng khí huyết. "Tốt, đã có thể." Lưu Phong hai mắt tỏa sáng, lại để cho Lục Hạo đem khóa đá bông. Nhẹ nhàng đem khóa đá thả lại tại chỗ, Lục Hạo thở dài một cái, đặt tới thân thể cực hạn sau, hắn hai tay có thể giơ lên mấy trăm cân vật nặng. Lưu Phong trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nói, căn cứ hộ vệ đội lãnh ngộ, đặt tới thân thể cực hạn sau được đạt được một phần luyện nhục pháp cũng nuôi tháng có thể nhận lấy một phần thối thể dùng hắc ngọc thuốc mỡ, một hồi ta sẽ sai người cho Lục hộ vệ ngươi đưa tới. "Phiền toái Lưu quản sự." Lục Hạo nói câu tạ, sau đó tạm thời trước cáo từ rời đi. Mà nhìn xem Lục Hạo bóng lưng rời đi, Lưu Phong trên mặt hiện lên một tia khát thượng, cái này Lục Hạo thật không đơn giản a. Có thể đem mãng nhu quyền luyện đến viên mãn cảnh giới, nói rõ hắn ngộ tính phi phàm, căn cốt phương diện nhưng là không biết như thế nào, nếu như hắn là Lưu gia bổn gia người nói, nhất định có thể được đến gia tộc tài nguyên toàn lực tài bồi, đáng tiếc Lưu Phong cũng âm thầm cảm thán, Lục Hạo thể hiện ra ngộ tính, hắn nếu như là Lưu gia bổn gia người, cái kia tất nhiên có thể được đến toàn tộc tài nguyên tài bồi, tại trên việc tu luyện nhất định là một mảnh đường bằng phẳng. Có thể Lục Hạo chẳng qua là nô lệ xuất thần, liền nhất định chỉ có thể đạt được cơ bản tài nguyên, dưới loại tình huống này, nếu muốn có đại thành tựu, cũng không dễ dàng như vậy, tập võ tiêu phí, vốn cũng không phải là người bình thường có thể gánh nặng nổi. Chỉ có thể nói có một số việc sinh ra lúc cũng đã là định tốt. Lục Hạo tự nhiên sẽ không biết Lưu Phong ý tưởng, mà quay về đến trụ sở không có một canh giờ, Lưu Phong liền sai người đem thứ đồ vật đưa tới cho Lục Hạo. Một quyển sách, ở trên là Hắc Ngọc luyện đục pháp 5 cái chữ to, mặt khác một vật thì là một cái gốm sứ bình, bình bên trong chứa chính là phối hợp tu hành luyện đục pháp Hắc Ngọc thuốc mỡ. Võ giả tu hành, đệ nhất đại cảnh vì thối thể cảnh, theo thứ tự là luyện đục, đoàn cốt, dịch cân, tẩy thủy bốn cảnh, đệ nhất cảnh luyện đục, tu hành luyện đục chi pháp, rèn luyện cơ bắp, màng da, khiến người chẳng những lực lượng tăng nhiều, cơ bắp, màng da lực phòng ngự cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, nếu là đạt tới luyện đục viên mãn, lực lớn như trâu, kiêm mà lại da thịt cứng cỏi, quyền cước côn đồng khó làm thương tổn mảy may. Lục Hạo trong khoảng thời gian này cũng đến rõ ràng võ giả tu hành cảnh giới. Võ giả đệ nhất cảnh luyện đục, rèn luyện cơ bắp, màng da, một khi luyện đục thành công, tay không tấc sắt bên dưới có thể tùy tiện làm được lấy 1 địch 10. Mà có thể đạt tới luyện đục cảnh, vô luận ở đâu đều có thể đủ để kiếm miếng cơm ăn, trôi qua sẽ không quá chênh lệch. Trước đem Hắc Ngọc luyện đục pháp luyện đến nhập môn. Lục Hạo lúc này bắt đầu luyện tập khởi này Hắc Ngọc luyện đục pháp. Hắc Ngọc luyện đục pháp thông qua đặc biệt động tác, hành khí chi pháp, dẫn đạo khí huyết rèn luyện cơ bắp, màng da, tu luyện thành công, đem khí lực tăng nhiều, da như ngọc thạch, quá trình tu luyện cần lấy dược thạch làm phụ. Lục Hạo lật xem nổi lên Hắc Ngọc luyện đục pháp cái này, luyện đục pháp chia làm 3 cái thiên trường, một cái là luyện đục động tác, một cái là dẫn đạo khí huyết pháp môn, cùng với phối hợp luyện đục dược thạch. Nhìn kỹ 2 lần sau, Lục Hạo liền tự mình tu hành đứng lên. Lục Hạo đầu lười đứng bước đôi càng trên, đơn chân mà đứng, hai tay giang ra, tưởng tượng thấy bản thân cơ bắp tại vận động. Hô. Động tác tầm đó, Lục Hạo trong cơ thể khí huyết tùy theo vận chuyển, tại hắn cơ bắp, màng da giữa dòng tháo chạy, toàn thân đều ấm áp, không nói ra được thư thái. Hơn nửa canh giờ sau, Lục Hạo ra một thân mồ hôi nóng ngừng lại, cảm thấy có chút mỏi mệt, tay chân đều có điểm mềm yếu. Thể lực cùng khí huyết tổn hao một điểm, dùng tốt nguyên bộ tôi ngọc thuốc mỡ đến phối hợp tu hành. Lục Hạo xem qua Hắc Ngọc luyện nhục pháp bên trên giới thiệu, biết luyện nhục quá trình chính là khí huyết rèn luyện cơ bắp, màng da quá trình là sẽ tạo thành khí huyết hao tổn, bởi vậy cần nguyên bộ thuốc mỡ đến phụ trợ tu hành. Một bộ Hắc Ngọc thuốc sa dược liệu tiền là 3 lượng bạc, mà một bộ Hắc Ngọc thuốc sa đại khái có thể sử dụng 7 ngày trái phải, nói cách khác mỗi ngày đều sử dụng Hắc Ngọc thuốc sa phụ trợ luyện đục, một tháng chính là 12 lượng bạc tiêu hao. Mà căn cứ Lục Hạo từ quản sự Lưu Phong Trô đó theo như lời, dù cho căn cốt không tầm thường, thêm với có đầy đủ bí dược phụ trợ, muốn tu luyện tới luyện nhục viên mãn, cũng phải hao phí 3-5 năm thời gian, chỉ là tiêu hao bạc, cũng đủ để lại để cho người bình thường đầu váng mắt hoa. Ta đây một tháng một bộ thuốc mỡ, muốn luyện nhục viên mãn không biết được tiêu bao nhiêu. Hơi chút tính toán món nợ, Lục Hạo liền có chút ít cười khổ, nghèo văn giàu gõ, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Từ từ sẽ đến đi, trước đem Hắc Ngọc luyện nhục pháp luyện đến nhập môn, mượn nhờ thiên phú có thể lệnh kỳ viên mãn. Cũng may Lục Hạo trước mắt chỉ cần đem luyện nhục pháp luyện đến nhập môn chính là hắn mục tiêu, Lục Hạo động lực 10 phần bắt đầu tu hành. Lục Hạo thời gian thoáng cái trở nên bình tĩnh đứng lên, trở thành hộ vệ đội thành viên, mỗi tháng có 22 lạng bạc đồng lộc, ăn mặc không lo, ngày bình thường cũng không có chuyện gì, chỉ cần luyện thật giỏi võ, cường đại bản thân. 3 tháng thời gian một chuyến tức thì. Lưu phủ tiểu trạch viện bên trong, Lục Hạo vặn eo bẻ cổ, hắn ở trần, ngồi tại một cái trong thùng gỗ, lấy màu đen thuốc mỡ bôi lên tại da phía trên, chỉ chốc lát da liền trở nên đỏ thẫm, dược lực bị cơ thể của hắn, màng da sở hấp thu, toàn thân đều có một loại mát lạnh, ngứa xốp giòn cảm giác. Ân, chẳng lẽ Hắc Ngọc luyện nhục pháp nhập môn? Đông nhiên Lục Hạo trong lòng khẽ động, cảm nhận được trong cơ thể hình như có một đạo nhiệt lưu chạy xuôi mà qua, hắn khí lực đều giống như tăng trưởng một ít đoạn. Nắm giữ kỹ năng Hắc Ngọc luyện đục pháp, nhập môn, quả nhiên, tại hắn trước mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, trải qua 3 tháng khổ tu, Hắc Ngọc luyện đục pháp cuối cùng nhập môn. Hắc Ngọc luyện đục pháp cảnh giới có thể cố định đến viên mãn sao? Lục Hạo trong lòng âm thầm suy tư tầm đó, khi Hắc Ngọc luyện đục pháp nhập môn, thiên phú của hắn tự nhiên mà vậy có hiệu lực. Hắc Ngọc luyện đục pháp tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 5. Hô. Trong một chớp mắt, Lục Hạo toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động đứng lên. Hắc Ngọc luyện đục pháp, nhập môn, chữ trở nên mơ hồ đứng lên. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, cho đến viên mãn. Vậy anh, Lục Hạo cảm thụ trong cơ thể tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như, toàn thân da đều trở nên đỏ thẫm. Hắc Ngọc luyện đục pháp, viên mãn, thời gian trôi qua, không ra chỉ chốc lát thời gian, tăng lên kết thúc, Lục Hạo miệng lớn thở hào hẹn, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, thân thể từng đợt suy yếu, giống như là vài ngày chưa ăn cơm giống nhau. Thật đói, được ăn một chút gì. Lục Hạo cũng không có mặc quần áo, trực tiếp từ trong thùng gỗ bò lên đi ra, đi vào phòng bếp, nắm lên một khối lớn thịt bò, cũng không có để ý tới có hay không nướng chín, trực tiếp miệng lớn gặm ăn đứng lên. Một khối chừng 2-3 cân nặng thịt bò bị Lục Hạo mớm nuốt vào bụng, rất nhanh tiêu hóa đứng lên, hóa thành từng cổ một tinh thuần năng lượng, bổ sung Lục Hạo tiêu hao thể lực, khí huyết. Lục Hạo lúc này mới thở dài một cái, trì hoãn đã qua sức lực đến, thần sắc hắn có chút cổ quái, vừa mới cái loại cảm giác này, giống như là đột nhiên dinh dưỡng không đầy đủ giống nhau, là duy nhất một lần đem Hắc Ngọc luyện nhục pháp tăng lên tới viên mãn nguyên nhân. Lục Hạo kỹ năng điểm là cất cao thân thể tiềm lực hạn mức cao nhất, rồi biến mất pháp trực tiếp tăng lên cơ bắp, cốt cách cường độ. Bởi vì vừa mới trong khoảng thời gian ngắn Hắc Ngọc luyện nhục pháp viên mãn, thân thể hạn mức cao nhất đề cao, Lục Hạo mới có thể đột nhiên cảm giác thân thể suy yếu vô cùng, vô cùng đói khát, hắn chỉ cần đi bổ sung trong thùng năng lượng, có thể nhanh chóng đạt tới luyện đục viên mãn cảnh giới. Vậy thử xem hắc ngọc thuốc mỡ bây giờ đối với ta hiệu quả như thế nào. Lục Hạo đi tới trong thùng gỗ chứa chính là hỗn hợp có dược liệu điều chế mà ra thuốc xa, hắn lấy những thuốc này cao bôi lên quanh thân, khí huyết tự nhiên mà vậy ra tốc vận chuyển, hấp thu luyện dược lực. Ân. Lục Hạo bộ thân thể có chút chấn động, hắn toàn thân cơ bắp đều tốt giống như sống lại một dạng, da thịt mở ra lỗ chân lông, như là lần lượt từng cái một cái miệng nhỏ nhắn, tham lam cắn nuốt ngoại bộ dược lực, tiến hành luyện hóa, bổ sung bản thân, lại để cho hắn mắt thường có thể thấy được, có thể cảm giác được thân thể tại phát triển. Thì ra là thế. Ta hắc ngọc luyện nhục pháp biến mãn, ta luyện hóa dược lực tốc độ tương đương với luyện nhục viên mãn võ giả hiệu suất, đối với dược lực luyện hóa càng thêm phát huy tác dụng vô cùng, hầu như không có tạo thành chút nào lãng phí, so với lúc trước, hiệu suất tăng lên gần 10 lần. Lục Hạo cũng biết sẽ sinh ra loại biến hóa này nguyên nhân. Liên theo luyện võ giống nhau, một người bình thường luyện một ngày, tự nhiên là xa xa không kịp nổi một thiên tài luyện một ngày mang đến tăng lên. Hắc ngọc luyện nhục pháp biến mãn, Lục Hạo luyện hóa dược lực, luyện nhục hiệu suất đều tương đương với luyện nhục viên mãn võ giả. Dựa theo loại này hiệu suất, Lục Hạo chỉ cần tài nguyên đầy đủ, căn bản không cần phải 3 năm thời gian mới có thể luyện nhục viên mãn, tối đa 2-3 tháng. Có thể nói nghe rợn cả người. Chương 10. Phá hạt kỹ. Mãng Nưu. Mãng Nưu quyền, viên mãn, phá hạt điểm, 10 điểm mà ở trong thùng gỗ luyện hóa dược lực, Lục Hạo thuận tay mở ra thuộc tính giao diện bảng nhìn thoáng qua, mà cái này một xem thì lại để cho trong lòng của hắn vì này vui vẻ. Hắc ngọc luyện nhục pháp viên mãn, chọn vẹn lại để cho hắn đã lấy được 6 cái phá hạt điểm, phá hạt điểm tổng sản lượng đi tới 10 điểm, mà nguyên bản đã đạt đến viên mãn cảnh giới Mãng Nưu quyền về sau, thì là nhiều hơn một cái hảo. Chẳng lẽ 10 cái phá hạn điểm đầy đủ Mãng Nưu quyền tiến hành đột phá sao? Lục Hạo trái tim ra tốc nhảy lên, thời gian dài như vậy, hắn mới cuối cùng là tích góp từng tí một đến đầy đủ phá hạn điểm. Phía trước quên, chính giữa quên, đằng sau cũng quên, tóm lại, nhìn xem cực hạn của ta ở nơi nào đi. Không có quá lâu do dự, Lục Hạo quyết định thí nghiệm thoáng một phát, hắn ý niệm tập trung ở Mãng Nưu quyền đằng sau hảo phía trên. ONG. Giờ khắc này, Lục Hạo trong đầu vang lên âm thanh bù bù, tại hắn thuộc tính lan bên trong, Mãng Nưu quyền, viên mãn, chữ trở nên mơ hồ đứng lên. Cùng lúc đó, Lục Hạo giống như tiến vào thời gian bất động trong không gian, không biết mọi bệnh, một khắc không ngừng mãnh liệt luyện Mãng Nưu quyền, đã đạt tới viên mãn cảnh giới Mãng Nưu quyền, tại hắn không ngừng khổ tu bên dưới, lại độ có thể ngộ, thu hoạch. Quyền pháp của hắn từ nguyên bản tùy tâm mà phát, đến cử trọng được hình, rõ ràng là thế lớn lực trầm chiêu thức, nhưng lại trở nên nhẹ nhàng linh động, giống như sống lại giống như. Mà theo khổ tu, cùng với thời gian cùng tuế nguyệt ma luyện, Lục Hạo thậm chí tại Mãng Nưu quyền trên cơ sở, có càng nhiều nữa linh ngộ, sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới bí kíp, chiêu thức. Tính danh, Lục Hạo nắm giữ kỹ năng, đọc sách biết chữ. Viên mãn, Mãng Nưu quyền, một lần phá hạ kỹ, Mãng Nưu, Hắc ngọc luyện đột pháp, viên mãn, phá hạ điểm, không điểm thuộc tính lan đã sinh ra biến hóa, tích góp từng tí tháng 1 năm 10 cái phá hạ điểm tiêu hao không còn, đổi lấy là toàn mới Mãng Nưu quyền. Vượt qua viên mãn phá hạ cảnh giới. Hơn nữa Mãng Nưu quyền còn nhiều thêm một cái phá hạ kỹ Mãng Nưu. Lục Hạo giật mình nhìn xem thuộc tính lan biến hóa. Tình huống bình thường, một môn võ học luyện đến viên mãn chính là điểm kết thúc, có thể mượn nhờ phá hạ điểm, Lục Hạo lại có thể đem đẩy thăng đến siêu việt cực hạn cảnh giới. Thử nhìn một chút này phá hạ kỹ hiệu quả. Lục Hạo trở mình từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài, ý niệm khẽ nhúc nhích, tự nhiên mà vậy vận chuyển lên từ Mãng Nưu quyền lĩnh ngộ ra phá hạn kỹ Mãng Nưu. Bèn, trong chốc lát Lục Hạo trái tim bang bang kinh hoàng, thúc đẩy khí huyết chạy sôi quanh thân, cơ thể của hắn tại đây trong tích tắc bành trướng lên, gân mạch đều cổ trướng một vòng, da nổi lên nhàn nhạt đỏ thẫm, liền tâm tình đều trở nên cuồng bạo đứng lên, giống như hóa thân thành một đầu lực tường đổ Mãng Nưu. Toàn thân đều có một cổ dùng không hết lực lượng, lại để cho Lục Hạo không khỏi gầm nhẹ một tiếng, không nói không hài lòng, khom bước, ra quyền, hắn vung quyền tầm đó, hình phong của quyền đem trên mặt đất bụi bặm đều chém gió phật tứ tán, dưới chân cất bước lao nhanh tầm đó, đại địa có chút rung động, ùn ùn bỏ họ. Loáng thoáng ở giữa, trong không khí giống như vang lên một tiếng như điên giống như điên cuồng như ùn ùn bỏ họ. Thanh âm chấn động linh hồn, cùng ra điên. Vâng. Lục Hạo nắm đấm có thể cảm nhận được đối diện mà đến một cổ lực cản, đó là bởi vì một quyền này bộc phát quá mạnh mẽ, bị lực cản tự nhiên cũng mạnh mẽ, có thể tại hắn một quyền này phía dưới, này cổ lực cản cũng bị thuận thế thúc đẩy, bị đè ép biến thành lớp kín trầm trọng bách tường giống như về phía trước nghiền ép mà ra. Tạch tạch tạch. Có chói hai tiếng nổ vang vang lên, cuốn động kình phong đem trong tiểu viện trồng hoa cỏ đều đè bốn lượn đứt gãy, từ nhà cửa trên không xẹt qua chim bay, đều bị kinh hãi, giống như cảm nhận được cái uy hiếp gì, vỗ cánh gấp bay. Nếu là có người trực diện Lục Hạo một cách này, nhất định sẽ sinh ra không thể cản phá cảm giác vô lực, chỉ có thể nện cổ chịu lục. Một quyền này, thật sự là ta đánh ra. Chậm rãi thu quyền, Lục Hạo nhìn mình nằm đấm, cũng có chút da đầu run lên, trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới một quyền kia, chẳng những lực lượng siêu việt hắn tự thân cực hạn, huống chi đem một cổ cường bạo khí tức, tinh thần dung nhập một quyền bên trong. Hắn cũng cảm giác mình hóa thân thành một đầu da thô thịt tháo, lực lớn vô cùng Mãng Nưu, sừng sững tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, có thể chém giết sư tử hổ báo, muốn làm gì thì làm. Dù là địch nhân mạnh hơn hắn, có thể đối mặt hắn một kích này cũng chỉ có thịt nát xương tan kết cục. Cái này là phá hạn sao? Tại võ học vốn có trên cơ sở đánh vỡ cực hạn, chẳng những chiêu thức biến hóa càng thêm tinh diệu, còn có thể nắm giữ có thể nói sát chiêu phá hạn kỹ, ta bây giờ thực lực mạnh, chính là luyện đục thành công đoán thể võ giả sợ cũng khó có thể ngăn cản được ta sát chiêu. Lục Hạo cũng sợ hai tháng cục, một lần phá hạn cùng nguyên bản so sánh với hoàn toàn là hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa, thậm chí lại để cho Lục Hạo có tự tin đối mặt luyện nhục võ giả, sinh tử chém giết đều chiến thắng. Bất quá, còn là điệu thấp điểm tốt, đạt tới thân thể cực hạn không cần che giấu, nhưng đem mãng như quyền luyện đến phá hạn cảnh giới, tốt nhất không dễ dàng bại lộ. Lục Hạo thu liễm tâm tình, trong lòng của hắn có quyết định, trải qua trước đó hộ vệ đội tuyển chọn sự tình, hắn biết rõ tốt nhất vẫn có chỗ giữ lại tốt, tại không triệt để cường đại lên trước, thể hiện ra quá mức yêu nghiệt thiên phú, không nhất định là chuyện tốt, nhất là thân phận của hắn còn là một tên đầy tớ. Thời gian một chuyện, đã là nửa tháng sau. Mà ngày hôm nay buổi sáng, lưu phủ bên trong bình tĩnh lại bị phá bỡ. Ân, có chuyện phát sinh. Sáng sớm liền có người thông chi Lục Hạo tiến đến hậu viện tập hợp, mặc dù trong lòng kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Hạo còn là trước tiên tiến đến tập hợp. Giờ phút này tại hậu viện bên trong, bao gồm Lục Hạo ở bên trong, chừng gần 30 người tụ tập, từng cái đều thân thể cường tráng, đúng là Lưu gia nuôi hộ vệ đội. Thân hình cao lớn Lưu Thịnh võ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, gặp người đến đông đủ, hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, hôm qua Tam thiếu gia tiến vào Ngọa Hổ Sơn săn bắn, đến nay chưa về, mang theo hai cái hộ vệ cũng đều xa ngút ngàn dặm không tin tức, chỉ sợ là gặp cái gì ngoài ý muốn. Lời này vừa nói ra, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt khác nhau. Lưu gia Tam thiếu gia Lưu Phi Vũ còn còn trẻ, nhưng thiên phú có chút không tầm thường, bản thân càng đam mê săn bắn, nhưng lúc này đây lên núi săn bắn, lại đến nay chưa về, Ngọa Hổ Sơn trong rừng thú độc trùng phần đông, này không thể nghi ngờ lại để cho Lưu gia người hoài nghi đã tao ngộ ngoài ý muốn. Lưu Thịnh Võ sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta cần lên núi tìm tỏi Tam thiếu gia tung tích, tin tưởng Tam thiếu gia người hiền đều có thiên tướng. Tam thiếu gia Lưu Phi Vũ là Lưu gia ít có nam đinh một trong, hơn nữa bản thân thiên phú không tầm thường, là Lưu gia bồi dưỡng người nối nghiệp một trong, vạn nhất gặp bất trắc, đối với toàn bộ Lưu gia đều là không nhỏ đả kích. Bởi vậy hoài nghi Lưu Phi Vũ tao ngộ ngoài ý muốn, Lưu gia liền lập tức triệu tập hộ vệ đội lên núi tìm tòi. Là một đám hộ vệ đội võ giả đều lớn tiếng xác nhận, có lo lắng Lưu Phi Vũ an nguy, có thì xoa tay, nếu có thể trong núi tìm được Lưu Phi Vũ, vậy khẳng định xem như một kiện không nhỏ công lao, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Ngoa Hồ Sơn, tới gần Long Sơn trấn, giống nhau một đầu nằm rạp xuống mánh hổ mà được gọi là, nuôi sống không ít dựa vào đi săn mà sống tự săn. Lục Hạo cùng còn lại hộ vệ đội võ giả tiến vào trong núi sau, liền tứ tán ra, chia nhau tìm tòi Lưu Phi Vũ tung tích. Chỉ sợ Lưu Phi Vũ tao ngộ phiền toái không nhỏ, theo bất ngờ đường núi tiến lên, ven đường bụi gai trải rộng, đem Lục Hạo quần áo đều cho phủi đi thành tổ ong. Hắn một bên tiến lên, một bên âm thầm suy nghĩ. Lưu Phi Vũ bản thân cũng là tập võ, chớ nói chi là còn có hai cái hộ vệ đội võ giả đi theo, coi như tao ngộ sư tử hổ báo chờ mấy thú, cũng không nên sang ngút ngàn dặm không tin tức mới đúng. Bất quá Lục Hạo cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hết sức tìm tòi một phen là được. Lục Hạo một đường hướng về Ngọa Hổ Sơn chỗ sâu tiến lên, đồng thời tập trung tinh thần, chú ý đến động tĩnh xung quanh, phòng bị khả năng đến đây nguy hiểm. Thời gian nhoáng một cái đi tới lúc chạm vào tối, Lục Hạo trừ ra đã tao ngộ mấy cái gà rừng, thỏ rừng, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Trời sắp tối rồi, xuống được núi cùng đội ngũ hội hợp, nói không chừng những người khác đã tìm được Tam thiếu gia. Lục Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, lúc trước lên núi lúc mọi người liền có ước định, trước khi trời tối xuống núi tụ hợp. Ân. Trong không khí có một đùi mùi máu tươi, là từ phía nam bay tới. Nhưng đột nhiên, Lục Hạo chóp mũi khẽ ngửi, trên mặt hiện lên một tia khác thường, ánh mắt nhìn hướng phía nam. Lục Hạo bản thân đạt tới thân thể cực hạn, Hắc Ngọc luyện nhục pháp càng là tu hành đến viên mãn, mặc dù cũng không trực tiếp tăng cường cơ thể của hắn, cốt cách, có thể hắn đối với dược lực luyện hóa, ngũ giác nhạy cảm trình độ thì cùng chân chính luyện nhục viên mãn võ giả không khác, nhưng là người được từ trong gió bay tới một cổ mùi máu tươi. Chương 11. Lục soát núi truy tung. Trong núi tội phạm. Qua đi nhìn xem. Thoáng do dự, Lục Hạo chính là phóng nhẹ bước chân, tận lực không tạo thành quá lớn động tĩnh, hướng về mùi máu tươi bay tới phương hướng bước nhanh mà đi. Giờ phút này tại Ngọa Hổ Sơn một cái sơn cốc lôi bảo, nhưng là có bốn người tụ tập, người này cầm đầu chính là một cái da ngăm đen thiếu niên, đúng là cùng Lục Hạo cùng một đám thêm vào hộ vệ đội Tôn Cản đám người. Bên kia có người, mà Tôn Cản đám người thì tìm tòi tòa sơn cốc này, bọn hắn đồng dạng theo hộ vệ đội lên núi, tìm kiếm Lưu Phi Vũ tung tích. Giờ phút này đột nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, thấy được tại trong sơn cốc, một khối nham thạch bên cạnh, một thiếu niên dựa vào nham thạch mà ngồi. Tam thiếu gia. Chu Hải sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một tia cung hỉ, đội vàng kêu to lên tiếng. Thiếu niên kia không phải người khác, chính là bọn hắn đau khổ tìm tòi Lưu gia Tam thiếu gia Lưu Phi Vũ. Chẳng qua là giờ phút này Lưu Phi Vũ trạng thái cũng không như thế nào tốt, quần áo tàn phá, lây dính rất nhiều vết máu, chật vật không chịu nổi. Tam thiếu gia, người không sao chứ? Tôn Cản đám người vội vàng vây lại, xem xét Lưu Phi Vũ tình huống. Hôn mê Lưu Phi Vũ nghe được động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt, có thể suy yếu hắn lại khó khăn phát ra âm thanh nhỏ. Cẩn thận tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tôn Cản một đoàn người đều hình như có sở giác, vội vàng quay người. Phốc phốc, huyết nhục xé rách tiếng vang lên, một thanh sáng như tuyết trường đao phá không chạm giết mà đến. Cách đó không xa một gã hộ vệ đội võ giả không có ngờ tới bất thình lình tập kích, lưỡi đao xé rách cổ của hắn, đem hắn một cái đầu lâu sinh sôi chém xuống. Thi thể không đầu ngã xuống đất, huyết dịch chảy xuôi mà ra, đem mặt đất xâm nhuộm huyết hồng, hình thành một đống ao nước nhỏ. Vương Lợi, Tôn Cản bọn người ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới bên trên một khắc còn sống sờ sờ đồng bạn, giờ khắc này liền thi thể chia lìa. Ha ha ha, lại đến mấy cái tiểu tử, là người của Lưu gia sao? Một cái tiếng cuồng tiếu vang lên, đó là một cái cầm trong tay trường đao, cao lớn thu kịch râu quai nón, vừa mới đúng là hắn một đao đem Vương Lợi chém đầu. Trừ ra hắn bên ngoài, còn có ba người khác, ăn mặc không đồng nhất, nhưng mỗi cái đều khí chất lạnh như băng, ánh mắt hung hãn. Ngươi, các ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là Long Sơn trấn người của Lưu gia. Tôn Cản chấn định hạ tâm thần, ngoài mạnh trong yếu khiển trách quá mắng. nhỏ. Cẩn thận, chúng ta trước đó gặp đàn sói, chạy nạn đến chỗ này, hai cái hộ vệ đều bị chết tại trong tay bọn họ. Lưu Phi Vũ âm thanh khàn khàn, mang theo một tia sợ hãi nói. Lưu Phi Vũ hôm qua mang theo hai cái hộ vệ lên núi săn bắn, kết quả tao ngộ đàn sói, thật vất vả bị thương chạy ra, chạy trốn tới trong sơn cốc này tạm lánh, lại không nghĩ trong sơn cốc này còn có một hỏa cùng hung cực các tội phạm chiếm giữ, tổn thương mọi mệnh phía dưới, hai cái hộ vệ đội võ giả đều là bị bốn người chém giết. Mà này vài tên tội phạm sở dĩ không có giết Lưu Phi Vũ, cũng là biết được hắn là Long Sơn trấn Lưu gia người, động tâm tư, muốn cầm hắn mệnh hung hăng vơ vét tài sản Lưu gia một số tiền bạc, bọn hắn muốn là phạm vào sự tình trốn vào trong núi sâu tội phạm, đối với loại này bắt cóc tống tiền thế nhưng là cưỡi xe nhẹ đi được quen. Liếc nhau, cầm đầu một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử khẽ nở nụ cười, xem ra là Lưu gia hạ nhân, đến cũng tốt, hết thảy nắm bắt, gia tăng thẻ đánh bạc. Đều ngoan ngoãn quỳ xuống chớ phản kháng, nếu không hắn chính là kết cục. Đàn ông mặt sẹo liếm liếm bờ môi, bọn hắn hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tôn Cản đám người, giống như một thất thất ác lang. Tôn Cản chờ ba cái thiếu niên đều là vừa thêm vào hộ vệ đội chưa tới nửa năm, trên thực tế cũng không trải qua sinh tử chém giết, chớ nói chi là đồng bạn tại trước mắt bị bọn này tội phạm một đao chém đầu, cả đám đều hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, hẳn là lạnh run, khó có dũng khí phản kháng, sợ như Vương Lợi như vậy trở thành vong hồn dưới đao. Nhìn thấy ba cái thiếu niên trá cô tựa như bộ dáng, mặt thẹo nam tử đám người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh miệt, bọn hắn vết đao thẻ lưỡi ra liếm máu, trên tay nhiễm hơn nhân mạng, không phải bọn này miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể so sánh với. Ân. Ngay tại bốn người chuẩn bị đem Tôn Cản đám người nắm bắt thời điểm, đột nhiên một cái cơ bắp tội phạm biến sắc, chỉ cảm thấy sau lưng tiếng xé gió đánh tới, một viên nắm đấm mang theo vỡ vụn nham thạch sức lực lớn, bản thân sau vẫn nộ hành tại hắn sau tâm bộ vị. Giang giác. Thanh thúy cốt cách tiếng bạo liệt vang lên, cơ bắp tội phạm phần lưng toàn bộ lõm dưới đi, trong miệng một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, thân thể tức thì bị sức lực lớn thúc đẩy về phía trước bay nào mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi lập trên mặt đất. Ai? Mặt thẹo nam tử bọn người là trong lòng kinh hãi, phát ra tiếng hét phẫn nộ, cảnh giác quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy cái kia ra tay tập kích cơ bắp tội phạm người, là một cái thân hình cao lớn, 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo đen. Lục Hạo. Tôn Càn không khỏi có chút giật mình, nhận ra này thiếu niên mặc áo đen không phải người khác, đúng là Lục Hạo. Lục Hạo, từng tại hộ vệ đội tuyển chọn bên trong đống nhiên nổi tiếng, lấy một địch bốn, nghe nói là bị Lưu gia đại tiểu thư coi trọng. Đám người kia trên người mỗi cái đều có một cổ sát khí, là giết người giựt tiền tội phạm sao? Lục Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Lúc trước Lục Hạo nghe thấy được trong không khí bay tới mùi máu tươi, vì vậy chạy tới xem xét, thấy được trong sơn cốc phát sinh một màn, cuối cùng Lục Hạo thoáng do dự, còn là lựa chọn ra tay, đánh lén phía dưới, một kích thành công giải quyết xong một cái tội phạm. Lục Hạo sở dĩ lựa chọn ra tay, đương nhiên vẫn là nghĩ muốn lập công, hắn tu hành phương diện cần tài nguyên, cứu Lưu Phi Vũ có thể vì hắn tranh thủ đến tu hành phương diện tài nguyên. Lục Hạo quát, ba người các ngươi mang theo Tam thiếu gia rời đi trước. Chỉ xem Tôn Càn ba người cái kia lạnh run bộ dáng, căn bản không trông cậy được vào bọn hắn đối phó này mấy cái tội phạm, Lục Hạo để cho bọn họ trước mang theo Lưu Phi Vũ rời đi, để tránh kéo chính mình chân sau. Cái kia, vậy ngươi cẩn thận. Tôn Càn chẳng qua là thoáng một do dự, thấy được trên mặt đất Vương Lợi thi thể, hắn chính là trong miệng lên tiếng, vội vàng mời đến hai người khác, nâng khởi Lưu Phi Vũ, lảo đảo hướng về ngoài sơn cốc bỏ chạy. Mặt thẹo nam tử đám người cũng không để ý tới chạy trốn Tôn Càn một đoàn người, mà là lực chú ý đều tập trung ở Lục Hạo trên người. Tôn Càn đám người mang theo một cái thương binh, trong thời gian ngắn là trốn không xa, trước giải quyết xong Lục Hạo, có thể nhẹ nhõm truy cản kịp bọn hắn. Lao Tam, hết thuốc chữa. Hắn đã giết Lao Tam, không thể tùy tiện buông tha hắn. Một cái khí chất âm lãnh nam tử dò xét cơ bắp tội phạm hơi thở, hắn trước mắt âm tàn kêu lên, Lục Hạo cái kia xuyên thấu lực rất mạnh một kích chấn bị thương cơ bắp tội phạm trái tim, bực này thương thế thần tiên khó cứu. Trước tháo bỏ xuống tay chân của hắn, ta muốn đem hắn trước dàn sau giết, rút gân lột da a. Mặt thẹo nam tử hung ác trên gương mặt tràn đầy dữ tợn, gầm nhẹ lên tiếng. Bọn hắn lúc trước là một chi cường đạo đoàn thành viên, về sau lọt vào tiêu diệt, mới chạy trốn tới này ngọa hồ sơn bên trong tránh đầu sóng ngọn gió, thật không nghĩ đến lại ở đây lại hao tổn một gã thành viên, cần phải lại để cho tiểu tử này hối hận chính mình với tư cách. Chiu u. Âm lãnh nam tử, dâu quay nón nam tử đánh về phía Lục Hạo, trong tay nhiễm một cổ mùi máu tươi trường đao mộ tả một hữu chém tới, mang theo lăng lệ ác liệt kinh phong, hai người đều là tại đao pháp cao thấp qua không tầm thường khổ công, đao pháp lăng lệ ác liệt. Lục Hạo không dám có chút chủ quan, tay không tất sắt đối mặt cầm trong tay lợi khí địch nhân là cực kỳ thua thiệt, một cái sơ sẩy khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà ở hai người xuất đao lập tức, Lục Hạo đồng dạng có chỗ ứng đối, mãng lưu quyền phá hạ, liền giống như Lục Hạo đã trải qua vô số lần thực chiến, mà tay không đối mặt trường đao loại binh khí này, ứng đối phương pháp rất khó khăn cũng rất đơn giản, cái kia chính là sát người bật lộn, lại để cho binh khí giải thi triển không mở. Mãng lưu bốn giã. Lục Hạo không lùi mà tiến tới, hai chân cơ bắp nô lên, lực lượng đẩy thăng đến cực hạn, hai chân đạp mạnh tầm đó, thân thể kéo một đạo tàn ảnh, lưỡi đao còn chưa chém dụng tại Lục Hạo trên thân thể. Hắn đã là mang theo một cổ không thể địch nổi lực đánh vào, bả vai trực tiếp đụng vào bên trái âm lãnh nam tử trên ngực. Tạch tạch tạch. Giận người cốt cách tiếng bạo liệt vang lên, âm lãnh nam tử kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy một cổ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, sức lực lớn va chạm bộ ngực hắn sụp đổ, hai chân cách mặt đất bay ngược mà ra, lăn lộn rơi đập trên mặt đất. Chương 12. Mãng Lưu Chi Uy. Chấn nhiếp tâm thần. Mẹ kiếp, ta làm thịt ngươi. Hoàn toàn không có ngờ tới thiếu niên trước mắt này có bực này thực lực, liên tiếp đánh tan hai gã đồng bạn, phía bên phải dâu quay nón đã là gào thét lên tiếng, trường đao bù bù. Từ bên cạnh một đao hung hăng chém tới, Một đao kia thời cơ chảo vô cùng tốt, thừa dịp Lục Hạo đánh bay âm lãnh nam tử đồng thời, lại để cho hắn khó hơn nữa né tránh. Cái này chính là lấy một địch hơn hoàn cảnh xấu, song quyền nan địch tứ thủ, được cái này mất cái khác, rất dễ dàng đang công kích một người đồng thời, bị một người khác nắm lấy cơ hội. Mà giờ khắc này Lục Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một cổ hung lệ, nếu ứng nghiệm đối với này chí mạng một đao, hắn chỉ có lấy nhanh hơn, càng hung công kích, tại lưỡi đao ra thân trước một khắc, đem này dâu quay nón doanh sát. Phá hạt kỹ. Mãng Nưu. Giờ khắc này một cổ hung hãn thô bạo khí tức hiện lên, Lục Hạo khí huyết cực tốc lưu động, cơ bắp, gân mạch đều bành trướng, da nổi lên nhàn nhạt đỏ thẫm, dĩ nhiên là không có mảy may giữ lại, vận dụng Mãng Nưu quyền phá hạn sau cậu nộ phá hạn kỹ Mãng Nưu. Trong một chớp mắt, cuồng bạo tâm tình, đẩy thăng đến cực hạn thân thể cơ năng, kết hợp làm một đuổi vô cùng cuồng bạo sức lực lớn, hội tụ ở Lục Hạo một quyền bên trong, quay thân tầm đó, phẫn nộ vành mà ra. Oanh! Nắm đấm xé rách không khí, lại mang theo thịt thai có thể nghe nổ vang thanh âm, liền giống như mọc thành phiến không khí đều bị thúc đẩy, hung hăng nghiền ép mà đến. Cái gì? Dâu quay nón hai mắt trừng trừng, nay cổ hung hãn khí diễm đập vào mặt, lại để cho hắn hô hấp đều vì này cứng lại, tại hắn trong cảm giác đánh tới cũng không phải là một viên nắm đấm, mà là một đầu dáng người to lớn, như điên giống như điên cuồng buôn tập mà đến Mãng Nưu, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi bay lên một cổ tuyệt vọng, vô lực cảm giác. Đối mặt dạng này hung tàn, cuồng bạo một kích, ngoại trừ nền cổ đợi giết, không còn ứng đối phương pháp, mà ngay cả chém về phía Lục Hạo một đao, đều trở nên chậm chạp. Đùng, đùng. Một giây sau, Lục Hạo này một cái Mãng Nưu chặt chẽ vững vàng phẫn nộ hành tại dâu quay nón nam tử trên ngực, liên tiếp đùng nổ âm thanh nổ bùng, trong chốc lát phá hủy dâu quay nón cốt cách, nội tạng, toàn bộ ngực đều hoàn toàn lõm dưới đi, phần lưng nổ lên. Bành! Dâu quay nón hơn trăm cân nặng thân thể bị đánh đến cách mặt đất bay ngược, kéo lên một đạo đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, tay chân run rẩy, thân thể quỷ dị và mẹo, dĩ nhiên không có khí tức. Nay kinh khủng một màn thấy vết sẹo đao kia mặt nam tử hai gò má hung hăng co quắp thoáng một phát, da đầu run lên, có một đùi sờn hết cả gai ốc cảm giác. Một quyền đem một cái hơn trăm cân lớn người sống đánh cho quăng ra ngoài, mà càng làm cho mặt thẹo nam tử sợ hãi chính là vừa mới trong nháy mắt đó, Lục Hạo cái kia bỗng nhiên bộc phát cuồng bạo khí tức, liền giống như hóa thân thành một đầu yêu ma giống như, khiếp người tâm hồn, làm cho người ta không tự giác sinh lòng sợ hãi. A, nguyên bản mặt thẹo nam tử chuẩn bị tùy thời tập kích Lục Hạo, cho một kích chí mạng, nhưng này một khắc Lục Hạo mang theo một cổ uy lực còn lại hai mắt lạnh lùng xem ra, lại lệnh mặt thẹo nam tử bộ thân thể run lên, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo quay người bỏ chạy. Trốn, trốn. Ba đồng bạn đều bỏ mạng tại Lục Hạo chi thủ, mặt thẹo nam tử căn bản không có cùng Lục Hạo dốc sức liều mạng dũng khí, trong lòng sợ hãi làm hắn thầm nghĩ thoát đi nơi đây. Cái này chính là phá hạn kỹ Mãng Nưu chỗ cường đại, đem cùng bạo khí tức, tinh thần dung hợp tại một quyền tầm đó, chẳng những có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn một quyền, mà lại này cổ cùng bạo, điên cuồng khí tức có thể chấn nhiếp nhân tâm rất sợ sợ, rối loạn tâm trí. Muốn chạy trốn, Lục Hạo tự nhiên không có khả năng buông tha đao này mặt thẹo nam tử, hắn chân cơ bắp từng cụm, mượn phá hạn kỹ Mãng Nưu sinh ra siêu cực hạn bộc phát, mặt thẹo nam tử mới thoát ra mấy bước khoảng cách, Lục Hạo liền đã đuổi theo mà lên. Trọng quyền trực tiếp đánh hướng mặt thẹo nam tử cái hốc. Phanh! Nặng nề bạo vang bên trong, mặt thẹo nam tử đỉnh đầu bị một cổ sức lực lớn đánh vào mẹo, biến hình, có hỗn hợp có huyết dịch tràn ra, mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã không một tiếng động. Ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, trong sơn cốc này một trường ác đấu rơi xuống màn tre, lấy Lục Hạo chiến thắng mà chấm dứt. Vù vù vù, Lục Hạo miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân cơ bắp có đau nhức cảm giác đánh tới, phá hạn kỳ Mãng Nưu đối với thân thể phụ tải thật lớn, nếu là này mấy cái tội phạm số lượng hơi chút nhiều ra 2-3 tên, đoán chừng gặp nguy hiểm chính là hắn. Khá tốt ta Mãng Nưu quyền phá hạn, nếu không không thể nào là bọn này tội phạm đối thủ. Lục Hạo trong lòng có chút buông lỏng, này mấy cái tội phạm trên thực tế thực lực không kém, lại cầm trong tay lợi khí, hung hãn vô cùng. Nếu không phải hắn trước đánh lén giải quyết một người, càng dựa vào phá hạn kỹ Mãng Nưu đánh sát, chấn nhiếp những người còn lại, chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng khó mà nói. Trước đem bọn hắn triệt để giải quyết hết, Lục Hạo thở hổn hển mấy hơi thở, trì hoãn đã qua sức lực đến, lập tức không do dự, nhặt lên trên mặt đất một thanh trường đao, tại hoặc là trọng thương không tầm thường, hoặc là gần chết hôn mê mấy cái tội phạm trên cổ bổ một đao, triệt để ngăn chặn hết thể hậu hoạn. Lục Hạo còn là lần thứ nhất giết người, trong lòng hiện lên khởi từng cổ một không khỏe cảm giác, nhưng này cái thế đạo chính là như thế, mạnh được yếu thua, như chính mình tâm không đủ tàn nhẫn, cái kia chết khả năng sẽ là hắn. Cái này một hỏa kẻ trộm tựa hồ chiếm giữ tại đây trong sơn cốc, xem bọn hắn trụ sở bên trong phải chăng có cái gì vật có giá trị, lập tức Lục Hạo tại trong sơn cốc tìm tòi một phen, rất nhanh hắn phát hiện trong sơn cốc một cái sơn động. Trong sơn động bộ phận không gian có một chút nước cùng đồ ăn, hiển nhiên nơi này chính là mặt thẹo nam tử đám người cư trú chỗ. Ân, đây là Lục Hạo trong sơn động còn phát hiện một cái bao, là mặt thẹo nam tử đám người bỏ hành lý. Hắn mở ra vừa nhìn, lập tức trước mắt vị này sáng ngời. Bọc hành lý bên trong là một thỏi đỉnh trăng bóng bạc, hơi chút suy nghĩ thoáng một phát, chừng 5.062 cự. Không hề nghi ngờ, đây đối với trước mắt Lục Hạo mà nói, là một khoản tiền lớn. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Ta lúc đầu bán mình tiến vào Lưu gia, cũng bất quá bán đi 4-5 lượng bạc. Lục Hạo âm thầm tắc lưu ấy, biết những bạc này chỉ sợ lai lịch bất chính, là mặt thẹo nam tử đám người mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt mà đến, mà bây giờ lại toàn bộ thuộc về hắn. Trừ lần đó ra, bọc hành lý dưới đáy còn có một bộ sách. Sách vở bìa mặt bên trên là bát bộ cản thiền bốn cái chữ to. Ân, xem danh tự hẳn là thân pháp gì khinh công. Lục Hạo trong lòng hơi động một chút, biết đây là một quyển khinh công bí tịch, chờ quay đầu lại có thể nghiên cứu thoáng một phát. Trước xuống núi đi. Lập tức Lục Hạo không có trì hoãn, đem này bao bọc cong lên, một đường hướng về dưới núi mà đi. Giờ phút này tại Ngọa Hổ Sơn chân núi, một đám vào núi tìm tòi Lưu Phi Vũ tung tích hộ vệ hầu như đều quay trở về. Tam thiếu gia. Mà lúc này dẫn đội Lưu Thịnh Võ hai mắt tỏa sáng, phát ra kêu gọi thanh âm, thấy được Tôn Cản đám người lưng có Lưu Phi Vũ vội vàng xuống núi. Quá tốt, Tam thiếu gia không có việc gì. Lưu gia tất cả mọi người là từng đợt vui sướng. Lưu Phi Vũ bị để xuống, hắn thở dốc một hơi, đội vàng nói, Lưu giáo viên, ngươi mau dẫn người đi một chuyến Ngọa Hổ Sơn bên trong, cứu cứu Lục Hạo Lưu Phi Vũ rõ ràng, mình có thể thoát được một mạng, toàn bộ nhờ Lục Hạo Lưu lại cản phía sau. Nhìn thấy Lưu gia nhiều binh sĩ, trong lòng của hắn buông lòng đồng thời, liền lại để cho Lưu Thịnh Võ đám người nhanh đi trong núi đi một chuyến. Mà Tôn Càn lau mồ hôi chán, thầm nói, Lục Hạo hơn phân nửa đã chết. Hắn thật đúng là đủ dũng cảm. Tôn Càn rõ ràng, Lục Hạo một người lưu lại đối mặt đám kia sát ý sôi trào tội phạm, tất nhiên là thập tử vô sinh kết cục. Mặc dù hắn trước đó cùng Lục Hạo có chút ân oán, giờ phút này cũng không khỏi khâm phục Lục Hạo dũng khí, có can đảm một mình lưu lại cản phía sau. Ân. Nhưng rất nhanh Lưu Thịnh Võ bọn người ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, thấy được trên đường núi một bóng người hướng về nơi đây mà đến. Lục Hạo, Tôn Cản, Lưu Phi Vũ bọn người có chút khó có thể tin, nhận ra bóng người kia không phải người khác, đúng là Lục Hạo. Bởi vì Tôn Cản đám người mang theo một cái thương binh, chạy đi tốc độ không nhanh, Lục Hạo mới hầu như cùng bọn họ một trước một sau xuống núi. Chương 13. Bát bộ cản thiện. Luyện nhục viên mãn. Ngươi không có việc gì. Những kia kẻ trộm đâu? Lưu Phi Vũ trợn tròn trong mắt, hắn chính là biết cái kia hỏa tội phạm hung tàn, đi theo hai cái hộ vệ đều bị bọn hắn tại chỗ chém giết, mà Lưu Phi nhảy cũng là bởi vì thân phận của mình, mặt thẻo nam tử bọn người mới tạm thời lưu hắn một mạng, chuẩn bị dùng hắn đến cùng Lưu gia đổi lấy tiền chuộc. Lục Hạo lúc trước đánh lén đánh chết một cái kẻ trộm, có thể tưởng tượng hắn lưu lại cản phía sau, tất nhiên là thập tử vô sinh cục diện, nhưng Lục Hạo lại bình yên chạy ra. Bọn hắn muốn giết ta hiểu lấy lý, bọn hắn không muốn nghe, bất đắc dĩ ta đành phải giết bọn chúng. Lục Hạo cũng không có dấu diếm, biết không có lý do khác cùng lấy cớ có thể tìm, trực tiếp nói xưng cái kia hỏa tội phạm đã chết. Điều này làm cho Lưu Phi Vũ bọn người sững sờ. Xem ra, chẳng qua là một đám bất nhập lưu phỉ. Lưu Thịnh Võ gật đầu nhẹ. Hắn thấy nhiều đối với một dưới tình huống còn bị Lục Hạo một người giết chết, này hỏa cái gọi là tội phạm chẳng qua là một đám không biết sống chết lưu phỉ mà thôi, nhưng lại không biết cũng không phải là bọn hắn được, mà là Lục Hạo thực lực so với tất cả mọi người dự đoán càng mạnh hơn nữa. Làm tốt lắm. Lần này ngươi cứu được bổn thiếu gia, còn đánh chết cái kia hỏa kẻ trộm, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân thật tốt ban thưởng ngươi. Lưu Phi Vũ phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng tán dương đạo. Sớm biết như vậy cái kia hỏa tặc phỉ trông thì ngon mà không dùng được, liền lưu lại cùng Lục Hạo cùng một chỗ đối phó bọn họ. Tôn Cản đám người trong lòng lại là hâm mộ lại là hối hận, cảm thấy nếu như mình lưu lại, cũng có thể phân đến một phần công lao. Lục Hạo tự nhiên không biết Tôn Cản đám người ý nghĩ trong lòng, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyến này lên núi lục soát cứu xem như kết thúc mỹ mãn. Tam thiếu gia Lưu Phi Vũ cũng không chết, Lục Hạo còn chém giết tặc phỉ, đem cứu, lập được công lao, Lưu gia vì khen ngợi hắn, khích lệ những hộ vệ khác, tất nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Trở lại Lưu phủ ngày hôm sau, Lưu phủ quản gia Lưu Phong đã tìm được Lục Hạo. Lục hộ vệ, lần này ngươi dũng mãnh giết tặc, cứu Tam thiếu gia, lão gia hết sức cao hứng, hy vọng có thể cho ngươi ban thưởng, ngươi có cái gì muốn sao? Lưu Phong vẻ mặt tươi cười nói, người trẻ tuổi trước mắt này, tại hộ vệ đội tuyển chọn lúc liền thể hiện ra không tầm thường tiềm lực, mà bây giờ càng là lập nhiều công lao, tương lai tiền đồ sẽ không nhỏ. Lục Hạo trong lòng kỳ thật suy tư qua lại để cho Lưu gia còn hắn từ chi thân, chỉ có điều rất nhanh bị hắn bắt bỏ. Đương nhiên không phải là bởi vì Lục Hạo ưa thích làm nô lệ, mà là Lục Hạo bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, hắn đưa ra giải trừ khế ước điều kiện, Lưu gia đáp ứng khá tốt, vạn nhất không đáp ứng, mà lại biết Lục Hạo đối với Lưu gia không có gì lòng trung thành, vậy đối với thái độ của hắn tất nhiên chuyển biến. Bởi vậy chẳng mượn trước Lưu gia tài nguyên tăng thực lực lên, có thực lực còn sợ ai có thể uy hiếp được chính mình. Lúc này Lục Hạo đạo, Lưu Phong quản gia, ta nghĩ muốn tu luyện nhục pháp thuốc mỡ. Lục Hạo yêu cầu cũng rất đơn giản, hắn hắc ngọc luyện nhục pháp mặc dù tu hành đến viên mãn, nhưng cơ bắp, cốt cách cường độ cũng không tăng lên, thân thể dung lượng, hạn mức cao nhất bị cất cao, vẫn cần đem này vật chứa nhồi vào, mới có thể đạt tới cái này hạn mức cao nhất, mà Lục Hạo cần hắc ngọc thuốc mỡ đến bổ sung, cường đại bản thân. Đối với cái này Lưu Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẻ mặt tán dương đạo, quả thật nên như thế, võ giả luyện đục, hao tổn khí huyết, mạnh mẽ luyện chỉ sẽ tổn thương bản thân, cần lấy bí dược phụ tá, 3 năm luyện đục, 10 năm đoán cốt, ngươi còn trẻ, tiềm lực 10 phần, hoàn toàn chính xác nên tận lực tăng lên bản thân thực lực. Thu liễm tâm tình, Lưu Phong đạo, chúng ta có thể cho ngươi 50 phần hắc ngọc thuốc mỡ, tùy thời lãnh, ngươi xem coi thế nào. Những này hắc ngọc thuốc mỡ hắn là có thể trèo chống ngươi đem luyện đục pháp tu hành đến đại thành. 50 phần hắc ngọc thuốc mỡ. Một bộ hắc ngọc thuốc mỡ giá trị 3 lượng bạc trái phải, 50 phó hắc ngọc thuốc mỡ giá trị 150 lượng bạc. Này ban thưởng đã có chút nổi giận. Đà tạ Lưu quản gia. Lục Hạo liền nói ngay tạ, đã tiếp nhận này khen thưởng. Ân, Lục hộ vệ ngươi thật tốt cố gắng, chúng ta Lưu gia cũng không sẽ bạc đãi có công, trung tâm người, chúng ta Lưu gia cũng có một ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ quyến. Lưu Phong vô Lục Hạo bà bay, trong giọng nói có chút tia tán thưởng, mà trong lời nói ám chỉ thì thôi trải qua rất rõ ràng, ám chỉ Lục Hạo về sau có cơ hội ở rể Lưu gia, triệt để trở thành Lưu gia người. Đối với Lục Hạo ngợi khen một phen, Lưu Phong sau đó ly khai. Lục Hạo thu liễm tâm tình, hắn cũng không chuẩn bị cả đời nương thân ở nho nhỏ này lòng sân chấn, trước đó, hắn cần yên lặng tích góp từng tí một thực lực. Đạt được Lưu gia cho 50 phần hắc ngọc thuốc mỡ, Lục Hạo cuối cùng là cảm nhận được ăn no cảm giác. Lấy hắc ngọc thuốc mỡ bôi lên bản thân, vận chuyển khí huyết tầm đó, thuốc mỡ dược lực bị Lục Hạo cơ bắp màng da bay nhanh hấp thu luyện hóa, cái loại này hiệu suất có thể nói nghe rợn cả người, cơ hồ khiến Lục Hạo mỗi ngày thân thể đều có mắt thường có thể thấy được phát triển. Này 50 phần hắc ngọc thuốc mỡ, hẳn là đủ để cho ta phát triển đến luyện đục viên mãn. Lục Hạo cảm thụ được thân thể phát triển, khóe miệng có chút vẽ lên một vòng đường cong. Dưới bình thường tình huống mà nói, 50 phần hắc ngọc thuốc mỡ lại để cho một cái võ giả đem luyện đục pháp tu luyện tới đại thành tựu là cực hạn. Nhưng Lục Hạo cùng bình thường võ giả bất đồng chính là hắn là luyện đục pháp trước viên mãn, hắn đối với dược lực luyện hóa là có thể so với luyện đục viên mãn võ giả, sẽ không tạo thành lãng phí, nào đó trên trình độ mà nói một bộ thuốc tương đương với người khác mấy phó thuốc mang đến tăng lên, có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Mà ngoại trừ lấy thuốc mỡ phụ trợ thân thể phát triển đến cực hạn bên ngoài, Lục Hạo cũng không có trì hoãn tu hành, hắn lấy ra được từ đám kia tội phạm bắt bộ cản thiền nghiên cứu đứng lên. Thân pháp, khinh công, đối với một cái võ giả mà nói không thể nghi ngờ cũng tương đối trọng yếu, chạy nhanh, bảo vệ tính mạng năng lực liền mạnh mẽ, nắm giữ một môn cao thâm cảnh giới khinh công, là có thể đủ thời khắc mấu chốt cứu mạng. Bắt bộ cản thiền, là một cửa lớp dọc tốc độ cực nhanh khinh công, luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể tại mấy bước trong khoảng cách truy cản kịp cực tốc phi hành con ve Lục Hạo lần xem bí tịch, càng xem đôi mắt càng sáng. Này bắt bộ cản thiền ưu điểm ngay tại ở cự ly ngắn bên trong một phát, vô luận là chạy trốn còn là truy địch, đều có kỳ hiệu quả. Hô, đem bắt bộ cản thiền bí tịch cẩn thận đọc vài lần, Lục Hạo liền tự mình tu hành đứng lên, trong sân xê dịch chuyển gì, khí huyết hội tụ ở hai chân, tưởng tượng thấy đuổi theo một cái vũ cánh bay nhanh con ve, tận lực đem tốc độ đẩy thăng đến cực hạn. Võ giả tập võ, bình thường quý tinh bất quý đa, nếu là mỗi lần môn võ công đều chẳng qua nhập môn, tiểu thành, thế thì không bằng chuyên tâm đem một môn võ công luyện đến đại thành, viên mãn đến tăng lên lớn. Còn đối với Lục Hạo mà nói, một môn võ công chỉ cần luyện đến nhập môn, có thể bằng vào tiên phú đem tu chỉnh cố định đến viên mãn cảnh giới, còn có thể đạt được nhất định lượng phá hạn điểm. Bởi vậy hắn muốn tận lực tu hành nắm giữ bất đồng loại hình võ công. Lục Hạo khổ luyện bắt bộ cản tiền đồng thời, hắn lấy một thiên nhiều thời gian một bộ hắc ngọc thuốc mỡ tốc độ luyện hóa dược lực, thân thể cũng là giống như tiến vào bay nhanh phát dục đoạn thời gian, mỗi ngày đều có mắt thường có thể thấy được phát triển. Vẹn vẹn 10 ngày thời gian, Lục Hạo nhục thân cảnh giới thì đến được luyện nhục tiểu thành. Hơn 20 ngày sau, Lục Hạo nhục thân cảnh giới bước vào luyện nhục đại thành cấp độ. 2 tháng sau, Lục Hạo liền cảm giác thân thể phát triển đến cực hạn, đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Bước này tốc độ tiến bộ đã phá vỡ lẽ thường nhận thức. Người khác luyện nhục là luyện nhục pháp cùng nhục thân cảnh giới đồng bộ tiến bộ, không ai có thể như Lục Hạo mở dạng, vốn là luyện nhục pháp viên mãn, sau đó lại là rèn luyện thân thể, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên phụ trợ, có thể đem vật chứa nhồi vào, đạt tới cực hạn. Chương 14. Tin đồn thất thiệt, tu hành không trở ngại. Đùng, đùng. Trong trạch viện, Lục Hạo đập vào mãng nhu quyền, hắn bộ pháp di chuyển ở giữa, chờ bổn hữu lực, hai tay đong đưa ở giữa, xé rách không khí bạo liệt, một quyền nhất thức, đều mang theo gào thét kinh phong, mắt thường có thể thấy được tràn ngập lực cảm giác, có ai tới gần hắn một trượng trong phạm vi, đều tùy thời sẽ quăng ra ngoài. Mà Lục Hạo cơ bắp, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, càng có nhàn nhạt xanh ngọc lập lòe, đây là hắc ngọc tối thể pháp triệt để viên mãn thể hiện. Cái này là chân chính luyện nhục viên mãn. Thân thể so với lúc trước mạnh mẽ ra quá nhiều, thi triển mãng nhu sẽ không lại như vậy cố hết sức, hơn nữa màng da, cơ bắp tính bền dẻo trên phạm vi lớn tăng lên, ta coi như đứng bất động, tùy ý mấy cái đại hán quyền đấm tức đá, cũng khó có thể đối với ta tạo thành bao nhiêu tổn thương. Giãn ra bộ thân thể, vuốt ve cứng cỏi cơ bắp, Lục Hạo trên mặt đều tràn đầy cảm thấy mỹ mãn. 50 phần hắc ngọc thuốc mỡ, tại Lục Hạo có thể so với luyện đục viên mãn võ giả luyện hóa hiệu suất bên dưới, hơn 2 tháng liền luyện hóa chỉ còn lại có 2-3 phần, mà Lục Hạo cũng thành công đạt tới thân thể hạn mức cao nhất, luyện đục viên mãn cảnh giới. Luyện đục viên mãn, ở đâu đều có thể lẫn vào tương đối thoải mái. Luyện một hồi bát bộ cản thiền, Lục Hạo động lực 10 phần, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu bát bộ cản thiền tu hành. Hô, trong sân phóng nhanh, cứ đi, Lục Hạo đạt tới luyện nhục viên mãn, hắn thể lực so với trước kia càng dồi dào, tu hành đứng lên hiệu suất cũng càng cao. Tiếp tục chạy bộ, Lục Hạo lâm vào vòng ngã trong trạng thái, hắn dần dần cảm giác hai chân kinh mạch tựa hồ đã thông giống như, thân thể đều trở nên càng nhẹ nhàng một chút, tốc độ mơ hồ mau ra không ít. Chẳng lẽ Lục Hạo trong lòng khẽ động, cảm thụ được chân truyền đến thoải mái, nhẹ nhàng cảm giác, hắn lập tức xem xét một phen. Bát bộ cản thiền, nhập môn, thuộc tính giao diện bảng bên trong, thình lình đã nhiều hơn bát bộ cản thiền hấp nhất, cái này khinh công trải qua hắn 2 tháng có thừa khổ tu, cuối cùng là nhập môn. Bát bộ cản thiền tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 4. Tiếp theo Lục Hạo thiên phú tự động phát động, bát bộ cản thiền nhập môn chữ trở nên mơ hồ đứng lên. Hồn hện. Trong chốc lát, cảm giác quen thuộc bức kích, Lục Hạo giống như tiến vào một mảnh bất động không gian, một khắc không ngừng khổ tu bát bộ cản thiền, từ nhập môn đến tiểu thành, từ tiểu thành đến đại thành, không ngừng khổ tu, cho đến nước chảy thành sông bước vào viên mãn chi cảnh. Lục Hạo chân truyền đến một cổ tê dại, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, hắn gân mạch, cơ bắp, cốt cách sinh ra biến hóa, trở nên càng cứng cỏi, thích hợp hơn thừa nhận cực hạn bộc phát. Không bao lâu, cái loại này biến hóa dần dần chấm dứt, Lục Hạo đứng ở tại chỗ, cảm thụ được bản thân biến hóa, trong mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin, thân thể của ta rõ ràng rất nặng, nhưng lại cảm giác trèo chống thân thể hai chân trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Thối thể quá trình, thể phách tăng cường, cơ bắp, cốt cách mật độ tăng lên, thân thể sức nặng là sẽ càng ngày càng nặng, liền lấy Lục Hạo mà nói, hắn thể trọng đã qua 200 cân. Mà bát bộ cản thiền viên mãn về sau, liền phảng phất từ trước là lưng con vật nặng tại trên sườn núi khó khăn leo lên, mà bây giờ nhưng là dỡ xuống cái nặng, như giống trên đất bằng, thân thể nhẹ nhàng. Hô, một hồi gió mát thổi tới, cuốn động lên mấy mảnh khô héo lá cây bay tán loạn mà đến, hướng về trong sân mặt đất rơi xuống. Chíu u. Tại thời khắc này, Lục Hạo đột nhiên di chuyển, thân thể động tĩnh tầm đó, hẳn là kéo ra mắt thường có thể thấy được tàn ảnh, liên tiếp buông tập, chuyển hướng, hai tay liền dò xét, đem thành từng mảnh từ khác nhau phương vị rơi xuống lá cây đều chộp vào trong lòng bàn tay, bực này thân pháp độ cao rõ ràng, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trèo lên trèo lên trèo lên. Nhưng vẫn chưa xong, Lục Hạo dưới chân động tác liên tục, trực tiếp hướng về vách tường phóng đi, tiếp theo nhảy lên dựng lên, hai chân tại hiện ra góc vuông, không có chút nào nhô lên trên vách tường chạy vội, quả thực như là trái với vật lý mở dạng. Tại trên vách tường chạy ra 67 bước xa, Lục Hạo mới mượn lực hướng về sau nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt đất, không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Này viên mãn cảnh giới bát bộ cả thiền, để cho ta thân pháp, khinh công đạt đến người bình thường theo không kịp tình trạng, tại sơn giã bên trong đều có thể như giống trên đất bằng chạy vội, trường cao vách tường với ta mà nói cũng như cùng không có gì. Lục Hạo cảm thụ được nhẹ nhàng thân thể, trong lòng đối với cái này đạt tới viên mãn chi cảnh khinh công thỏa mãn tới cực điểm, bát bộ cản thiền viên mãn, đối với hắn tăng lên không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Vô luận là truy địch còn là trốn chạy để khỏi chết, đều vượt xa quá cùng cảnh võ giả không chỉ một bậc. Bước tiếp theo chính là tu hành đoán cốt pháp. Thu liễm tâm tình, Lục Hạo suy tư về bước tiếp theo ý định. Thối thể đệ nhị cảnh đoán cốt, này cảnh giới đoán cốt thành thép, đoán cốt thành công, một thân lực lượng đem cực tốc phát triển, có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa một phát. Tùy tiện một cái đoán cốt võ giả, đều là lấy một địch chúng cao thủ. Đoán cốt pháp, lưu gia nhất định là có, nhưng Lục Hạo cũng không quá thuận tiện bại lộ mình đã luyện nhục viên mãn sự tình, này tiến bộ quá nhanh, quá khoa trương, thậm chí còn tài nguyên cũng không nhiều dưới tình huống, hắn ngắn ngủn mấy tháng luyện nhục viên mãn. Nếu như bị người ngoài biết được, cũng không biết sẽ cho rằng Lục Hạo là thiên tài hay là quái vật. Trước hết chờ một chút đi. Lục Hạo cũng không có sốt ruột, dù sao với hắn mà nói, có đầy đủ tài nguyên cùng đoán cốt chi pháp, muốn đem luyện đến viên mãn cũng không phải là việc khó. Chỉ chớp mắt đã là Lục Hạo luyện nhục viên mãn mấy ngày sau, một ngày này lúc ban đêm, trăng tròn treo cao, Long Sơn trấn trên đường phố yên tĩnh vô cùng. Mà ở trên đường phố, đã có một bóng người rất nhanh xuyên qua. Chíu. Bóng người này chạy vội tầm đó, mau lẹ như gió, nhưng là không có phát ra bất cứ động tĩnh gì, nếu là có người chứng kiến, nhất định sẽ sợ hai thán phục kia thân pháp, khinh công độ cao rõ ràng. Bóng người này không phải người khác, đúng là Lục Hạo. Thoải mái. Một phen thoải mái bay nhanh, Lục Hạo cũng là trong lòng thầm kêu một tiếng thoải mái. Trước kia còn chưa xuyên qua thời điểm, Lục Hạo thì có đêm chạy thói quen, khi xuyên qua mà đến, đã thành lưu gia gian ô, làm sinh tồn mà lo lắng, cũng không thể tùy ý rời đi lưu phủ. Bây giờ luyện thành bát bộ cả thiền, Lục Hạo trừ ra mỗi ngày tu luyện bên ngoài, cũng sẽ thừa dịp cảnh ban đêm nhảy ra lưu phủ, tại Long Sơn trấn trên đường phố tản bộ buông lỏng. Sắp trời đã tối, đi về trước đi. Vòng quanh phụ cận khu phố bay nhanh một vòng, Lục Hạo ngừng lại, cũng quyết định phản hồi trụ sở nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay Long Sơn trấn bên trong ban đêm lại cũng không thái bình. Thanh âm gì? Lục Hạo đột nhiên nhíu mày, đã nghe được cách đó không xa trong hẻm nhỏ truyền đến một cái nữ tử phát ra ngắn ngủi tiếng kêu cứu, lập tức chính là một hồi vật nặng rơi xuống đất tiếng ồn ào vang. Một cái hẻm nhỏ dân cư bên trong, đại môn rộng mở, trong viện một mảnh ầm ĩ, một cái lao nhân nằm bật xuống trên mặt đất, chỗ hót gặp trọng kích, máu chảy đầy đất, ngất đi. Phóng. Thả ta ra mà đổi thành bên ngoài một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử thì quần áo mất trật tự, kịch liệt dây rủa lấy, nhưng một cái che mặt áo xám mập mạp thì dùng một cái khăn tay gắt gao bụm lấy miệng của nàng mũi. Tay này trên khăn tựa hồ nhuộm dần mông hắn dược, nàng kia dần dần vô lực dãy rủa, mất đi khí lực, lâm vào trong hôn mê. Trong sân còn có mặt khác hai cái người bị mặt. Này trương lao đầu thật đúng là càng già càng dẻo dai, không hổ là thợ săn xuất thân, ta một người còn nén không được hắn. Một cái cao gầy cái chuyển động bắt tay vào làm cánh tay, nhìn trên mặt đất đầu rơi máu chảy lao hán, đối với kia tôi một ngụm. Vừa mới động tĩnh sẽ không khiến cho những người khác chú ý đi. Một cái khác lam ý liền người bị mặt, thì hơi có vẻ lo lắng đạo. Cái kia áo xám mập mạp lắc đầu, cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Này đêm hôm khuya quắt dù cho gây ra điểm động tĩnh, lại có mấy người dám xen vào việc của người khác đi ra xem xét đâu. Còn lại hai người đều gật đầu nhẹ, quả thật như thế, hiện nay cái này thế đạo hỗn loạn vô cùng, yêu ma quỷ quái hoành hành, nhất là lúc ban đêm, bình dân chúng đều chỉ dám trốn ở trong nhà, dù cho nghe được động tĩnh, cũng hơn nửa sẽ làm bộ không nghe thấy, để tránh bị cuốn vào phiền toái bên trong. Chương 15. Hắc Hổ Bang. Đêm khuya sắc cơ. Tốt rồi, đừng để ý tới lao già này, mau đưa này Trương Tình Nhi mang đi, là Triệu Đường chủ điểm danh muốn. Nói không chừng chờ Triệu Đường chủ thoải mái đã xong, cũng sẽ để cho chúng ta huynh đệ cùng một chỗ sung sướng, đắc tội chúng ta Hắc Hổ Bang, mơ tưởng sống khá giả. Lập tức áo xám mập mạp thúc giục còn lại hai người đem kia hôn mê nữ tử Trương Tình Nhi mang đi. Cao gầy che mặt nam tử cõng lên Trương Tình Nhi, ba người lập tức lén lén lút lút ra cửa, chú ý đến ven đường động tĩnh, xuyên qua hẻm nhỏ, hướng về bên ngoài trấn mà đi. Nơi này là Trương thợ săn nhà, nữ nhi của hắn Trương Tình Nhi bị Hắc Hổ Bang người theo dõi. Mà khi ba người này rời đi, hẻm nhỏ góc rẽ, Lục Hạo chậm rãi hiện thân, nhìn xem áo xám mập mạp đám người bóng lưng rời đi, hắn chau mày, trên mặt hiện lên một vòng do dự. Lục Hạo cũng không phải là ưa thích xen vào việc của người khác người, có thể phát sinh ở hắn mí mắt phía dưới, hắn còn làm bộ không thấy được không nghe thấy, điềm nhiên như không có việc gì rời đi, sợ là về sau đều thường xuyên nhớ tới việc này. Tinh. Tình Nhi một mảnh hỗn độn trong sân, cái kia lão Hàn Trương thợ săn ngã vào trong vũng máu, giữa yết hầu vô ý thức phát ra hơi yếu rên rỉ, hắn cùng với hắn tôn nữ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng lại đã tao ngộ loại này tai họa bất ngờ. Mà thôi, đi xem đi, người này nhắc đến cái gì Triệu Đường chủ cùng Hắc Hổ Bang, hẳn là Hắc Hổ Bang một cái đường chủ theo dõi bọn hắn. Theo sau nhìn xem. Lục Hạo hít sâu một hơi, trong lòng của hắn có quyết đoán, lặng yên không một tiếng động theo áo xám mập mạp đám người rời đi phương hướng đi theo. Hắc Hổ Bang, Lục Hạo nghe qua cái tên này, hoặc là nói tại Long Sơn trấn khu vực, đại đa số người đều nghe qua Hắc Hổ Bang tên tuổi. Hắc Hổ Bang là Long Sơn trấn khu vực đại bang hội, dựa vào thu phí bảo hộ, cho vay mượn tiền mà sống, tiếng xấu rõ ràng, nhưng phía sau tựa hồ không nhỏ bối cảnh, cho nên một mực tồn tại. Lục Hạo còn chưa bán mình tiến vào Lưu phủ trước đó, trong nhà hắn đã từng bị Hắc Hổ Bang đến thăm thu qua phí bảo hộ, để cho bọn họ một nhà vốn là túng quẫn sinh hoạt càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cho nên đối với này Hắc Hổ Bang Lục Hạo là không có nửa điểm hảo cảm. Lục Hạo cũng không có lập tức ra tay, chỉ cần giải quyết ba người này cũng không cái gì dùng. Vừa mới Lục Hạo nghe được bọn hắn nhắc đến Hắc Hổ Bang Triệu Đường chủ chữ, bọn hắn cũng là Triệu này Triệu Đường chủ sai khiến, nếu như Lục Hạo hiện tại ra tay ngăn cản, cái kia Triệu Đường chủ về sau vẫn có thể trả thù Trương Thợ Săn một nhà. Nếu như quyết định ra tay, cái kia Lục Hạo muốn nổ cỏ nổ tận gốc, triệt để diệt trừ hậu hoạn. Lục Hạo xa xa đi theo ở phía sau, áo sáng mập mạp đám người không có chút nào phát giác, bọn hắn một đường ra Long Sơn trấn, hướng về trấn đông mà đi. Phương hướng kia hẳn là Ngoãng Lưu thôn. Lục Hạo nói thầm. Long Sơn trấn là do 9 cái thôn tạo thành, Ngoãng Lưu thôn chính là một trong số đó, khoảng cách Long Sơn trấn cũng liền không đến 67 bên trong khoảng cách. Bang bang. Ngoãng Lưu thôn, một tòa đơn độc nhà cửa sau cửa, áo sáng mập mạp và ba người mang theo hôn mê Trương Tỉnh Nhi đã tới nơi đây, cũng nhẹ nhàng khấu trừ vang lên kẻ cửa. Vào đi. Không bao lâu, nhà cửa sau cửa rộng mở, một cái nam tử mang theo nhẹ nhẹ không thể chờ đợi được âm thanh vang lên. Áo sáng mập mạp bốn phía nhìn chung quanh một vòng, chú ý chung quanh không có khác thường động tĩnh sau, mới là cùng nhau nối đuôi nhau tiến vào trong trạch viện. Làm tốt lắm, không có khiến cho động tĩnh gì đi. Nhà cửa trong phòng, một cái hơn 30 tuổi, dáng người trắng kiện, khổng võ hữu lực nam nhân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hôn mê nữ tử, đồng thời hỏi thăm áo sáng mập mạp đám người một câu. Triệu đương chủ, ta làm sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Áo sáng mập mạp liên tục cam đoan nói. Nam nhân này đúng là Triệu đương chủ. Triệu đương chủ, kỳ danh Triệu Văn Duệ, tại Long Sơn trấn khu vực danh khí cũng không nhỏ, bởi vì hắn chính là Long Sơn trấn bang hội Hắc Hổ Bang một gã đường chủ, bản thân thực lực không tầm thường, càng dám đánh dám liều, có phần được Hắc Hổ Bang bang chủ coi trọng, là kia dưới trướng một thành viên manh tướng. Ân, tốt, rất tốt. Triệu Văn Duệ cũng là hài lòng gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hôn mê Trương Tỉnh Nhi, trên mặt hắn không che giấu chút nào tham lam. Trước đó hảo ngôn hảo ngữ lại để cho Trương lão đầu đem này Trương Tỉnh Nhi gả cho ta làm cái thiếp, có thể hắn chết sống không chịu đáp ứng, tại đây Long Sơn trấn, còn không có ta Triệu Văn Duệ muốn lấy được mà không chiếm được nữ nhân. Triệu Văn Duệ khẽ cười một tiếng, hắn lúc trước liền nhìn chúng Trương Thợ Săn tôn nữ, nhưng đối phương lại cho là hắn là lăn lộn giang hồ tay ăn chơi, đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, đã như vậy, vậy hắn liền muốn lại để cho kia là về sau hối hận cả đời. Triệu đương chủ, một hồi ngươi thoải mái đã xong, có thể hay không để cho ta cái thứ hai đến? Áo sáng mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt định nói. Triệu Văn Duệ hào phóng vung tay lên, đều là huynh đệ, xếp hàng chính là. Ta Triệu Văn Duệ cũng không ăn mảnh, hiện tại các ngươi đi trước bên ngoài trông coi, không nên quấy rầy ta. Là. Thấy Triệu Văn Duệ đáp ứng, tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ, đều liên tục gật đầu, lui ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. Ba người đều giữ ở ngoài cửa, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi. Có thể đột nhiên, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hô! Một đạo bóng người màu đen đột nhiên từ trượng cao tường viện nhảy lên mà vào, vững vàng đã rơi vào trong trạch viện, rơi xuống đất cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Trong bóng tối, bóng người kia trên mặt giống như bao phủ vẻ lo lắng, đưa lưng về phía ánh trăng, quan tiếp theo phiến bóng mở, chỉ có hai mắt lạnh lùng kiếp người. Người đến tự nhiên là một đường theo dõi đến tận đây Lục Hạo, tại xác nhận này trong trạch viện người số sau, hắn cũng không có do dự, lựa chọn leo tường mà vào. Một đám ức hiếp lương thiện, xem mạng người như cỏ rác xuất sinh, giết không quá đáng. Lục Hạo trong lòng sát ý đậm đặc tiêu đốt, này Hắc Hổ Bang tại Long Sơn chấn tiếng xấu rõ ràng, lại để cho vốn là nghèo khổ dân nghèo sinh hoạt càng thêm gian nan, càng là làm lấy loại cỏ này gian nhân mạng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, không có gặp được thì thôi, nếu như gặp, cái kia Lục Hạo liền muốn thuận tay diệt trừ này mấy cái ác đồ. Người nào áo xám mập mạp trong miệng một tiếng quát tháo còn chưa rơi xuống, đối diện Lục Hạo đã không có bất luận cái gì nói nhảm, đống nhiên di chuyển. Bát bộ cả thiền. Siêu siêu. Chiu. Lục Hạo hai chân phát lực, nhìn như bình thường cất bước tầm đó, nhưng là nhanh như tia chớp, có thể truy phong cả thiền, mấy bước tầm đó, liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, cùng áo xám mập mạp gần trong gang tấc, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, Lục Hạo đã mượn trùng kích xu thế, vai khuỵu tay mang theo một cổ sức lực lớn, hung hăng đụng vào áo xám mập mạp trên ngực. Phanh. Nặng nghe tiếng va đập nổ bùng, áo xám mập mạp bản thân cũng là Hắc Hổ Bang võ giả, bản thân luyện qua công phu quyền cước, thân thể cường tráng, có thể bị Lục Hạo đụng trúng, tại hắn cảm thụ bên trong lại như là bị một đầu chạy như điên mãng như đụng trúng, một cổ kinh khủng sức lực lớn nghiền ép mà đến, làm hắn nội tạng bạo liệt, cốt cách sụp đổ, mập mạp bộ thân thể lăn lộn bay ngược mà ra. Khi rơi xuống đất thời điểm, áo xám mập mạp đã là miệng mũi tràn máu, nội tạng vỡ tan, hai mắt trừng trừng, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mấy tháng này Lục Hạo dùng đầy đủ hắc ngọc thuốc mỡ phụ trợ tu hành, đã đạt đến thân thể hạn mức cao nhất, chân chính luyện nhục viên mãn chi cảnh, lấy hắn lực lượng, phối hợp trùng kích sinh ra bộc phát, một kích ở giữa đem một cái lớn người sống đánh bay, đâm chết đều là bình thường. Chương 16. Mãng Lưu Chi Bi, cực hạn một kích. Tôn lão nhị, làm thịt hắn. Mặt khác hai cái Hắc Hổ Bang võ giả đều phát ra tiếng kinh hô, kinh ngạc đồng thời, không có chút gì do dự, rút ra bên hông đoạn côn, hét giận dữ hướng Lục Hạo đổ ập xuống đập tới. Mặc dù không biết trước mắt này thiếu niên mặc áo đen thân phận, có thể hiển nhiên là địch không phải hữu, thiết yếu không chút nào lưu thủ đem đánh chết. Hai người này đoạn côn là do sáp ong mục chế thành binh khí, trầm trọng cứng cỏi, có thể chống cự đao kiếm chẳng kích, toàn lực một đập phía dưới, càng là thế lớn lực trầm, có thể nhẹ nhõm đạp nát tảng đá, đối với người toàn lực một gậy nện xuống, vỡ vụn cốt cách dễ dàng. Đối mặt trái phải đập tới hai cây bằng côn, Lục Hạo mặt không biểu tình, chẳng qua là giơ lên hai tay, kéo căng cơ bắp, lấy hai tay ngăn cản. Bành! Bành! Này hai cây đủ để nện đứt cốt cách bằng côn, rơi đập tại Lục Hạo trên cánh tay, lại chỉ phát ra nặng nề tiếng vang, giống như là cổ truy nện ở cứng cỏi cổ trên mặt, lực lượng đều bị hóa giải hầu như không còn, cũng phản đối Lục Hạo tạo thành cái gì tổn thương. Lục Hạo ra nổi lên nhàn nhạt hắc ngọc màu sắc, luyện cảnh, luyện bị rèn ra luyện chính là cơ bắp già, đạt tới luyện đục viên mãn, một thân màng da cơ bắp kiên cường dẻo dai vô cùng, tùy ý người thường quyền đấm cước đá đều rất khó tạo thành tổn thương. Hai người này lấy đoạn côn toàn lực một đập, cũng tối đa lại để cho Lục Hạo hơi chút cảm giác được điểm đau đớn mà thôi. Đoạn côn rơi đập như trung ngọc đá, truyền đến phản chấn làm cho hai cái hắc hổ bang võ giả đều là miệng hổ run lên. Mãng Nhu quyền, Mãng Nhu đỉnh giác, mà Lục Hạo trên tay động tác liên tục, cất bước ra quyền, một cỗ lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hội tụ ở hai đấm tầm đó, hai đấm trái phải đỉnh ra, như hai cây sắc bén sừng trâu, trực tiếp quanh kích tại hai người ngực bộ vị. Hoa, hai người ngực kịch liệt đau nhức, một cổ ngưng thực sức lực lớn đánh bọn hắn lảo đảo nhanh lùi lại đồng thời, càng là trái tim kịch liệt run rẩy, một miệng lớn máu tươi không bị khống chế điên cuồng phun mà ra, thân thể lực lượng bị rút ra, toàn thân cùng không có xương cốt tựa như, thân thể mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy. Ngưng thực sức lực lớn chấn bọn hắn trái tim vỡ vụn, đã mất mạng có thể sống. Giết chết ba cái bang hội đệ tử, giống như cùng bóp chết ba cái hài nhi, luyện nhục viên Mãn Lục Hạo, đối diện với mấy cái này đa số liền thân thể cực hạn cũng không có đạt tới võ giả, cũng quả thật cùng nuốt ve không có lực phản kháng như trẻ con không có khác nhau. Không có chút nào lưu thủ, liền giết ba người, Lục Hạo sắc mặt băng hàn, nhưng lại không trầm tĩnh lại, mà là ánh mắt nhìn hướng cửa phòng đóng chặt. Động tĩnh bên ngoài, trong phòng hắc hổ bang Triệu Đường chủ hiển nhiên đã phát hiện, nhưng hắn kiềm chế bất động, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lục Hạo chậm rãi hướng về cửa phòng tới gần. Xoẹt. Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Hạo ánh mắt ngưng tụ, hình như có sở giác, đỉnh đầu có chút hướng bên cạnh chết đi, tiếp theo dù nỉ chĩa trôi sáng như tuyết đao nhọn đâm xuyên qua cửa gỗ, lao Lục Hạo gương mặt mà qua. Ầm ầm. Lục Hạo chân trái bàn chân khấu chặt mặt đất, đùi phải thì là đột nhiên đá đạp mà ra, một tiếng ầm ầm nổ mạnh, cả phiến cửa phòng bị đá được bạo liệt, vỡ vụn. Phương nào bọn đạo trích? Chết. Trong phòng, cái kia dáng người trắng kiện, khủng võ hữu lực Triệu Văn Duệ khuôn mặt sắc khí, tay hắn cầm một thanh sáng như tuyết trường đao, trong miệng phát ra một tiếng khẹt đều, trường đao kéo khởi một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng ánh đao, theo người đôi mắt đau nhức, nổi giận chém hướng Lục Hạo ngực. Triệu Văn Duệ tất nhiên là đã nhận ra ngoài phòng độc tĩnh, hắn thủ hạ ba người tại trong khoảnh khắc đều chết, cứ việc không biết là ai đêm khuya tới chơi, có thể hắn cũng biết người đến không có ý tốt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Luyện nhục cảnh võ giả Triệu Văn Duệ này nén giận một đao không phải chuyện đùa, tốc độ, lực lượng đều không thể tầm thường so sánh, Lục Hạo lập tức đoán được này Triệu Văn Duệ cũng là luyện nhục cảnh võ giả. Thân là hắc hổ bang một gã đường chủ, Triệu Văn Duệ tự nhiên là thực lực không tầm thường, từ lúc nhiều năm trước liền bước vào luyện nhục cảnh, mà lại một tay bắt phong đao pháp khổ luyện nhiều năm, cực kỳ không tầm thường. Lục Hạo hướng lui về phía sau đi, tránh được Triệu Văn Duệ này mau lẹ một đao. Giết. Mà Triệu Văn Duệ càng là đắc thế không buông tha người, trường đao trong tay chém liên tục, mang theo gào thét kinh phong, tạo thành một tờ đao vong giống như, nước rội không tiến, đổ ập xuống bao phủ hướng Lục Hạo. Lấy tay không đối với lợi khí, quả thật cực kỳ có hại chịu thiệt, dù là luyện nhục viên mãn, vẫn là huyết nhục chi khu, cơ bắp, màng da là khó có thể chống cự đao kiếm chẳng kích. Chớ nói chi là Triệu Văn Duệ loại này tinh thông đao pháp luyện nhục cảnh võ giả. Lục Hạo bình tĩnh tỉnh táo, hướng về sau liền lùi lại, thủy chung ở vào Triệu Văn Duệ phạm vi công kích bên ngoài. Triệu Văn Duệ từng bước ép sát, trong mắt của hắn hiện lên một tia nhe răng cười, bởi vì Lục Hạo đã bị hắn dồn đến góc tường, xuất ngũ có thể lui. Suy. Triệu Văn Duệ nổi lên khí lực, nhanh như tật phòng, lực có thể đoạn thiết một đao chém ngang mà ra, thế phải tại đây một kích tầm đó đem Lục Hạo ngăn đón ngực chém thành hai đoạn. Nhìn như bị buộc đến góc tường, không thể lui được nữa Lục Hạo, vẫn như cũ bảo trì tỉnh táo, đối mặt này chém tới một đao, hắn đột nhiên dưới chân đạp mạnh, bật lên dựng lên, thân thể nhẹ nhàng tựa như không có sức nặng, nhảy dựng gần trước cao, tránh được này chém tới một đao, cũng bàn chân tại sau lưng trên vách tường mượn lực đạp một cái, cả người lăng không dựng lên, từ Triệu Văn Duệ đỉnh đầu bay vút mà qua. Suy. Triệu Văn Duệ trường đao trong tay cùng vách tường xung đột, mang theo một cái to lớn nước ra, nương theo lấy bảy già sao hỏa. Cái gì? Triệu Văn Duệ đồng tử kịch liệt co rút lại, ý thức được không ổn, Lục Hạo chiêu thức ấy khinh công cao thâm vô cùng, bát bộ cản thiên bị Lục Hạo vững chắc hóa đến viên mãn chi cảnh, khinh công của hắn cao minh, thậm chí có thể làm được tại góc vuông trên vách tường chạy vội ra mấy trượng khoảng cách, linh hoạt đáng sợ. Lục Hạo vững vàng rơi xuống đất, nhưng là đã rơi vào Triệu Văn Duệ sau lưng, đổi thành Triệu Văn Duệ bị buộc đến góc tường. Mãng Nhu, mà Lục Hạo càng là không chút do dự, sinh tử chém giết ở giữa hắn cũng không có nửa phần giữ lại, trực tiếp vận dụng phá hạn kỹ Mãng Nhu. Hô, Lục Hạo trong cơ thể khí huyết cực tốc chạy xuôi đứng lên, trái tim kinh hoàng, da đều nhiễm lên tầng một nhàn nhạt đỏ thẫm, cân cốt tề minh tầng đó, cuồn bạo tinh thần cùng lực lượng dung hợp, đem thân thể cơ năng đẩy thăng đến cực hạn, cùng tinh thần dung hợp, Lục Hạo đánh ra cuồng mãnh một quyền, trầm trọng lực lượng đè ép không khí nổ đùng, mang theo chói tai tiếng hét, hướng Triệu Văn Duệ đánh kích mà đến. Ân. Triệu Văn Duệ đồng tử co rút lại, trái tim kịch liệt run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt Lục Hạo như là biến thành một đầu dương nhanh múa vớt tự thú, lại để cho trong lòng của hắn lại bay lên một cổ khó có thể chống lại cảm giác vô lực. Ngăn trở. Triệu Văn Duệ hung hăng cắn răng một cái, dựa vào góc tường, hắn không kịp rút đao lui về, chỉ có nổi lên khí lực, cơ bắp, màng da căng thẳng, thời khắc sinh tử đem tiềm lực thúc bức đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái năm ngón tay khép lại thành trường, hướng về Lục Hạo này kinh người một kích nên đón. Phanh! Quyền trường tương giao lập tức, không khí khẽ run lên, có khí kình tràn lan. Ken két! Mà ở va chạm tầm đó, Triệu Văn Duệ đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt hiện lên hoảng sợ cùng rung động. Từ Lục Hạo nắm đấm bên trên, một cổ mãng lưu tựa như cuồng bạo sức lực lớn mãnh liệt nghiền ép mà đến, giống như lấy trứng trọi với đá giống như, cánh tay của hắn cốt cách ken két bạo vang, từng khúc vỡ vụn. Cả đầu cánh tay, ở đằng kia cổ cự lực trùng kích bên dưới, đều giống như bánh quai trèo giống như bạt mèo, vỡ vụn xương cốt bột phấn đâm thủng da thịt xung ra. Bành! Nay cổ sức lực lớn đem Triệu Văn Duệ đẩy hướng về sau bay ngược, sau lưng trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách tường, đụng tường thể rạn nứt, thân thể đều khảm nhập kỳ bên trong, miệng mũi máu tươi không ngừng tràn ra. Triệu Văn Duệ bản thân thối thể cảnh giới còn không kịp nổi Lục Hạo, chớ nói chi là Lục Hạo vận dụng phá hạn kỹ mãng lưu giữa hai người chính diện va chạm, cùng hai đồng cùng trưởng thành chênh lệch thật lớn. Chương 17. Mỹ lệ huyết ngọc, tích góp từng tí một phá hạn. Vì cái gì giết ta? Ta là hắc hổ bang người. Triệu Văn Duệ toàn thân mệt rã rời giống như đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hạo, trong miệng khó khăn phát ra chất vấn cùng uy hiếp. Bởi vì thuận tay sự tình. Lục Hạo lạnh lùng nói, từng gặp được Triệu Văn Duệ mạnh mẽ bắt dân nữ sự tình, tăng thêm Lục Hạo trong trí nhớ đối với nghiên ép, ưu hiếp qua nhà mình hắc hổ bang chẳng ghét, điều này làm hắn lựa chọn ra tay, diệt trừ không công bằng, trưởng nghĩa phần lớn là đồ cầu bối. Người giết ta hắc hổ bang sẽ không bỏ qua. Triệu Văn Duệ dồn dập còn muốn uy hiếp, cầu xin tha thứ, có thể Lục Hạo không có cùng hắn nói nhảm nhiều. Giang giác. Lục Hạo bổ sung một quyền, khắc ở Triệu Văn Duệ mặt phía trên, đánh cho đầu của hắn rạn nứt, có hỗn hợp có huyết dịch tràn ra. Ầm ầm. Mà Triệu Văn Duệ sau lưng một mặt sớm đã không chịu nổi gánh nặng vết tường, giờ phút này cũng vỡ vụn, sụp xuống, Triệu Văn Duệ thi thể bị gạch đá nơi bao bọc. Nguyên bản hỗn loạn trong trại viện, một lần nữa yên tĩnh trở lại, Triệu Văn Duệ chờ hắc hổ bang đệ tử đều bỏ mạng tại Lục Hạo chi thủ. Nhanh hơn điểm ly khai, Lục Hạo có chút thở dốc một hơi. Nay trong trại viện động tĩnh, nhất định là đã kinh động đến Hoàng Lưu thôn mặt khác cư dân, coi như bọn hắn không dám xen vào việc của người khác đi ra xem xét, nhưng lý do an toàn, vẫn phải là nhanh lên hoàn thành giải quyết tốt hậu quả, sau đó rời đi. Thu liễm tâm tình, Lục Hạo tiến vào trong phòng, thấy được trên giường trẻ tuổi nữ tử Trương Tình Nhi vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Nhìn xem có hay không đáng giá tài vật. Lục Hạo cũng không có quên tìm tòi gian phòng, hắn về sau muốn tu hành đoán cốt pháp, tiêu phí tài nguyên có thể so sánh tu hành luyện nhục pháp càng nhiều, bởi vậy hắn được tận lực nhiều kiếm tiền. Có. Mà không đã lâu, Lục Hạo trong phòng phát hiện một ngụm khóa lại dương hòm, hắn đem dương hòm đập nát, trước mắt có chút sáng lên. Trong dương chứa chính là một thỏi thỏi bạc, cùng 2-3 phiến bằng lá, cộng lại hẳn là giá trị cái 6-70 lượng bạc. Trong dương còn có một bộ sách, bìa mặt bên trên là hắc hổ luyện nhục pháp vài cái chữ to, hẳn là hắc hổ bang cho Triệu Văn Duệ luyện nhục pháp, đối với đã luyện nhục viên mãn Lục Hạo mặc dù không có gì lớn dụng, nhưng cuối cùng có một định giá trị. Trừ lần đó ra, tại trong dương còn bày đặt một khối phương chính màu đỏ như máu ngọc thạch không lớn, phương chính bất quá 2 thuận dài, nhưng nhan sắc mỹ lệ, Lục Hạo xúc tu tầm đó, càng cảm thấy một cổ ôn hòa cảm giác, giống như là có một đạo dòng nước gấm chảy xuôi mà qua, làm cho người ta toàn thân thư thái. Khối ngọc này đã không đơn giản, sợ là có thể đáng không ít tiền. Lục Hạo trong lòng hơi động một chút, hắn đối với ngọc thạch không có nghiên cứu, nhưng có thể nhìn ra này khối huyết hồng ngọc thạch, sợ là nơi đây đáng giá nhất tứ đồ vật. Lục Hạo cũng không có do dự, đem những vật này hết thảy đóng gói mang đi. Lập tức không có trì hoãn, Lục Hạo tiễn đưa Phật đưa đến Tây, đem hôn mê Trương Tình Nhi cong lên, một đường ly khai Ngoạng Lưu thôn, hướng về Long Sơn trấn phản hồi. Thẳng đến Lục Hạo rời đi gần nửa canh giờ sau, Ngoạng Lưu thôn mới có cư dân cẩn thận từng ly từng tí, top 5 top 3 đến cái kia nhà cửa bên ngoài. Nơi này là Triệu gia trụ sở. Vừa mới có đánh giết thanh âm, ai dám trêu chọc Triệu gia a? Những thôn dân này nhao nhao đối mặt, trong lòng đều hoảng sợ. Triệu Văn Duệ, bản thân thế nhưng là gia nhập Hắc Hổ bang, cũng ngồi trên đường chủ vị nhân vật, tại đây Ngoạng Lưu thôn, thuộc về thổ hoàng đế giống như tồn tại, không có ai dám đối với có chút mạo phạm. Triệu gia hắn chết. Mà rất nhanh, những thôn dân này trong lòng run lên, thấy được sụp đổ bức tường, gạch đá vùi lấp ở dưới một cỗ thi thể, đúng là Triệu Văn Duệ. Không biết là cái nào giết Triệu Văn Duệ, Hắc Hổ bang sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Những thôn dân này đều ánh mắt khác nhau, có trong lòng vui mừng, Triệu Văn Duệ này ác bá cuối cùng là đã tao ngộ báo ứng, trong nhà đột tử, mà cũng có nhân tâm bên trong lo lắng, sợ Triệu Văn Duệ chết sẽ khiến càng lớn bọn sóng. Mà giờ khắc này Lục Hạo lại không để ý tới những này, hắn một đường lưng cong hôn mê Trương Tình Nhi về tới Long Sơn trấn, đem nàng bỏ vào nhà nàng cửa ra vào. Cái kia trọng thương Trương Thợ săn giờ phút này băng bó đơn giản miệng vết thương, mặt mũi tràn đầy dứt khoát dẫn theo đao chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng của hắn cũng đại khái đoán được là ai đúng chính mình ông cháu hai người ra tay. Tình Nhi, có thể vừa mới đi ra ngoài, Trương Thợ săn liền chứng kiến cửa ra vào hôn mê Trương Tình Nhi, điều này làm hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, có chút khó có thể tin, không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao bị bắt đi Trương Tình Nhi lại lần nữa về tới cửa nhà. Giờ phút này Lục Hạo sớm đã xong việc bỏ đi, hắn một đường phản hồi Lưu gia phủ đệ, mượn viên mãn cảnh giới bát bộ cả tiền, tăng thêm đối với Lưu phủ nội địa hình quen thuộc. Hắn lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào quay trở về trong chỗ. Đêm nay bên trên thật đúng là không có rảnh rỗi, Lục Hạo có chút mở miệng khí, đêm nay gặp được Hắc Hổ bang hành hung, làm hắn nhịn không được lựa chọn ra tay. Có thể tưởng tượng, Triệu Văn Duệ chết nhất định sẽ lệnh Hắc Hổ bang truy tra hung thủ, nhưng Lục Hạo cũng không lộ ra cái gì sơ hở, bản thân càng là Lưu gia hộ vệ, không ai sẽ hoài nghi đến là hắn gây nên. Mặt khác đêm nay thu hoạch lại cũng có chút to lớn, bạch ngân mấy chục hai, một quyển Hắc Hổ luyện nhục pháp còn có một khối giá trị xa xỉ huyết ngọc. Thời gian đi tới ngày hôm sau, Lục Hạo như thường lệ sáng sớm luyện công buổi sáng. Nghe nói sao? Đêm qua, Hắc Hổ Bang đường chủ Triệu Văn Duệ tính cả hắn mấy tên thủ hạ đều đã bị chết ở tại hắn trong chốt mà sáng sớm, đi qua trai đường lúc ăn cơm, Lục Hạo đã nghe được bên cạnh cái bàn mấy cái hộ vệ tụ họp cùng một chỗ nói chuyện tiếng, chỗ nói chuyện đúng là chuyện tối ngày hôm qua. Long Sơn trấn không lớn không nhỏ, phát sinh ở Long Sơn trấn mệnh án, chết vẫn có nhất định thanh danh Hắc Hổ Bang đường chủ Triệu Văn Duệ, tự nhiên là sáng sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ Long Sơn trấn. Triệu Văn Duệ, hắn là Hắc Hổ Bang đường chủ, sớm đã bước vào luyện ngục cảnh, lại có mấy tên thủ hạ tại, lại chết yểu ở trong nhà mình. Đúng vậy a. Nghe nói là bị một người giết chết, từ sinh ra động tĩnh đến chấm dứt, bất quá thời gian cực ngắn bên trong, có thể có bực này thực lực, 89/10 là đoán cốt cảnh võ giả gây nên. Bực này cao thủ tại Long Sơn trấn khu vực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Hạo bất động thanh sắc lặng yên lắng nghe giữa bọn họ nói chuyện, điều này làm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người ở bên ngoài xem ra, có thể trong thời gian ngắn giết chết Triệu Văn Duệ chờ Hắc Hổ Bang võ giả, khả năng cao là đoán cốt cảnh võ giả. Đoán cốt cảnh, thối thể đệ nhị cảnh, đạt tới này cảnh giới cốt cách kiên cường dẻo dai, hai tay có ngàn cân thần lực, như người mặc trọng giáp, cái kia càng là phản đối giả đỗ. Mà ở Long Sơn trấn khu vực, đoán cốt cảnh võ giả số lượng rất thưa thớt đáng thương, tính cả lưu gia ở bên trong, tất cả đoán cốt cảnh võ giả đoán chừng không cao hơn hai tay số lượng, từng cái đều xem như Long Sơn trấn khu vực cao cấp nhất nhân vật, Hắc Hổ Bang rất khó liên tưởng đến là lưu gia một cái nho nhỏ hộ vệ gây nên. Ta còn phải tiếp tục cường đại bản thân. Lục Hạo trong lòng nói thầm, hắn trước mắt mục tiêu chính là trở thành Long Sơn trấn khu vực mạnh nhất võ giả. Như thế, Lục Hạo mới có thể nhẹ nhõm giải trừ văn tự bán mình, nắm giữ chính mình vận mệnh. Mặc dù ta đã luyện nhục viên mãn, nhưng này một quyển Hắc Hổ luyện nhục pháp ngược lại vẫn như cũ có thể luyện một chút xem. Chỉ cần luyện đến nhập môn, có thể chạy suốt viên mãn, đạt được phá hạn điểm ban thưởng. Trở lại trụ sở, Lục Hạo lấy ra được từ Triệu Văn Duệ cái kia một quyển Hắc Hổ luyện nhục pháp, hắn nghĩ như vậy nói. Bình thường võ giả nhất định là sẽ không đi tu luyện đệ nhị môn luyện nhục pháp, nguyên nhân rất đơn giản, sẽ hao phí càng nhiều tài nguyên cùng thời gian. Phải biết rằng võ giả tu hành, nghe nói nếu là ở 35 tuổi trước kia không cách nào hoàn thành dịch cân, vậy cả đời chỉ có thể dừng bước tại dịch cân cảnh phía dưới, bởi vậy thời gian còn là rất trọng yếu. Thứ hai chính là một môn luyện nhục pháp viên mãn, liền hầu như đạt đến một cái giới hạn, lại tu hành đệ nhị môn luyện nhục pháp, mang đến tiến bộ cũng là không lớn bằng lúc trước. Nhưng Lục Hạo vốn là không có mặt khác võ công luyện, tăng thêm hắn độc nhất vô nhị thiên phú nắm giữ một môn võ công có thể khiến cho vững chắc hóa đến viên mãn, mà lại đạt được phá hạn điểm ban thưởng, hắn nhưng là không luyện ngu sao mà không luyện. Chương 18. Đoán huyết ngọc. Đánh bơ cực hạn. Hắc hổ luyện nhục pháp, cần nguyên bộ hổ bị thuốc mỡ phụ trợ, luyện được cơ bắp, màng da giống như lão hổ giống như cứng cỏi, lực bộ phát 10 phần. Lục Hạo lần xem hắc hổ luyện nhục pháp, cái này hắc hổ luyện nhục pháp cùng hắc ngọc luyện nhục pháp không có cùng chỗ, trọng điểm chính là cơ bắp lực lượng bộ phát, mà nguyên bộ phụ trợ bí dược hổ bị thuốc mỡ giá trị cũng có chút xa xỉ. Một bộ thuốc được tiêu phí 3 lượng bạc trái phải, bất quá Lục Hạo gửi ngân hàng chừng 100 lượng bạc, đem hắc hổ luyện nhục pháp luyện đến nhập môn dư xài. Hô. Lục Hạo dựa theo hắc hổ luyện nhục pháp tu hành chi pháp, trên mặt đất nằm rạp xuống đi về phía trước, tứ chi di chuyển ở giữa, khí huyết vận chuyển, toàn thân cơ bắp đều phản phất có sinh mệnh giống như nhúc đích, tràn đầy lực lượng cảm giác. Này hắc hổ luyện nhục pháp độ khó không thấp, nhưng Lục Hạo bắt đầu luyện nhưng là có chút nhẹ nhõm. Lục Hạo bản thân cũng đã luyện nhục viên mãn, cũng không phải là không hề trụ cột, từ sẽ rồ bắt đầu, trước đó hắn tu hành hắc ngọc luyện nhục pháp đến nhập môn bỏ ra 3 tháng thời gian, mà tu đi hắc hổ luyện nhục pháp, Lục Hạo xem chừng 1 tháng cũng đủ để nhập môn. Ban đêm đến đây, một ngày mệt nhọc Lục Hạo lấy bí mật chế hổ bị thuốc mỡ bôi lên quần thân, nguyên bản mệt mỏi thân thể từng cái lỗ chân lông đều thư giãn, một cổ giống như phiêu tại đám mây nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, làm cho người ta linh hồn đều tại rên rỉ, khoan khoái dễ chịu tới cực điểm. Luyện nhục viên mãn luyện hóa dược lực cũng xa so với trước hiệu suất cao nhiều, không có cái gì lãng phí. Thời gian vội vàng mà qua. Hắc hổ luyện nhục pháp, nhập môn. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, trưa hôm nay, luyện qua một lần hắc hổ luyện nhục pháp, Lục Hạo cảm giác khí huyết có chút hơi chấn động, điều này làm hắn trong lòng khẽ động, biết hắc hổ luyện nhục pháp đã nhập môn. Hắc hổ luyện nhục pháp, nhập môn, bởi vì hùng hồn trụ cột, lại tu hành đệ nhị môn luyện nhục pháp, Lục Hạo chỉ dùng chừng 1 tháng liền sẽ luyện đến nhập môn. Hắc hổ luyện nhục pháp tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 5. Mà theo hắc hổ luyện nhục pháp viên mãn, Lục Hạo thiên phú gây ra, đem trực tiếp vững chắc hóa đến viên mãn cảnh giới. Ông. Lục Hạo bộ thân thể khẽ run, tại hắn trong cảm giác, chính mình khổ tu nhiều năm hắc hổ luyện nhục pháp, thành công đem đẩy lên tới viên mãn chi cảnh, mà nguyên bản hắn đạt tới cực hạn thân thể thì đã phá vỡ cái kia giới hạn, thân thể truyền đến từng đợt đói khát cảm giác. Quả nhiên, cái loại này thân thể đối với năng lượng khao khát cảm giác lại đến. Lục Hạo trong lòng khẽ động, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, này cho thấy trên thân thể của hắn hạn lại lần nữa bị cất cao, đệ nhị môn luyện nhục pháp viên mãn, mặc dù mang đến tăng lên xa không bằng đệ nhất môn luyện nhục pháp viên mãn mang đến tăng lên lớn, nhưng này nhưng là bình thường. Liên theo rèn luyện giống nhau, là có cực hạn, giai đoạn trước tiến bộ nhanh, có thể càng là tiếp cận cực hạn, muốn tiến bộ một tia lại càng là khó khăn, coi như bảo trì khổ luyện, cũng tối đa bảo trì thân thể trạng thái không giới trượt mà thôi. Lục Hạo nhưng là ở vào tiếp cận cực hạn trạng thái, vẫn tại tiến bộ. Còn đã lấy được 5 cái phá hạn điểm. Nếu như ta nhiều tu luyện mấy môn luyện nhục pháp, chẳng những có thể đạt được càng nhiều nữa phá hạn điểm, còn có thể đem luyện nhục cảnh giới đẩy thăng đến người thường khó có thể đến cực hạn. Lục Hạo nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn đôi mắt sáng ngời. Luyện nhục viên mãn, cái này là bình thường luyện nhục võ giả cực hạn, có thể đem đệ nhị môn luyện nhục pháp tu hành đến viên mãn, Lục Hạo cái này cực hạn cũng tại bị kéo cao. Điều này làm cho Lục Hạo phi thường tò mò, luyện nhục võ giả cực hạn đến tuột cùng có thể đạt tới cái gì trình độ. Ta cũng cần nhiều hơn nữa tu hành mấy môn luyện nhục pháp. Lục Hạo nói thầm, bước thiết muốn đạt được càng nhiều phá hạt điểm, cùng với đến chân chính luyện nhục cực hạn. Luyện nhục pháp tại trên thị trường mua không được, chỉ có thông qua đặc thù con đường đã lấy được, trả giá giá trị xa xỉ. Mặt khác ta đây một khối Loan huyết ngọc cũng cần thông qua mặt khác con đường bán đi, chỉ cần đem này khối Loan huyết ngọc bán đi, liền đầy đủ đạt được ta nghĩ muốn đồ vật. Lục Hạo lấy ra một khối huyết sắc ngọc thạch, trên mặt hiện lên một tia khác thường. Này khối huyết ngọc được từ Hắc Hổ Bang đường chủ Triệu Văn Duệ, Lục Hạo đạt được sau liền cũng đi qua lưu gia tàng thư các, lần xem cùng ngọc thạch liên quan sách vở, cuối cùng tra được nó chủ loại. Loan huyết ngọc, vì ngọc thạch bên trong cực phẩm, màu sắc mỹ lệ, hơn nữa sẽ tản mát ra một cổ tình cảm ấm áp, quên năm đeo, có lại để cho đeo người cải thiện thể chất, bách bệnh không sinh hiệu dụng, bởi vậy kia giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lục Hạo trên tay cái này một khối Loan huyết ngọc, giá trị tối thiểu tại 300 lượng bạch ngân trái phải. Lục Hạo suy đoán, này Triệu Văn Duệ đoán chừng cũng là lấy nào đó lừa gạt thủ đoạn, từ nơi khác lấy được. Đi một chuyến chợ đen đi. Mà Lục Hạo nghĩ muốn đem ra tay, hắn nghĩ tới một chỗ, cái kia chính là chợ đen. Chợ đen, tức khác biệt với bình thường phiên chợ bên ngoài thị trường, không có giám thị, cho nên trong đó tam giáo cửu lưu hỗn tạp, có thể mua được ngoại giới không mua được thứ đồ vật, nhưng là bởi vậy ở trong đó mắc lừa bị lừa, cũng chỉ có thể trách chính mình không có nhãn lực. Trường Thanh huyện bên trong, khoảng cách Long Sơn trấn chợ đen tại phía nam ngoài 30 dặm Tùng Bắc Khe, buổi tối hôm nay đi vào trong đó xem một chút đi. Lục Hạo trong lòng làm ra quyết định. Long Sơn trấn gần nhất chợ đen khoảng cách ngoài 30 dặm, Lục Hạo sở dĩ biết điểm này, là đã từng Lục Hạo phụ thân chịu bách tại sinh hoạt, từng một mình lên núi săn bắn, đi trong chợ đen bán qua săn được con mồi đổi lấy gạo và mì. 30 dặm khoảng cách, qua lại chính là 60 dặm đường, tăng thêm con đường giao thông không tiện, muốn tại một cái ban đêm ở giữa đi cái qua lại cũng không dễ dàng, nhưng đối với bát bộ cản tiền viên mãn Lục Hạo mà nói, lại không phải nhiều chuyện khó khăn. Thời gian đi tới ban đêm, lưu phủ bên trong đã tắt đèn, chỉ có giải rác ra phó, hộ vệ trực đêm, Lục Hạo thì là quen việc dễ làm, vận dụng bát bộ cản thiền khinh thân công pháp, nhẹ nhõm vượt qua quá cao đứng thẳng tường viện, một đường hướng về Long Sơn trấn phía nam mà đi. Long Sơn trấn ngoài 30 dặm Tung Bách Khe, hoang sơn giã lĩnh, trăng tròn treo cao, có một đầu suối nước uốn lượn chảy xuôi, Lục Hạo thì là bước chân nhẹ nhàng hành tẩu tại khe núi bên trong. Bên kia có tiếng âm, chỗ đó có lẽ chính là Tung Bách Khe bên trong chợ đen chỗ. Một đường xâm nhập Tung Bách Khe, Lục Hạo lỗ tai hơi động một chút, đã nghe được xa xa truyền đến rất nhỏ người âm thanh, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, bước nhanh hơn. Phía trước có đèn lồng tản mát ra ánh sáng nhạt, đèn lồng chiếu rọi là một cái sơn động cửa vào. Sơn động lối vào thì có một bên hông xứng đao Hắc Y Tráng Hán lặng lặng mà đứng. Hắc Y Tráng Hán chú ý tới tiếng gần Lục Hạo, giờ phút này Lục Hạo trên mặt che miếng vải đen may khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắc Y Tráng Hán đối với cái này thấy nhưng không thể trách, âm thanh trầm thấp mở miệng nói, tiến vào phiên chợ cần giao nạp 100 văn vào bản phí. 100 văn vào bản phí là một tiền bạc, đã có phần không rẻ, đương nhiên tiền này không phải trắng thu thập, lấy tiền chủ sự mới có duy trì chợ đen trật tự trách nhiệm, tại trong chợ đen có thể tự do giao dịch, không người dám náo sự. Lục Hạo cũng không có nhiều lời, chẳng qua là từ trong lòng ngực lấy ra 100 văn tiền, giao cho Hắc Y Lìa Tráng Hán, lập tức Hắc Y Lìa Tráng Hán gật đầu nhẹ, dùng tay làm dấu mời, Lục Hạo cất bước tiến vào trong sơn động. Trong sơn động có chút rộng rãi, tựa hồ là tự nhiên hình thành hang động đá vôi, ven đường có một cái đèn lồng rắt, tản ra ánh sáng nhạt. Mà ở trong sơn động bộ phận thì cũng có người đi đường lui tới, đa số đeo đầu đội, che mặt, tại hơi yếu dưới ánh đèn giống như lui tới ma quỷ. Nay chợ đen nội bộ cùng bình thường phiên chợ không khác, nhưng lại đặc biệt yên tĩnh, mỗi người hầu như cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Lục Hạo có chút đi dạo một vòng, thấy được có buôn bán dược thảo, có buôn bán binh khí, cũng có buôn bán bí tịch. Xem trước một chút có hay không có thể đem Loan huyết ngọc bán đi. Lục Hạo thu hồi ánh mắt, quyết định trước đem Loan huyết ngọc bán đi, nhìn lại một chút có hay không có thể đảo đến vật hắn muốn. Tại một cái tới gần đèn lồng nô lên nham thạch đài quầy hàng đằng sau ngồi xuống, Lục Hạo trải tốt một tấm vải, đem Loan huyết ngọc lấy ra, đặt ở trên. Cứ việc chỉ có lẻ loi trơ trọi một khối Loan huyết ngọc, tại ngọn đèn dầu chiếu rọi, cả khối Loan huyết ngọc mặt ngoài hình như có huyết quang lưu chuyển, mỹ lệ bất phàm, cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Chương 19. Tứ môn luyện đục pháp. Chợ đen đào bảo. Rất nhanh liền có người bị Loan huyết ngọc hấp dẫn, tại Lục Hạo quầy hàng trước đứng chân. Một cái đeo đầu heo mặt nạ nam tử trong mắt nổi lên dị sắc, chủ động đã đi tới, nhìn không tới nét mặt của hắn, hắn giảm thấp xuống âm thanh nói, "Các hạ này khối Hòa Điền Hồng Ngọc tỷ lệ không sai, ta nguyện ý ra 5 lượng bạc giá cao thu mua." Hòa Điền Hồng Ngọc, cái giá tiền này quả thật tính toán không sai, có thể Lục Hạo này khối huyết sắc ngọc thạch có thể cũng không phải là Hòa Điền Hồng Ngọc, mà là càng thêm hi hữu Loan huyết ngọc. Lục Hạo liếc mắt hắn liếc mắt, biết nam tử này là muốn nhìn hắn nhận thức không nhìn được hàng, có thể hay không nhặt cái giỏ, nhưng Lục Hạo cũng không có đâm phá, chẳng qua là thản nhiên nói, giá tiền này có thể lại trở mình cái 5060 lần, ta ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát. Lời này vừa nói ra, lại để cho nam tử ngượng ngùng cười cười bỏ đi, biết Lục Hạo là rõ ràng này khối Loan huyết ngọc hi hữu cùng giá trị. Lục Hạo lặng lặng chờ đợi, một khối giá trị xa xỉ Loan huyết ngọc hấp dẫn rất nhiều người ngừng chân, nhưng đa số chẳng qua là hiếu kỳ quan sát, này Loan huyết ngọc cũng không phải là người bình thường mua nổi, mà cho dù có tiền, cũng không nhất định sẽ mua như vậy một khối Loan huyết ngọc, ngọc thạch vốn là thuộc về có tiền mà không mua được bảo vật. Thiếu con chủ, bên này, đi qua hơn một canh giờ, lúc này xa xa đám người có một từng trận bạo động, nhưng là có hai người thẳng đến nơi đây mà đến. Hai người này rất kỳ lạ, bởi vì người khác phần lớn là che mặt, đeo mũ rộng vành che giấu tung tích, hai người này nhưng là cũng không che mặt. Xem đấu, bọn họ là Trường Thanh huyện thành Thiết Y Liễu võ quán người. Thanh niên kia tựa hồ là Thiết Y Liễu võ quán thiếu quán chủ. Hai người này đến cũng hấp dẫn phụ cận những người khác chú ý, có người từng trải kiến thức rộng rãi, đoán được hai người này lai lịch. Trường Thanh huyện thành chính là toàn bộ Trường Thanh huyện phồn hoa nhất điểm trung tâm, có thể tại Trường Thanh huyện thành mở võ quán đều không phải là người bình thường, mà Thiết Y Liễu võ quán tại Trường Thanh huyện thành tất cả võ quán bên trong càng là có thể đứng đầu trong danh sách tồn tại, võ quán đệ tử hơn trăm, uy danh bất phàm. Hai người này sở dĩ không có che giấu tung tích, tự nhiên cũng là có ý là biết thân phận của bọn hắn, một dạng bọn đạo trích cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hai người này một cái da ngăm đen trung niên nam nhân, một người mặc trang phục, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm thanh niên. Thanh niên kia nam tử ánh mắt tập trung Lục Hạo trước người Loan Huyết Ngọc, lập tức đôi mắt có chút sáng lên, thật sự là Loan Huyết Ngọc. Muội muội ta thể nhược nhiều bệnh, nếu có này khối Loan Huyết Ngọc quanh năm đeo, hơn phân nửa có thể làm kia thể chất cải thiện, bình yên lớn lên. Thanh niên chính là Thiết Y Liễu võ quán thiếu quán chủ, hắn gần nhất nhiều hơn một người muội muội, nhưng lại tiên tiên thể nhược, mà Loan Huyết Ngọc thì có ân cần săn sóc thân thể hiệu dụng, nhưng là thích hợp nhất thể nhược nhiều bệnh người quanh năm đeo. Thanh niên thu liễm biểu lộ, trực tiếp đi vào Lục Hạo quầy hàng trước, khách khí nói, ta chính là Thiết Y Liễu võ quán kim bất hoán này, khối Loan Huyết Ngọc định giá bao nhiêu? Thấy tựa hồ có mua được Loan Huyết Ngọc người đến thăm, Lục Hạo trong lòng vui vẻ, nhưng hắn biểu hiện ra vẫn như cũ một bộ ngữ khí bình tĩnh bộ dáng, ngắn gọn đáp, 300 lượng bạc. Lời này vừa nói ra, lại để cho cao lớn thanh niên vô cùng quý giá sắc mặt có chút biến hóa, 300 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Mà vô cùng quý giá không nói chuyện, bên cạnh hắn trung niên kia nam nhân đã là trong giọng nói nhiều hơn một tia không vui nói, các hạ có chút công phu sư tử ngoạn, này Loan Huyết Ngọc mặc dù hi hữu, nhưng lại thuộc về có tiền mà không mua được ngọc thạch, không có nhiều người sẽ nguyện ý hoa này giá tiền rất lớn mua xuống nó. Không sai, không ngại tiện nghi một chút. 200 lượng bạc, ta như một nói trực tiếp mua xuống nó, ngoại trừ ta. Ngươi trong thời gian ngắn rất khó gặp lại có năng lực mua xuống người của nó. Cái kia vô cùng quý giá cũng là một mặt chân thành nói, trực tiếp trả giá. Mà Lục Hạo lại lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không đội mà đem nó rời tay, ta có chính là thời gian chậm rãi bán, này Loan Huyết Ngọc cũng không phải dự thảo, lương thực, phóng lại lâu giá trị của nó cũng sẽ không thay đổi thấp, 300 lượng bạc, chắc giá. 300 lượng bạc, đây là Lục Hạo tâm lý mong muốn giá cả, sẽ không vì vội vã rời tay mà lấy giá thấp bán đi, coi như vô cùng quý giá không mua, có thể luôn có người sẽ nguyện ý mua. Thấy Lục Hạo cắn chết không chịu hạ giá, trung niên nam tử cùng vô cùng quý giá nhỏ giọng nói mấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng trung niên bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, cũng không có nói nữa lời nói. Mà vô cùng quý giá lần nữa đi tới quầy hàng trước, hán đạo, này Loan Huyết Ngọc ta có thể trước phân biệt thoáng một phát thật giả sao? Có thể. Lục Hạo hào phóng gật đầu đồng ý, tại đây trong chợ đen, có chủ xử Lý Phương duy trì trật tự, hắn cũng là bất kể này vô cùng quý giá vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới cất đoạn. Vô cùng quý giá đem Loan Huyết Ngọc cầm lấy, có thể cảm nhận được Loan Huyết Ngọc truyền lại đến một cổ thấm vào ruột gan, làm cho người ta giống như đưa thân vào trong ôn tuyển tình cảm ấm áp, trong lòng của hắn xác định, đây đúng là hiếm có Loan Huyết Ngọc. Tốt, vậy 300 lượng bạc, ngươi kiểm lại một chút. Vô cùng quý giá hạ quyết định, từ trong tay áo lấy ra 3 tờ ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu, mệnh giá nhỏ nhất đều là 100 lượng. Thành giao. Thấy vô cùng quý giá đã tiếp nhận cái giá tiền này, Lục Hạo có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn đương nhiên cũng là muốn có thể mau chóng bán đi liền mau chóng bán đi, để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại gật đầu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, rõ ràng thập phần nhẹ nhàng 3 tờ ngân phiếu, lại làm cho Lục Hạo cảm thấy nặng trịch, cái này một tuyệt bút bạc, là rất nhiều người cả đời đều tích góp từng tí một không đến tài phú. Thiếu quan chủ, chúng ta đi thôi. Trung niên nam tử cảnh giác nhìn một chút bốn phía, đối với vô cùng quý giá thấp giọng nói. Vô cùng quý giá gật đầu, đem Loan Huyết Ngọc cẩn thận tiếp thân cất kỹ, lập tức cùng trung niên nam tử cất bước rời đi. Cho phải không ít người chú ý a thành công bán đi Loan Huyết Ngọc, Lục Hạo đè nén xuống vui sướng, hắn có thể cảm nhận được chung quanh từng đạo ánh mắt nóng bỏng, hắn bây giờ thế nhưng là người mang khoản tiền lớn, tại chợ đen loại địa phương này, tất nhiên sẽ khiến cho người khác ngấp nghé. Đi trước nhìn xem có thể hay không đào đến luyện đục cảnh bí tịch đi. Lục Hạo âm thầm lưu lại cái tâm nhãn, cũng không có quên mục đích của chuyến này, trừ ra bán đi Loan Huyết Ngọc bên ngoài, hắn còn cần càng nhiều nữa luyện đục pháp. Lúc này Lục Hạo đi tới một cái quầy hàng trước, đây là hắn lúc trước phát hiện bán bí tịch quầy hàng. Quầy hàng bên trên bày đặt đại lượng sách vở, tùy ý quét qua, hắc mãng triển kình luyện đục pháp ngũ hổ đoạn môn đao các loại bí tịch làm cho người ta không kịp nhìn. Mà lại để cho Lục Hạo tắc lưu ngợi, nhưng là những bí tịch này giá cả, tại quầy hàng bên cạnh dựng thẳng một khối tấm bảng gỗ, đánh dấu luyện đục pháp 100 lượng bạc một sách giá cả, mà quầy hàng bên trên luyện đục pháp, tổng cộng tứ môn. Quầy hàng chủ quán hiển nhiên cũng chú ý tới ngừng chân thật lâu Lục Hạo, đó là một người mặc rộng thùng thình áo đen nam tử, hắn mở miệng nói, muốn mua sao? Ta chỗ này bí tịch đắt là đắt, nhưng đều là hàng thật, ta tại đây chợ đen làm cây lâu năm ý, tiếng lành đồn xa, ngươi trước tiên có thể lần xem thoáng một phát. Trong chợ đen mua phải hàng giả, vậy cũng chỉ có thể trách chính mình ánh mắt không được. Nghe thề áo đen lời của nam tử lời nói, Lục Hạo cũng không có khách khí, ngồi xổm người xuống cầm lên trong đó một quyển thiết xa luyện đục pháp cẩn thận lật xem đứng lên. Bí tịch này, thật là hàng thật. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Hạo trong lòng có phán đoán, hắn hai môn luyện đục pháp tu hành đến biên mãn, đối với luyện đục phương diện là có giải. Quan sát này sách thiết xa luyện đục pháp có thể xác định trong đó luyện đục, tu hành chi pháp cũng không phải là hư giả. Chọn vẹn tứ môn luyện đục pháp, nếu có thể nắm bắt, toàn bộ tu hành đến viên mãn, hắn sẽ có như thế nào tiến bộ. Chương 20. Động như thỏ chạy. Thắng lợi trở về. Lục Hạo ngẩng đầu nhìn về phía áo đen nam tử, hắn đạo, ta nhiều mua một bài, những bí tịch này có thể tiện nghi một chút bán ta sao? Nhưng áo đen nam tử khẽ lắc đầu, ta chỗ này không trả giá, đến mức bí tịch tiện nghi bán. Cái kia càng không khả năng, nếu là tiện nghi bán đi, cái kia không được bao lâu sẽ tràn lan, ta đây sinh ý liền làm không nổi nữa. Vậy còn không bằng không bán. Áo đen nam tử ngữ khí kiên quyết, hắn coi như một hai tháng chỉ bán đi một sách, cũng là sẽ kiếm, mà không sẽ mổ gà lấy trứng, tiện nghi buôn bán bí tịch, đoạn tuyệt đường lui. Một sách luyện nhục pháp 100 lượng lục hạo cho mày, hắn vừa bán đi Noãn huyết ngọc, bây giờ trên người tiền tài dư giả, nhưng tổng cộng cũng liền hơn 400 lượng bạc, mua này luyện nhục pháp cũng mua không được một bài. Hơn nữa hắn còn cần tài nguyên đến lại để cho thân thể phát triển đến hạn mức cao nhất, đồng dạng là xa xỉ tiêu phí. Hơi trầm âm, Lục Hạo đống nhiên nói, ngươi này ở bên trong thu thập bí tịch sao? Ta có thể tại ngươi này ở bên trong mua hai sách, lại dùng ta bí tịch với ngươi lấy vật đổi vật. Lục Hạo đeo trên người hắc hổ luyện nhục pháp cùng với bát bộ cản thiền hai quyển bí tịch, hắn đều sớm đã viên mãn, bí tịch với hắn mà nói đã vô dụng, đại khái có thể đem bán đi. Có thể, ta muốn tiên nghiệp hàng. Áo đen nam tử thoải mái đáp ứng xuống, hắn nơi này có nhiều như vậy bí tịch, trong đó bộ phận trên thực tế chính là lấy vật đổi vật mà đến. Lục Hạo từ trong lòng ngực lấy ra hai quyển bí tịch, giao cho áo đen nam tử xem xét một phen. Sau một lúc lâu, áo đen nam tử chậm rãi gật đầu, xác nhận bí tịch không có vấn đề, hắn ngẩng đầu lên nói, ta có thể với ngươi trao đổi, ngươi có thể chọn lựa hai sách ta bí tịch, nhưng ngươi bắt được bí tịch sau không được lần nữa hướng phiên chợ bên trong buôn bán. Áo đen nam tử đưa ra yêu cầu của mình, nếu như Lục Hạo bí tịch tới tay, lại tại địa phương bán, biết được ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn. Đi. Đối với cái này, Lục Hạo thoải mái đáp ứng xuống. Hiện tại Lục Hạo lại thanh toán xong áo đen nam tử 200 lượng ngân phiếu, trực tiếp đem quầy hàng bên trên 4 sách luyện nhục pháp toàn bộ thu hết trong túi. Thật là một cái quái nhân, duy nhất một lần mua nhiều như vậy luyện nhục pháp áo đen nam tử là mút lớn suy nghĩ, trong lòng của hắn vui sướng đồng thời cũng nghi hoặc không thôi. Đối với một cái võ giả mà nói, một môn luyện nhục pháp kỳ thật như vậy đủ rồi, như Lục Hạo như vậy duy nhất một lần mua sắm 4 sách luyện nhục pháp, quả thật kỳ quái, bất quá áo đen nam tử tự nhiên không phải không biết thú đổi theo hỏi. Này 4 sách luyện nhục pháp, đủ ta nghiên cứu đã lâu, không biết có thể làm cho ta tăng lên tới cái gì trình độ. Lục Hạo có chút chờ mong. Lập tức Lục Hạo đem bí tịch đều ước lượng vào trong ngực, hắn muốn rời đi trước chợ đen, lại chậm rãi nghiên cứu. Mà ở Lục Hạo rời đi đồng thời, nhiều đạo nhân ảnh trong mắt nổi lên dị sắc, bất động tiếng vang đi theo ở phía sau. Tiền tài không để ra ngoài, Lục Hạo tại trong chợ đen buôn bán ra Noãn huyết ngọc, trên người có đại lượng tiền mặt, còn có tiền dư đi mua sắm bí tịch, tất nhiên là thân gia phong phú, người vì tiền mà chết, này chọc cho trong chợ đen không ít người đều di chuyển ý niệm. Chợ đen cửa vào, cái thanh kia thủ cửa vào hắc y liễu trắng hán, chứng kiến Lục Hạo trước chân rời đi, chân sau thì có nhiều người theo sát phía sau, hắn âm thầm lắc đầu, người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn, sợ là ngày mai này Tùng Bách Khe bên trong lại muốn nhiều mấy cổ thi thể loại chuyện này Hắc Y Lý Tráng Hán thấy cũng nhiều, nhưng chỉ cần không tại trong chợ xung đột, sẽ không quản hắn bọn họ sự tình. Quả nhiên bị theo dõi. Nhiều người như vậy. Lục Hạo vốn là lưu lại cái tâm nhãn, tăng thêm hắn luyện nhục viên mãn, cảm giác nhạy cảm, có thể dễ dàng phát giác được âm thầm có bao nhiêu đạo ánh mắt tại rình mò hắn, theo dõi hắn. Những người này không ít đều là nghĩ đục nước béo cỏ, nhìn xem có thể hay không phân chén canh. Đã rời xa chợ đen, có thể độc thủ. Vài bóng người, có chút kềm nén không được, rút ra bên hông binh khí, nghĩ muốn ăn này đầu dê béo nhưng đột nhiên bọn hắn vì này sức sở chịu u đã thấy đến phía trước vốn dĩ chậm rãi hành tẩu Lục Hạo đột nhiên không hề dấu hiệu nhanh hơn tốc độ, động như thỏ chạy, thân thể trong bóng đêm xoáy lên kình phòng, hướng về xa xa chạy như điên, tốc độ cực nhanh, chạy qua chỗ hai bên hoa cỏ đều tùy theo bị quét mà gãy. Cái kia khốn nạn muốn chạy trốn, nhanh chóng đuổi theo đi. Sau lưng một nhóm người bị mặt thoáng ngu ngơ, lập tức hồi phục thần trí, có người vội vàng kêu lên, cũng bất chấp che giấu hành tung, bước nhanh đuổi theo mà lên, tốc độ thật nhanh. Nhưng mà những này người bịt mặt rất nhanh liền vừa sợ vừa giận, Lục Hạo tốc độ thật sự là quá là nhanh, càng hơn liền mã, có thể nói truy phong cả thiền, tại trong núi rừng bay nhanh xuyên qua, cho dù là bọn họ toàn lực đuổi theo, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn song phương tầm đó càng kéo càng xa, Lục Hạo bóng lưng biến mất tại trong núi rừng. Một đám người bịt mặt đuổi theo cũng chỉ có thể vẹn vẹn đuổi theo một hồi, dừng bước. Người này thân pháp khinh công cao minh vô cùng, bản thân thực lực sợ là không tầm thường. May mắn trước đó không có cái thứ nhất đi lên ngăn trở. Đồng thời cũng có người trong lòng may mắn, từ Lục Hạo thể hiện ra tốc độ để phán đoán, có thể đoán được hắn là cái thực lực không tầm thường võ giả, chân chính mặt sinh tử chém giết, còn không dễ nói chết là ai. Lục Hạo toàn lực thúc giục bát bộ cản thiền, liên tiếp lướt đi 4-5 dặm xa, mới là giảm bớt tốc độ. Không ai đuổi theo. Quay đầu lại nhìn không có một bóng người sau lưng, Lục Hạo thoáng buông lòng một điểm. Tiền tài động nhân tâm, tại trong chợ đen bị người nhìn chằm chằm vào, Lục Hạo cũng không có lựa chọn chính diện chém giết, hắn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, thực lực, tăng thêm đối phương nhiều người, ổn thỏa lý do, hắn cảm thấy còn là bỏ qua bọn họ là tối ưu giải. Dù sao Lục Hạo dù cho luyện nhục viên mãn, cũng gánh không được đao kiếm lợi khí chẳng kích, cùng những này võ giả chém giết là có mạo hiểm, hắn đã đạt thành mục đích, không cần phải nhiều sinh ra sự cố. Viên mãn cảnh giới bát bộ cả thiền, quả thật ít có người có thể đuổi kịp Lục Hạo tốc độ. Một đường rời xa Tùng Bách Khe, Lục Hạo dưới chân liên tục, tại lúc rạng sáng, gà còn chưa gọi lúc quay trở về Long Sơn trấn lưu phủ bên trong, không một người có thể phát giác Lục Hạo cả đêm vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Sáng sớm ngày hôm sau, lưu phủ mọi người lại bắt đầu bận rộn một ngày, mà thân là hộ vệ đội võ giả Lục Hạo cũng không dùng cùng gia phó giống nhau làm việc, thời gian tự do, có thể nghiên cứu võ học. Tứ môn luyện pháp, toàn bộ luyện đến viên mãn, có thể làm cho ta đạt tới cái gì trình độ đâu? Lục Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn đầu tiên lật ra đệ nhất bản hắc mãng triển kình luyện pháp, cái này luyện pháp chính là bắt chước mãng xà, phối hợp động tác cùng với khí huyết vận chuyển, hình thành một cổ rèn luyện cơ bắp, màng da kinh lực, độ khó không thấp. Nhưng đối với đã hai môn luyện pháp viên mãn Lục Hạo mà nói, tu hành cái này luyện pháp, liền theo đã học xong đại học tri thức sau lại học tập tiểu học tri thức giống nhau, nhẹ nhõm đơn giản, huống chi hắn chỉ cần đem luyện đến nhập môn mà thôi. Trước luyện, Phía trên phụ trợ tu hành bí dược có vài loại Long Sơn trấn khu vực không có, bất quá chờ 2 ngày buổi tối có rảnh rỗi có thể đi trong chợ đen thu mua. Lục Hạo bây giờ đỉnh đầu dư giả, mà chợ đen mặc dù không có giám thị, nhưng trong đó quả thật có rất nhiều bên ngoài không mua được thứ đồ vật, hắn tu hành luyện đục pháp một ít bí dược, có thể tại trong chợ đen thu mua. Đệ tam môn luyện đục pháp, có 2 môn luyện đục pháp viên mãn chủ của tại, tu hành đứng lên so với đệ nhị cửa lại càng dễ, chỉ tốn Lục Hạo 20 ngày tới liền thành công nhập môn. Hắc mãng triển kình luyện đục pháp, nhập môn, hắc mãng triển kình luyện đục pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạ điểm 4. Khi đệ tam môn luyện đục pháp viên mãn, Lục Hạo rõ ràng cảm giác được trên thân thể của mình hạn lại lần nữa cất cao, thân thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác, điều này làm hắn từ dược lô bên trong lấy một chén bổ huyết thuốc sút, từ ngực uống liền mấy ngụm. Này thuốc sút là từ trong chợ đen mua tráng huyết sút, lấy nhiều loại chân quý dược vật chế biến, giá cả xa xỉ, nhưng có trợ ở hắn rất nhanh phát triển đến trên thân thể hạn. Cơ thể của ta, màng da càng ngày càng mạnh mềm dai, so với luyện đục viên mãn lúc mạnh mấy thành. Lục Hạo vuốt ve ra, khi hắn vận kình thời điểm, cơ bắp, da cứng rắn như đá, có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Chương 21. Luyện đục cực hạn. Kim cơ đồng bì, còn có tam môn luyện đục pháp, toàn bộ luyện đến viên mãn. Lục Hạo động lực 10 phần, loại này lần lượt đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cực hạn, đi đến chân chính cực hạn cảm giác, vô cùng tươi đẹp, Lục Hạo cũng muốn nhìn xem chính mình hạn mức cao nhất đến tuột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào. Đệ tứ môn, đệ ngũ môn, đệ lục môn luyện đục pháp, đều tại Lục Hạo khổ tu bên dưới, từng cái bị hắn luyện đến nhập môn, tiếp theo bị thiên phú vững chắc hóa đến viên mãn. Thời gian một chuyện, đã là 3 tháng sau. Thiết Sa luyện đục pháp, nhập môn, Thiết Sa luyện đục pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 2. Một ngày này chạm vào tối, Lục Hạo tu hành Thiết Sa luyện đục pháp, hắn ngồi tại trong thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy thuốc sa, mà lúc này hắn ánh mắt vì này sáng ngời, cuối cùng này một môn luyện đục pháp cũng cuối cùng viên mãn. Đến tận đây, 6 môn luyện đục pháp tất cả đều viên mãn. Cùng 3 tháng trước so sánh với, Lục Hạo giờ phút này biến hóa có chút to lớn. Lục Hạo trần truồng bộ thân thể, cơ bắp đường cong trôi chảy, đẹp đẽ, giống như trải qua muôn ngàn thử thách. Bàn tay tại cánh tay bên trên có chút bướt bè, rung lòng thân thể, chỉ cảm thấy cơ bắp lúc rảnh rỗi mềm mại, có loại sợi bông giống như cảm giác, nhưng bên trong lại cực kỳ cứng cỏi, nếu là thừa nhận trọng kích, có thể dễ dàng sẽ trùng kích lực hóa giải tại không. Hô. Mà khi Lục Hạo vận chuyển khí huyết thời điểm, quanh người hắn cơ bắp trong chốc lát bành trướng, căng thẳng, tựa như bức tượng đá, góc cạnh rõ ràng, lực lượng cùng tốc độ mị cảm tràn ngập trong đó, mà da của hắn mặt ngoài, hẳn là có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, tràn ngập không thể phá vỡ cảm giác. Một cổ mênh mông lực lượng tràn ngập quanh thân, Lục Hạo từ trong thùng gỗ nhảy lên dựng lên, tại trong trạch viện xốc lại quyền đến. Vâng, vâng, vâng. Nhất quyền nhất cước, kéo tàn ảnh, đánh cho không khí nổ, Lục Hạo cả người giống như là một đầu man thú, tùy ý vung quyền, đều có thể đánh gãy thân thể cứng rắn nhất cốt cách, tùy ý đá chân, đều có thể đem dày đặc tường đất đạp sập. Cái loại này mắt thường có thể thấy được lực lượng cảm giác, làm cho người ta thấy hai hùng kết vía, hô hấp dồn dập, khó có thể tưởng tượng cái kia diễn luyện quyền pháp chính là một người, mà không phải là một đầu người hình man thú. Đệ lục môn luyện đục pháp viên mãn, đối với ta tăng lên đã vô cùng nhỏ bé. Ta đã đạt đến chân chính luyện đục cực hạn, bây giờ ta đây coi như không sử dụng phá hạn kỹ mãng lưu đánh ra trọng kích cũng có thể so sánh lúc trước ta đây vận dụng mãng lưu. Một bộ quyền đánh xong, Lục Hạo trong miệng thốt ra một ngụm như là sương mù màu trắng giống như màu trắng khí lưu, hắn yên lặng đánh giá một tí. Càng là đạt tới cực hạn, muốn vào bước một kia lại càng là khó khăn, mà 6 môn luyện đục pháp mang đến tăng lên, cũng là theo thứ tự giảm dần, mà này thể hiện tại phá hạn điểm ban thưởng bên trên, cung cấp cho hắn phá hạn điểm cũng càng ngày càng ít, đệ lục môn luyện đục pháp viên mãn, càng là chỉ cung cấp 2 điểm. Ngay cả như vậy, Lục Hạo bây giờ so với lúc ban đầu luyện đục viên mãn lúc, cũng sinh ra có thể nói thoát thai hoán cốt biến hóa. Bình thường trọng quyền đều có thể đánh ra so sánh lúc trước thi triển phá hạn kỹ mãng như lực sát thương, cùng loại với Triệu Văn Duệ loại này luyện đục võ giả, tại bây giờ Lục Hạo trong mắt, quả thực cùng ven đường chó hoang giống như vô lượng tốt, tùy tiện một chân có thể đã chết. Mà tốc độ phương diện, không sử dụng thân pháp khinh công, đều có thể so sánh lúc trước lấy bát bộ cản thiền cực tốc chạy như điên tốc độ. Không chỉ có như thế, càng thêm lại để cho Lục Hạo kinh hỉ thì còn lại là hắn thân thể lực phòng ngự. Suy. Lục Hạo căng thẳng cánh tay trái cơ bắp, có nhàn nhạt kim loại sáng bóng hiện lên, tiếp theo cầm lấy một thanh dao phay, dùng sức từ trên cánh tay vẽ một cái mà qua, sắc bén lưỡi dao cắt qua, Lục Hạo cánh tay ra cũng không như trong dự đoán hiện lên miệng vết thương. Hoàn toàn trái lại, không hư hao chút nào. Cái này là chân chính luyện đục cực hạn, kim cơ. Lục Hạo nhìn mình lông tóc ít bị tổn thương cánh tay, mắt hiện ra dị sắc. Luyện đục cực hạn, một thân cơ bắp màng da mềm lúc như sợi đồng, thừa nhận truy côn quyền cước chờ trùng kích có thể hòa hoãn giảm bất lực, cứng rắn lúc thì bây giờ như sắt, có thể chống cự đao kiếm lợi khí bổ chém, có thể nói nghe rợn cả người. Loại này luyện đục cực hạn kim cơ sợ là đại đa số người liền nghe cũng không có nghe qua, dù là nghe qua, cũng chỉ sẽ cho rằng là lời đồn. Dù sao huyết nục chi khu thì như thế nào rèn luyện đến có thể ngăn cản đao kiếm lợi khí chẳng kích. Đại khái chỉ có cái loại này tiên phú dị bẩm yêu nghiệt mới có thể đạt tới loại này hoàn cảnh, mà Lục Hạo nhưng là dựa vào nhiều môn luyện đục pháp viên mãn, đem kết hợp, đạt tới này luyện đục cực hạn, luyện ra một thân kim cơ. Lục Hạo đối với cái này cũng tương đối thỏa mãn, coi như đối mặt nhiều tên cùng cảnh giới cao thủ vây công, có thể phá không rách phòng ngự của hắn, cũng như không có gì. Phá hạn điểm 23 điểm phá hạn điểm tích góp từng tí một đến 23 điểm, xem ra còn là xa xa không đủ mãng lưu quyền lần thứ 2 phá hạn. Lục Hạo nhìn thoáng qua thuộc tính giao diện bảng, một môn võ công phá hạn sau sẽ sinh ra biến chất, mà muốn lần thứ 2 phá hạn, tiêu phí phá hạn điểm chỉ sợ là trước đó gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Bát bộ cản thiền, viên mãn, ngược lại là bát bộ cả thiền, tại phá hạn điểm tích góp từng tí một đến 10 điểm lúc, cũng đã đầy đủ phá hạn, nhưng Lục Hạo muốn nhìn một chút tích góp từng tí một càng nhiều nữa phá hạn điểm có thể hay không đủ mãng như quyền lần thứ 2 phá hạn, bởi vậy tồn tại xuống, bây giờ hắn cũng không có do dự, quyết định tiêu phí phá hạn điểm lại để cho bát bộ cả thiền phá hạn. Ông ngoong, tinh thần tập trung, 10 cái phá hạn điểm bị giam trừ, Lục Hạo đại não bù bù, lần nữa lâm vào bất động trong không gian, khổ luyện bát bộ cả thiền. Mà cái này đã đạt tới viên mãn kinh công, tại hắn ngày qua ngày khổ luyện bên trong, trở nên càng thêm tinh diệu, không chỉ như vậy, theo tu hành, hắn chân cơ bắp, cốt cách đều có biến hóa rất nhỏ, trở nên càng thêm thích hợp lập tức bộc phát. Tạch tạch tạch. Lục Hạo hai chân gân cốt khẽ run, một cổ dòng nước ấm bay lên, lại để cho thân thể của hắn đều tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, giống như thả người nhảy lên, liền có thể một bước lên trời. Bát bộ cả thiền, một lần phá hạn, phá hạn kỹ, xúc địa, phá hạn điểm, 13 biến hóa chấm dứt, Lục Hạo có chút thở dốc một hơi, giờ phút này bát bộ cả thiền dĩ nhiên thành công một lần phá hạn. Cũng như trước đó mãng lưu quyền như vậy, nhiều hơn phá hạn kỹ xúc địa. Mãng lưu chính là cuồng bạo tinh thần cùng lực lượng đem kết hợp cực hạn một kích, mà xúc địa chính là cực hạn tốc độ bộc phát. Tự nhiên mà vậy, Lục Hạo trong đầu một lần phá hạn bát bộ cản thiền biến hóa cũng nhưng tại tâm, mà hắn càng là lập tức quyết định thí nghiệm một phen. Phá hạn kỹ, xúc địa. Lục Hạo đứng ở tại chỗ, hắn hai chân gân cốt khẽ run, từng khối cơ bắp nô lên, một cổ cường hãn lực bộc phát sinh ra, này làm cho dưới chân hắn đập mạnh, thân thể tiếp theo bay tán loạn mà ra, tốc độ cực nhanh. Có thể cảm nhận được đối diện mà đến kình phong sinh ra lực cản, mà hắn thì là nương tựa theo cường hãn bộc phát, sinh sôi đem này lực cản phá vỡ. Chiu, tiếng xe gió bên trong, Lục Hạo cả người giống như là cưỡng ép vượt qua không gian ở giữa khoảng cách, tới một bước mà thôi, liền từ tiểu viện tử cái này một đầu nhảy lên đến bên kia, kéo dài qua mà qua. Nay Lục Hạo quay đầu nhìn lại, nguyên bản nơi sống yên ổn, tóe lên bụi bặm vẫn là không rơi xuống đất, điều này làm cho hắn đều có chút rung động cùng kinh ngạc, hắn tới một bước mà thôi, liền kéo dài qua này tiểu trạch viện, thiếu chút nữa đập lấy trên vách tường. Vốn là bát bộ cản thiền, ý là tại 8 bước bên trong truy cản kịp vỗ cánh gấp bay con ve, bây giờ thì có thể nói là một bước đuổi con ve ta một bước tầm đó, có thể vượt qua người thường gần 8 bước khoảng cách. Lục Hạo mắt hiện ra dị sắc, bực này tốc độ là hạng gì khủng bố. Phải biết rằng tốc độ nào đó trên trình độ mà nói là so lực lượng càng khó tăng lên, cùng lực lượng tăng lên cũng không phải là chờ tỷ lệ tăng lên. Một người nếu là vất vả rèn luyện, khả năng lực lượng có thể gấp bội, có thể tốc độ muốn gấp bội lại cơ hội là không có khả năng, mỗi lần mau ra một đường cái kia đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà bát bộ cản thiền một lần phá hạn sau, phá hạn kỹ xúc địa lại có thể lệnh Lục Hạo tại trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, đủ để cho người phản ứng cũng không kịp. Chương 22. Một bước đuổi con ve. Tâm không yên tĩnh khi giết người. Này bát bộ cản thiền phá hạn sau, làm ta bảo vệ tính mạng năng lực lại lần nữa tăng lên một mạng lớn. Lục Hạo phi thường hài lòng, cố tình nhiều thí nghiệm một phen, bất quá viện này quá nhỏ, thi triển không mở, hắn chỉ có dàn xuống đến. Bảo vệ tính mạng năng lực có thể so sánh giết địch năng lực quan trọng hơn, đánh không lại bỏ chạy, là phụ gì chân lý. Bước tiếp theo chính là đoạn cốt. Tìm thời cơ hướng lưu ra cho thấy ta đã có thể tu luyện đoán cốt pháp đi. Thu liễm tâm tình, Lục Hạo trong lòng suy tư đứng lên, đoán cốt pháp này so với luyện nhục pháp chân quý hơn. Lục Hạo đạt tới luyện nhục cực hạn, vất vả tích góp từng tí một tiền tài đều hoa không sai biệt lắm, mà có thể miễn phí đạt được đoán cốt pháp con đường, hắn trước tiên nghĩ đến đương nhiên là lưu ra. Mấy tháng này thời gian, Lục Hạo tiến bộ nhanh chóng, 6 môn luyện nhục pháp đều đạt tới viên mãn chi cảnh, lại để cho bản thân luyện nhục cảnh giới chân chính đạt đến một cái cực hạn, luyện thành kim cơ. Mà một cái giá lớn nhưng là Lục Hạo tích góp từng tí một cái kia một số bạc cơ hồ là không còn một mảnh. Tại Lục Hạo suy tư về thu hoạch đoán cốt pháp lúc, một ngày này là thôi một thời gian, Lưu phủ gia phó đều thả một ngày nghỉ, Lục Hạo bản thân cũng đi ra ngoài đến trên thị trấn phiên chợ chạy hết một vòng, mua điểm sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Mà khi trải qua một cái hẻm nhỏ, Lục Hạo là ngừng chân, nơi này là cái kia Trương thợ săn nhà, không biết bọn hắn tình huống như thế nào. Mấy tháng trước, Lục Hạo lúc ban đêm gặp được hắc hổ ba người trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhất thời nhịn không được ra tay, cứu Trương Tình Nhi, cũng đánh chết phía sau màn kẻ chủ mưu. Hắc hổ bang đường chủ Triệu Văn Duệ. Phía sau một đoạn thời gian Lục Hạo đều tại bế quan khổ tu, bây giờ đi ngang qua, Lục Hạo chuẩn bị thuận đường nghiêng mắt nhìn liếc mắt. Mà khi Lục Hạo đi vào Trương thợ săn ra môn bên ngoài, hắn lại là một trong sững sờ, hắn thấy được Trương thợ săn tiểu viện đại môn rách dưới, như là bị người lấy sức lực lớn cưỡng ép vênh nát, trước cửa cũng không có người quét dọn, tích tần một cho. Nhìn xem rách dưới cửa gỗ bên trên đều kết xuất mạng nhện, Lục Hạo chau mày đứng lên, này tiểu viện một bộ người đi nhà trống, thật lâu không người ở bộ dáng, chẳng lẽ Trương thợ săn cùng hắn tôn nữ đã dọn đi rồi? Lúc này trong hẻm nhỏ có một cái khiêng cái cuốc trung niên nam nhân đi qua, như là vừa hết bận việc nhà nông, thấy được đứng ở Trương thợ săn cửa nhà Lục Hạo, hắn vì vậy mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ ngươi là tìm lão Trương?" Lục Hạo trong lòng khẽ động, hắn vẻ mặt tò mò đạo, "Ta nhớ rõ nơi đây ở chính là Trương thợ săn một nhà, như thế nào như là không người ở? Bọn hắn người đâu?" Cái kia mặc đồ nông dân trung niên nam nhân thấy Lục Hạo hỏi thăm, sắc mặt hắn có chút khác thường, nhìn chung quanh một chút, đến gần một ít, đối với Lục Hạo nhỏ giọng nói, "Trước đó Trương thợ săn một nhà đã tao ngộ dị thường, sáng sớm liền cùng hắn tôn nữ thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, có thể đến buổi tối, ta nghe đến âm thanh, phát hiện Trương thợ săn nhà cửa đều bị người đá nát. Về sau đã qua một đoạn thời gian, có người ở ngoại hồ sơn ở bên trong phát hiện hai cỗ thi thể. Bởi vì sớm đã hư tối, đã khó có thể phân biệt diện mạo, chỉ có thể đoán được một nam một nữ, nhưng xem thấu. Rất có thể chính là Trương thợ săn ông cháu hai người trung niên kia nam nhân khuôn mặt thở dài, giảng thuật tự mình biết sự tình. Lời này vừa nói ra, lại để cho Lục Hạo ngu ngơ, Trương thợ săn, Trương Tình Nhi đều đã tao ngộ bất trắc, nhất định là Hắc Hổ Bang làm. Lục Hạo rất nhanh chính là đoán được hung thủ là ai. Cùng ngày ban đêm, Hắc Hổ Bang mấy người đến mạnh mẽ bắt đi Trương Tình Nhi, Lục Hạo giết Triệu Văn Duệ đám người, cũng sẽ Trương Tình Nhi cứu được trở về. Mà Trương Thợ Săn mặc dù không biết là ai giúp chính mình, nhưng lại rõ ràng có lẽ rời đi Long Sơn Trấn là phương pháp tốt nhất, bởi vậy lập tức mang theo tôn nữ Trương Tình Nhi thu thập hành lý, phải ly khai Long Sơn Trấn. Nhưng bọn hắn đi lần này, nhưng là ngược lại hại chính mình. Hắc Hổ Bang bởi vì đường chủ Triệu Văn Duệ chết mà chấn động, nâng giúp đỡ bên dưới tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Trương Thợ Săn ông cháu hai người vào lúc này thu thập hành lý vội vã rời đi bị Hắc Hổ Bang người cho thấy được. Không hề nghi ngờ, điều này khiến cho Hắc Hổ Bang hoài nghi, đem ông cháu hai người bắt lấy, hỏi thăm liên quan sự tình. Cuối cùng hai người bởi vậy ngộ hại, thi thể bị ném tới Ngọa Hổ Sơn bên trong. Trung niên nam nhân bóp cổ tay thở dài, này Trương Thợ Săn là một người cơ khổ a, nhi nữ đều chết bệnh, một người đem tôn nữ nuôi lớn, có thể kết quả lại tao ngộ bực này tai họa bất ngờ. Nghe nói thi thể của bọn hắn đều không trọn vẹn không được đầy đủ, trước khi chết hơn phân nửa còn đã tao ngộ không thuộc mình tra tấn, cũng không biết là ai lòng dạ độc ác như vậy. Lục Hạo nắm đấm không tự giác nắm chặt, có thể tưởng tượng đến Hắc Hổ Bang bắt được Trương Thợ Săn hai người đã được biết đến. Triệu Văn Duệ đối với bọn họ xuất thủ sự tình là muốn hỏi ra giết chết Triệu Văn Duệ hung thủ là ai, bởi vậy bị nghiêm hình tra hỏi, trước khi chết đã tao ngộ lớn lao tra tấn. Ai, thế đạo này, người lương thiện ngược lại đoạn bệnh. Trung niên nam nhân thở dài, cũng không có cùng Lục Hạo quá nhiều nói chuyện với nhau, khiêng cái quốc đã đi xa. Lục Hạo nhìn thoáng qua cái kia tan hoang cửa gỗ, hắn hít sâu một hơi, yên lặng quay người rời đi, mà trong mắt của hắn, nhưng là tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Nếu ta lúc trước trực tiếp diện Hắc Hổ Bang, này Trương Thợ Săn hai người nhưng là có thể may mắn thoát khỏi với khó khăn vừa đi. Lục Hạo trong lòng cũng không hiểu khó chịu. Kỳ thật Lục Hạo cùng Trương Thợ Săn ông cháu hai người cũng không cùng xuất hiện, hắn sở dĩ khó chịu, trừ ra thân là người bình thường đồng lý tâm bên ngoài, hơn nữa là đối với này kết quả bất mãn. Một đêm kia Lục Hạo lựa chọn ra tay, giết phía sau Triệu Văn Duệ, nhưng lại cũng không cải biến Trương Thợ Săn ông cháu hai người vận mệnh, bọn hắn vẫn như cũng bị Hắc Hổ Bang người giết hại. Này không khỏi lại để cho Lục Hạo nghĩ đến hắn nếu như một đêm kia trực tiếp diện Hắc Hổ Bang, chuyện kia khả năng sẽ không giống nhau, đương nhiên, khi đó hắn cũng không có này năng lực. Hiện tại, vẫn là không muộn. Lục Hạo trong lòng yên lặng nói. Trở lại lưu phủ, Lục Hạo như thường lệ hoàn thành một ngày tu hành, mà sắc trời dần dần mở đi, Long Sơn trấn bên trong cũng trở nên an tĩnh đứng lên, nhà nhà đều là mặt trời lặn mà hơi thở, không có gì giải trí chuyển động, chờ đợi ngày hôm sau lại là một ngày mới chiếu cố lục. Mà Lục Hạo nằm ở trên giường, cũng không ngủ, biết được Trương Thợ Săn, Trương Tình Nhi ông cháu hai người chết thảm, phơi thây tại hoang dã, lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Tâm không yên tĩnh, khi giết người. Hắc Hổ Bang, ngay tại đêm nay biến mất đi. Trên giường Lục Hạo trở mình dựng lên, trong mắt đậm đặc sát ý lóe lên rồi biến mất. Lục Hạo tuổi nhỏ lúc trong nhà cũng tao ngộ qua Hắc Hổ Bang nghiền ép, mà cùng loại Trương gia ông cháu hai người bị Hắc Hổ Bang giết hại đến chết người sợ là số lượng cũng không ít, mà Lục Hạo quyết định lại để cho Hắc Hổ Bang như vậy biến mất. Lục Hạo khắc khổ tu hành, muốn là có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể san bằng chính mình cho rằng không công bằng sự tình muốn làm phải đi làm, để cho chính mình thoải mái, tiêu dao, gặp được chuyện như vậy cũng sẽ không lựa chọn nhường nhịn, nếu không hắn này một thân võ công chẳng phải là lợi không. Chờ mình dựng lên, Lục Hạo từ ván giường phía dưới nhảy ra khỏi một bộ hắc y đi, đó là tại trong chợ đen mua che giấu tung tích y phục giả hành. Mà hoàn tất, Lục Hạo cả khuôn mặt đều che tại miếng vải đen phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chíu. Lập tức Lục Hạo thân ảnh lóe lên, từ cửa sổ nhảy lên mà ra, thân ảnh linh hoạt làm như một cái bay con ve. Lưu phủ bên trong cao ngất tường viện ở trước mặt hắn đều thùng rông kêu to, bị hắn như giẫm trên đất bằng vượt qua. Bát bộ cản tiền viên mãn, lúc trước Lục Hạo có thể tới lui tự nhiên, chớ nói chi là bát bộ cản tiền một lần phá hạ, trở nên càng thêm huyền ảo tinh diệu. Lục Hạo không có kinh động bất luận kẻ nào, một đường ra lưu phủ, hướng về Long Sơn trấn trấn đông mà đi. Long Sơn trấn đông trấn, tọa lạc một tòa trang viên, nơi đây chính là Hắc Hổ Bang nơi đóng quân, với tư cách Long Sơn trấn khu vực bang hội lớn nhất, Hắc Hổ Bang cùng thổ hoàng đế giống như không có khác nhau. Địa phương trừ ra quan phủ cùng cùng loại lưu gia loại này cắm dễ nhiều năm địa chủ, tại bình thường mắt người bên trong, Hắc Hổ Bang chính là một tôn quái vật khổng lồ. Đắc tội nha môn có lẽ chẳng qua là bị đánh vậy, bị giam tầm vài ngày, có thể được tội Hắc Hổ Bang, cái kia có lẽ chính là nhân gian bốc hơi kết cục. Chương 23. Đại khai sát giới. Mãng Nưu xông vào trận địa. Hắc Hổ Bang liền giống như một tòa to lớn đại sơn, áp Long Sơn chấn rất nhiều bình dân chúng sự khó thở, chỉ có thể mặc cho từ bốc lột. Hắc Hổ Bang trong ngoài đều có ngọn đèn dầu chiếu sáng, cửa ra vào càng là có bên hông trang bị binh khí Hắc Hổ Bang đệ tử gác đại môn. Một cái 20 tuổi Hắc Hổ Bang thanh niên đệ tử dựa vào cửa, đầu rủ xuống, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Lên tinh thần một chút. Một hồi nếu khiến chấp sự chứng kiến ngươi lời biếng, cần phải theo như bang quy hung hăng trừng phạt ngươi. Mà kia bên cạnh, một cái lớn tuổi chính là Hắc Hổ Bang đệ tử, nhưng là thấp giọng quát khiển trách một tiếng, lại để cho thanh niên kia nam tử run dậy, vội vàng đứng thẳng người. Tại Long Sơn trấn, ai dám trêu chọc chúng ta Hắc Hổ Bang? Thanh niên nam tử trong lòng âm thầm nói, Hắc Hổ Bang với tư cách Long Sơn trấn khu vực bang hội lớn nhất, đệ tử gần trăm, căn bản không có ai dám khiêu chiến Hắc Hổ Bang địa vị, trừ phi ngại mặn dài. Người nào? Có thể đột nhiên, nay lớn tuổi đệ tử khiển trách quá mắng. Mà Hắc Hổ Bang thanh niên cũng là toàn thân chấn động, thấy được trên đường phố một cái hắc y liễu nhân tiếp cận mà đến, chỉ xem kia hắc y liễu che mặt, có thể đoán được đối phương là địch không phải hữu, người đến không có ý tốt. Này hắc y liễu nhân, tự nhiên chính là tâm tình cũng không bình tĩnh, quyết định muốn tại tối nay đem Hắc Hổ Bang diện trừ Lục Hạo. Đứng lại. Hai cái Hắc Hổ Bang đệ tử đều muốn rút ra bên hông binh khí, ngăn cản Lục Hạo tới gần. nhưng mà hai người liền đao cũng không tới kịp rút ra, chậm rãi đi về phía trước. Lục Hạo đống nhiên gia tốc, thân thể kéo tàn ảnh, nhanh như tật phòng, mang theo lôi đỉnh vạn quân xu thế, trực tiếp lấy bả vai đụng vào hai người trên ngực. Phanh, phanh, hai người chỉ cảm thấy làm như bị một đầu bay nhanh mà đến cự thú đụng trúng, ngực sụp đổ, cốt cách nổ, máu tươi điên cuồng phun bay ngược mà ra, va chạm sau lưng đại môn đều ầm ầm rạn nứt. Không để ý đến xương cốt đứt gãy, trọng thương ngã xuống đất hai người, Lục Hạo từ trên thân thể của bọn hắn vượt qua, hướng về Hắc Hổ Bang bên trong mà đi. Hắn đen nhánh hai con ngươi trong bóng đêm làm như lóe ra hàn quang. Tối nay này Hắc Hổ Bang nhất định máu chảy khắp nơi. Địch tập kích, địch tập kích. Hắc Hổ Bang bên trong, tiên tính bị đánh phá, có Hắc Hổ Bang đệ tử chú ý tới xâm nhập Lục Hạo, phát ra báo động trước tiếng quát. Người nào to gan như vậy, dám tập kích Hắc Hổ Bang? Nhanh, tiến đến tụ hợp. Hắc Hổ Bang nơi đóng quân bên trong, tất cả đã nghỉ ngơi Hắc Hổ Bang đệ tử đều bị kinh động, cả đám đều đội vàng mặc quần áo rời giường. Trong lúc nhất thời bên trong Hắc Hổ Bang bên trong từng đợt bạo động, hỗn loạn. Lục Hạo yên lặng cùng đợi những này Hắc Hổ Bang đệ tử hội tụ, hắn đến mục đích đúng là tiêu diệt Hắc Hổ Bang, tự nhiên là muốn đợi một chút đợi Hắc Hổ Bang tinh nhuệ hội tụ, sau đó đưa bọn hắn tận diệt. Chỉ có một người, hắn là ai? Không bao lâu, này trong trang viên liền tụ tập 3-40 người nhiều, một cái dáng người cường tráng nam tử, nhìn chằm chằm Lục Hạo, chau mày, hắn chính là Hắc Hổ Bang một gã đường chủ, luyện nhục cảnh võ giả. Vốn cho là tạo thành này đại động yên tĩnh vô cùng không đơn giản, thật không nghĩ đến chỉ có một người. Hơn 10 người đem Lục Hạo đoàn đoàn bao vây, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi thượng cấp chỉ lệnh, không có tùy tiện động thủ. Bang chủ, lúc này đám người từng đợt bạo động, một cái bộ lông tràn đầy, lưng hùm vai gấu khôi ngô tráng hán đi nhanh mà đến, hán tùy ý cất bước ở giữa, đều phảng phất có kình phong đi theo, giống như một đầu mánh hổ tại dò xét lãnh địa của mình, làm cho người ta không tự giác trong lòng bỡ ngỡ, cúi đầu thần phục. Này khôi ngô tráng hán đúng là Hắc Hổ Bang bang chủ Vương Hắc Hổ. Vương Hắc Hổ, thực lực mạnh mẽ, là cả Long Sơn trấn khu vực tính ra bên trên cao thủ, càng đã từng xâm nhập Ngọa Hổ Sơn bên trong, tay không tấc sắt chém giết một đầu ăn thịt người ác hổ. Từ nay về sau thanh danh lan truyền lớn, thành lập Hắc Hổ Bang, trong thời gian ngắn liền biến thành Long Sơn trấn đệ nhất đại bang, đệ tử hơn trăm, hung uy bất phàm. Không biết các hạ có việc gì sao? Ta chính là Hắc Hổ Bang bang chủ Vương Hắc Hổ. Vương Hắc Hổ một đôi cùng tuổi mắt to cao thấp xem kỹ Lục Hạo, hắn biết người đến không có ý tốt, nhưng vẫn như cũ tiên lễ hậu bình, biết nơi này là hắn Hắc Hổ Bang địa bàn, còn dám một thân một mình đến thăm, tuyệt không phải người thường, bởi vậy hắn nghĩ trước làm rõ ràng lai lịch của đối phương. Lục Hạo ánh mắt đã tập trung vào Vương Hắc Hổ, có thể cảm nhận được này Vương Hắc Hổ trên người một cổ thuộc về cường đại võ giả uy thế, không phải bình thường tiểu mao tặc có thể đánh đồng. Ngươi chính là Vương Hắc Hổ? Trương thợ săn một nhà là bị ngươi giết? Lục Hạo đi thẳng vào vấn đề, giảm thấp xuống giọng, cải biến âm thanh tuyến, lấy khàn khàn thanh âm trầm thấp chất vấn. Trương thợ săn, ngươi chính là giết Triệu Văn Duệ người? Lục Hạo lời này vừa nói ra, lại để cho Vương Hắc Hổ hơi sững sờ, nghĩ tới Trương thợ săn, lập tức hắn ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Lúc trước Triệu Văn Duệ bỏ mình, này chọc cho Hắc Hổ Bang cao thấp vì này chấn động, này không biết địch nhân lại để cho Vương Hắc Hổ đối với cái này cũng cực kỳ trọng thị, toàn lực điều tra hung thủ, đã tập trung vào thu thập hành lý Trương thợ săn ông cháu hai người, trong bang đệ tử đem hai người nắm bắt sau, Vương Hắc Hổ tự mình làm cho người ta thẩm vấn, một phen nghiêm hình tra tấn. Nhưng lại biết được Triệu Văn Duệ quả thật đối với này ông cháu hai người ra tay qua, đến mức cái kia ra tay giết chết Triệu Văn Duệ hung thủ, bọn hắn quả thật không biết thân phận, Vương Hắc Hổ cũng chỉ dễ giết hai người, phân phó thủ hạ đem thi thể ném vào Ngọa Hổ Sơn. Lại để cho Vương Hắc Hổ không nghĩ tới cái kia hung thủ giết người thế, nhưng ở mấy tháng sau chủ động tới cửa, mới mở miệng chính là hỏi thăm Trương thợ săn. Xem ra đúng là Hắc Hổ Bang làm, vậy tối nay còn lưu tại Hắc Hổ Bang bên trong người, vô luận là ai, một mực giết không tha. Xem Vương Hắc Hổ phản ứng, Lục Hạo liền xác nhận Trương thợ săn ông cháu hai người đúng là bị Hắc Hổ Bang tàn sát, thanh âm hắn cũng lớn, nhưng lại vang vọng mỗi người bên hai, ẩn chứa trong đó hàn ý càng làm cho người không tự giác trái tim run rẩy. Vương Hắc Hổ trên mặt bao phủ tầng một băng sương, hắn xác nhận người trước mắt chính là hắn trước đó trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ địch nhân, cũng không có do dự, cao giọng vẫn nộ quát, người này chính là giết chết Triệu đường chủ hung thủ. Cùng tiến lên, làm thịt hắn, ai có thể chém xuống đầu của hắn, phần thưởng bạc 300 lượng. Lời này vừa nói ra, lại để cho một đám Hắc Hổ Bang võ giả đồng thời trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, bọn hắn thêm vào Hắc Hổ Bang, đại đa số cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, 300 lượng bạc, chỉ cần không tiêu xài, đầy đủ một người bình thường cả đời áo cơm không lo. Lên a, làm thịt hắn. Trong thưởng phía dưới, những này Hắc Hổ Bang võ giả liền theo đánh cho như máu gà, phía sau tiếp trước hướng về Lục Hạo đánh tới, sợ bên trên đã chậm phân không đến một chén canh. Một đám Hắc Hổ Bang võ giả tố chất cao có thấp cao có thể đạt tới thân thể cực hạn, xem như Hắc Hổ Bang tinh nhuệ, kém phần lớn là một ít chỉ luyện qua điểm quyền cước, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu dù côn lưu manh, thậm chí ngay cả đem như tốt binh khí đều không có, dù sao chỉ là một cái hương trấn bang hội. Nhưng bọn hắn số lượng phần đông, cho dù là thực lực mạnh mẽ võ giả, giống nhau sẽ bị bao phủ, xé nát. Chiu chiu, tiếng xe gió vang lên, hai cái dẫn đầu vọt tới Hắc Hổ Bang võ giả, nắm lấy đoạn côn đánh tới hướng Lục Hạo cái hốc, bà bay, cứng rắn côn đồng tại kình lực thêm vào có thể đạp nát nham thạch. Mãng lưu đỉnh giác. Nhưng mà không đợi công kích của bọn hắn rơi vào Lục Hạo trên người, Lục Hạo đã hai đấm đều xuất hiện, làm như hai cây bén nhọn sừng trâu, phẫn nộ oanh mà ra, tốc độ cực nhanh, đối lập phía dưới hai cái này Hắc Hổ Bang võ giả động tác liền theo chậm như ốc sên, phát sau mà đến trước. Bành! Bành! Hai tiếng nặng nề tiếng va đập, nương theo lấy thanh thúy cốt cách tiếng bạo liệt, hai quả nắm đấm phân biệt trúng mục tiêu hai cái Hắc Hổ Bang võ giả mặt, liền theo hai quả nặng ngàn cân thiết truy rơi đập, hai người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, ngũ quan lách vào thành một đoàn, toàn bộ mặt đều lõm vào, bay ngược quần quần rơi đập trên mặt đất. Thân thể run rẩy, đã không có tiếng vang. Một kích bị mất mạng. Lục Hạo cũng không chuẩn bị lưu tình, thêm vào Hắc Hổ Bang võ giả, đều là hấp bình dân dân chúng huyết dịch sâu mọt, chớ nói chi là bọn hắn vì trọng thưởng đối với Lục Hạo ra tay, cái kia Lục Hạo cũng sẽ không lưu thủ, dám đối với hắn xuất thủ đều phải chết. Chương 24. Đoàn cốt võ giả. Mãnh hổ đấu mang nhu. Giết. Nhưng càng nhiều nữa Hắc Hổ Bang võ giả một loạt mà lên, đao kiếm côn bổng đồng thời tới, muốn đem Lục Hạo chém thành mảnh vỡ. Lục Hạo trong hai tròng mắt ánh sáng lạnh nở rộ, tinh thần hắn tập trung, nhiều môn luyện lục pháp biến mãn, chẳng những thân thể cường độ vượt xa lúc trước, ngay tiếp theo ngũ giác nhạy cảm trình độ cũng trên diện rộng bay lên. Tại tập trung tinh thần dưới tình huống, Lục Hạo trong mắt hết thảy đều trở nên chậm chạp, lỗ tai cũng có thể rõ ràng nghe được đao kiếm xé rách không khí chính là âm thanh, từ đó bắt kịp quy tích. Phanh, phanh. Lục Hạo thân ảnh thay đổi, tránh được vô số thân đao kiếm chẳng kích, đồng thời hai đấm hóa thành quyền trượng, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, tại quá ngắn trong khoảng cách lại đánh ra rất mạnh một phát, đánh cho hai cái võ giả quăng ra ngoài, đụng sau lưng mấy cái Hắc Hổ Bang võ giả đều người ngã ngửa đổ. Xiêu xiêu, chíu. Rõ ràng có bao nhiêu người vây công Lục Hạo, có thể đối mặt nhiều người vây công, Lục Hạo cũng tại nhỏ nhất trong phạm vi đem thân pháp vận dụng đến cực hạn, cẩn thận tỉ mỉ, sai một ly tránh được binh khí chẳng kích. Người này thân pháp cực kỳ cao minh, chính là tùy thời ở bên, chuẩn bị để cho thủ hạ thăm dò Lục Hạo sâu cạn, tiêu hao kia thể lực, chính mình lại thừa cơ ra tay, một lần hành động đem nắm bắt Vương Hắc Hổ, đều nheo lại đôi mắt, vì Lục Hạo loại này cẩn thận tỉ mỉ giống như thân pháp cảm thấy sợ hai thằng cùng. Tạch tạch tạch. Lục Hạo đôi cánh tay, quyền trưởng khuỷu tay, chính là chí mạng nhất vũ khí, hắn chợt trước chợt sau, tả xung hữu đột, như điên giống như điên cuồng, giống như một đầu sông vào trận địa mãng lưu, không có dấu vết để tìm, mỗi nhất kích đều đánh cho một cái Hắc Hổ Bang võ giả máu tươi điên cuồng phun, xương cốt đứt gãy bay ngược mà ra. Lại cứng rắn xương cốt tại Lục Hạo một đôi trọng quyền bên dưới, cũng như gỗ mục giống như yếu ớt không chịu nổi. Chỉ ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, thì có hơn 10 tên Hắc Hổ Bang võ giả tử thương tại Lục Hạo trên tay. Xuy. Lúc này Lục Hạo lỗ hai khẽ nhúc nhích, đã nghe được có tiếng xé gió đánh tới, một cái roi như linh xà giống như chỗ ngồi hướng Lục Hạo mặt, Lục Hạo lập tức lấy cánh tay phải bảo vệ mặt, roi quật tại Lục Hạo trên cánh tay, kỳ dị nhưng lại như là có sinh mệnh giống như một cái quấn quanh, đem Lục Hạo cánh tay phải gắt gao cuốn lấy. Roi cuối cùng là một cái cao gầy nam tử, hai tay của hắn nắm roi cây roi chuôi, dùng sức kéo túm, kỳ vọng có thể mượn này phá hư Lục Hạo cân đối, trói buộc hành động của hắn, cho những võ giả khác tranh thủ chém giết Lục Hạo cơ hội. Này cao gầy nam tử bản thân thực lực không tầm thường, vì Hắc Hổ Bang một gã đường chủ cấp nhân vật, bản thân cũng là luyện nhục cảnh võ giả, một tay linh xả tiên pháp dễ sai khiến. Nhưng mà Lục Hạo sắc mặt trầm xuống, cánh tay cơ bắp hở ra, luyện nhục cực hạn khoa trương lực lượng bộc phát, cánh tay dùng sức hất lên, một cổ tràn trề sức lực lớn truyền lay động mà ra. A! Cao gầy nam tử kinh hô một tiếng, rõ ràng hắn có luyện nhục cảnh thực lực, lực lượng to lớn, có thể cùng Lục Hạo so sánh với, lại giống như hải đồng giống như, bị vung bay tứ tung mà ra, cùng bên cạnh Hắc Hổ Bang võ giả đụng vào nhau, cốt cách bạo liệt. Mà cao gầy nam tử cố gắng cũng không có phí công phí, tại hắn ngắn ngủi hạn chế Lục Hạo đồng thời, một cái khắc cầm trong tay đại đao tráng hán đầu chọc đã là bay nào tới, trong tay một thanh thiết hoàn đao phát ra thanh thúy kim loại vang lên âm thanh, mang theo sắc bén kinh phong, chém về phía Lục Hạo phần gáy. Tráng hán đầu chọc đồng dạng là Hắc Hổ Bang đường chủ một trong, luyện nhục cảnh võ giả, hắn vẻ mặt dữ tợn, nắm lấy cơ hội bản thân sau tập sát, muốn đem Lục Hạo một đao đeo đầu. Đối mặt sau lưng chém tới một đao, Lục Hạo muốn tránh né nhưng cũng là không còn kịp rồi, hắn rất nhanh quay người, giơ lên cánh tay trái, cơ bắp căng thẳng tầm đó, cứng rắn như sắt, có nhàn nhạt kim loại sáng bóng lưu chuyển. Xuy, một đao kia chạm tại Lục Hạo trên cánh tay, có thể trong dự đoán một đao chặt đứt Lục Hạo cánh tay, mà lại dư thế không kiệt xé rách Lục Hạo cổ họng một màn cũng không có phát sinh, lưỡi đao chạm kích tại Lục Hạo trên cánh tay, liền khó tiến thêm nữa, ngược lại như là chạm kích tại một khối sắt đá phía trên, phản chấn lực lượng lại để cho tay cầm đao của hắn trưởng miệng hổ kịch liệt đau nhức. Cái gì? Hắn quần áo phía dưới ăn mặc áo giáp. Tráng hắn đầu chọc trợn tròn trong mắt, ý thức được chính mình một đao sở dĩ không có lập công, là vì Lục Hạo quần áo bên dưới còn ăn mặc một bộ có thể chống cự đao kiếm thiết giáp. Đương nhiên, hắn lại không biết Lục Hạo này một thân luyện nhục cực hạn kim cơ có thể nói trên người bảo kê tầng một thiết giáp, đao thương bất nhập, là phần lớn luyện nhục võ giả tha thiết ước mơ lại khó có thể sánh bằng chân chính cực hạn. Lấy máu nhục chi thân thể sinh sôi ngăn trở này chí mạng một đao, Lục Hạo lạnh con mắt như điện, lại để cho tráng hán đầu chọc thầm kêu không ổn, đội vàng nghĩ muốn tối lui, nhưng mà Lục Hạo một cái thon dài cánh tay thò ra, bắt được hắn mặt. Phóng. Buông tay. Tráng hán đầu chọc nghĩ muốn dây rủa, Lục Hạo năm ngón tay đã như sắt cô buộc chặt, một cổ sức lực lớn đè ép, nương theo lấy tráng hán đầu chọc hoảng sợ la lên, đầu của hắn cốt bị Lục Hạo một tay sinh sôi bóp nổ bùng, máu tươi hỗn hợp có hốc tràn ra. Lục Hạo buông lỏng tay ra, tráng hán đầu chọc vô cùng thê thảm thi thể vô lực sủi lơ trên mặt đất. Chu đường chủ. Một hồi tiếng kinh hô vang lên, tráng hán đầu chọc vì bọn họ Hắc Hổ Bang đều biết cao thủ, tại bình thường Hắc Hổ Bang võ giả trong mắt là khó có thể chiến thắng luyện đục cảnh võ giả, có thể tại đây Hắc Y Lệ Nhân trước mặt, liền theo một cái tiểu kê tử tựa như bị Lục Hạo một tay tươi sống bóp chết. Cái kia Hắc Y Lệ nhuốm máu Hắc Y Lệ Nhân, quả thực giống như là một tôn ma vương. Tại Lục Hạo trong mắt, luyện đục võ giả cùng bình thường võ giả không có gì khác nhau, dù sao đều là một kích ở giữa có thể bành sát. Phần đông Hắc Hổ Bang võ giả cũng là bị Lục Hạo hung hãn chỗ chấn nhiếp, đều do dự không tiến, sợ trở thành Lục Hạo thủ hạ vong hồn. Phải ra tay. Vương Hắc Hổ chân mày buông xuống, giống như một đầu dần dần thức tỉnh mãnh hổ. Vương Hắc Hổ lại để cho một đám thủ hạ vây công Lục Hạo, vì chính là thăm dò kia chi tiết, tiêu hao thể lực, nhưng hôm nay Lục Hạo liên tục sát thương một hai chục cái hắc hổ bang võ giả, như chờ đợi thêm nữa, đối phương tất nhiên hội sĩ khí tan vỡ trốn chết. Mà Vương Hắc Hổ cũng tuyệt không cho phép chính mình nhiều năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ân. Lục Hạo thần sắc hơi động, cảm nhận được một cổ cường hãn khí tức đập vào mặt. Giống. Vương Hắc Hổ thân thể hùng tráng có chút chuyển động tâm đó, quanh thân cốt cách phát ra thanh thúy minh hưởng âm thanh, từng khối cơ bắp đem rộng thùng thình áo bào đều khởi động, giữa yết hầu tuôn ra một tiếng to rõ, mạnh mẽ, dũng mãnh gào thét, giống như hổ khiếu sơn lâm, hơn phân nửa lòng sơn chấn đều rõ ràng có thể nghe. Tại đây trong đêm tối kinh hãi vô số ngủ say dân chúng tỉnh lại, kinh hoàng bất an, hoài nghi có lao hổ tiền trấn. Chíu. Tiếp theo trong nháy mắt, Vương Hắc Hổ khôi ngô bộ thân thể kéo một đạo tàn ảnh, hướng về Lục Hạo đánh giết mà đến. Hắc Hổ quyền, Hắc Hổ phúc trảo. Vương Hắc Hổ to lớn nắm tay phải lăng không đánh sát mà đến, hung ác khí diễm nương theo lấy tê minh thành, quả thực làm cho người ta hoài nghi đánh tới cũng không phải là người, mà là một đầu dữ tợn, hung mãnh ác hổ. Cho dù là còn lại Hắc Hổ bang võ giả, đều chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, vì Vương Hắc Hổ tản mát ra hung uy chỗ nhiếp. Là Hắc Hổ quyền. Cùng chúng ta luyện Hắc Hổ quyền hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Rất nhiều Hắc Hổ bang võ giả trong lòng rung mạnh. Hắc Hổ quyền, Vương Hắc Hổ am hiểu quyền pháp, từng dùng cái này quyền tay không tấc sắt chém giết mãnh hổ, trải qua nhiều năm khổ tu, đã đạt đến viên mãn chi cảnh, một khi làm ra, hung mãnh càng hơn ác hổ, tất nhiên muốn đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Vâng, một quyền này còn chưa đến, thì có một cổ trầm trọng áp lực đập vào mặt, đối mặt này toàn bộ Long Sơn trấn đều biết cao thủ, Lục Hạo không có nửa phần chủ quan, hắn hai chân khấu chặt mặt đất, một cỗ lực lượng từ mặt đất truyền lại dựng lên, mãng như quyền thi triển, kinh lực ngưng tụ, nắm tay phải xé rách không khí bạo liệt, vượt khó mà thượng. Lục Hạo quanh thân cơ bắp căng thẳng, có nhàn nhạt kim loại màu sắc hiện lên, một thân luyện nhục cực hạn kim cơ làm cho Lục Hạo thể phách mạnh, hơn xa lúc trước, ngưng tụ kinh lực trọng quyền, có thể so sánh lúc trước đánh ra phá hạ kỹ. Đùng. Hai quả trọng quyền vượt qua không gian khoảng cách, làm như hai đầu cự thú đánh vào nhau, ngắn ngủi yên tĩnh sau, một tiếng thanh thúy nổ âm thanh nổ bùng, hai cổ kinh lực va chạm, sinh ra chấn động, chấn hai người nơi sống yên ổn khẽ run lên, bùi bặm tùy theo ngược lại cuốn. Chương 25. Tàn sát hổ. Cực hạn một kích. Treo lên. Treo lên. Lục Hạo có thể cảm nhận được Vương Hắc Hổ trên cánh tay truyền đến một cổ vô cùng sức lực lớn, càng hơn mãnh hổ, sinh sôi bách hắn liền lùi lại hai bước, mới tan mất đối diện mà đến lực đánh vào. Đoán cốt cảnh võ giả Lục Hạo nói thầm, không hề nghi ngờ, thân là Hắc Hổ bang bang chủ Vương Hắc Hổ, có thể tại Long Sơn trấn tiêu giao nhiều năm, tất nhiên là bởi vì tiêu bản thân thực lực, chính là Long Sơn trấn khu vực cao cấp nhất cấp độ, từ lúc nhiều năm trước liền phá tan cốt liên quan, bước vào đoán cốt chi cảnh, hai tay có hơn 1000 cân thần lực. Mà Vương Hắc Hổ đồng dạng bộ thân thể có chút lay động, có thể cảm nhận được Lục Hạo một quyền này tựa như mãng lưu xuống tới. Dù là hắn bước vào đoán cốt đại quan thân thể, cũng phải có chút giảm bất lực. Chết. Hắc Hổ bầm thây. Vương Hắc Hổ hai con ngươi có nhàn nhạt tơ máu nổi lên, từ khi trở thành Hắc Hổ bang bang chủ đến nay, trên thực tế Long Sơn trấn khu vực đã không có bao nhiêu địch thủ, hắn cũng hiếm khi ra tay, mà bây giờ đối mặt này không biết thân phận địch nhân, hắn cũng là không có giữ lại, chưa cho Lục Hạo thở dốc cơ hội, triển khai quyền thế, lại lần nữa đánh tới. Đối mặt cái vị này đoán cốt cảnh mang đến cảm giác áp bách, Lục Hạo cũng không kinh phản vui mừng, chỉ có bực này địch nhân mới có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Phá hạ kỹ. Mãng Nưu ngẩng cao chiến ý bước lên, như điên tinh thần cùng bản thân lực lượng đem kết hợp, Lục Hạo đã vận chuyển phá hạn kỹ mãng lưu trái tim điên cuồng nhảy lên, thúc đẩy quanh thân khí huyết cực tốc tuần hoàn, trong chốc lát cơ bắp như sắt đá hở ra, nhiễm lên tầng một màu hồng, cùng bạo giống như vô cùng vô tận sức lực lớn điên cuồng bay lên, làm hắn cân cốt tề minh. Ân, Vương Hắc Hổ hơi kinh hãi, có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Hạo khí tức biến hóa, nguyên bản cực kỳ nội liễm, có thể trong chốc lát nhưng là điên cuồng bạo, hắn có thể làm cũng chỉ có cắn răng, đem một thân kình lực đẩy thăng đến cực hạn, muốn lấy cưỡng chế mạnh mẽ, tùng bụng bỏ họ. Lục Hạo hội tụ khí lực tại một quyền tâm đó, một quyền oanh ra khoảnh khắc, cuồng bạo khí kình sắp thành phiến không khí để ép, thúc đẩy, hình thành lớp kín tường khí, điên cuồng về phía trước nghiền ép mà ra, càng nương theo lấy chấn nhiếp tâm thần mãng như tiếng gào thét, làm cho lòng người túi mật đều rung động, thấp thỏm lo âu. Đạt tới luyện nhục cực hạn, Lục Hạo đánh ra một thức này, mãng như hung uy cũng hơn xa lúc trước. Tại mấy chục Hắc Hổ bang đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, này hai đại Long Sơn chấn ít có cao thủ lấy so với lúc trước càng thêm hung hãn tư thế lại lần nữa va chạm, hoảng hốt tâm đó, bọn hắn làm như thấy được một đầu Hắc Hổ, một đầu điên cuồng mãng như đánh vào nhau. Đùng. Cương manh bá đạo hai đấm lại lần nữa va chạm, mặt đất hung hăng run lên, hai người nơi sống yên ổn, cứng rắn nham thạch mặt đất giống mạng nhện khe hở vỡ ra đến, lan tràn ra nửa trượng rất xa. Mà ở va chạm khoảnh khắc, Vương Hắc Hổ thần sắc thay đổi, chỉ cảm thấy Lục Hạo một quyền này kinh lực so với trước quả thực mạnh mẽ ra không chỉ một bậc, càng hốt đạp một cổ cuồng bạo không thể chống cự tinh thần, muốn đem hắn đều nuốt hết. Phá! Phá hạ! Vương Hắc Hổ ý thức được cái gì, trái tim kịch liệt run rẩy. Võ học có mạnh yếu, nhưng không có giới hạn, nếu là luyện đến viên mãn chi cảnh, càng tiến một bước, sửa cũ thành mới, có thể đánh vỡ cực hạn. Hoàn thành phá hạn, này cố gắng cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Võ giả, theo đuổi chính là cực hạn, đánh vỡ cực hạn. Mà trước mắt Hắc Y Diệp Nhân, có thể đánh ra vượt qua bản thân cực hạn sát chiêu, khả năng cao là đem một môn võ học luyện đến phá hạn cảnh giới. Giang giác. Vương Hắc Hổ tinh thần dao động tầm đó, đã nghe được cánh tay mình phát ra rất nhỏ giòn vang âm thanh, lấy hắn đoán cốt cảnh thân thể, cùng Lục Hạo chính diện đối chiến, cẳng tay lại cũng là nổi lên vết dạng. Trèo lên trèo lên trèo lên. Một cổ cùng bạo sức lực lớn càng là trùng kích Vương Hắc Hổ liền lùi lại ba bước, mỗi một bước rời khỏi, bàn chân đều giẫm đạp mặt đất lom xuống dưới dấu chân thật sâu. Vương Hắc Hổ trái tim kinh hoàng, trong mắt hắn, Lục Hạo so với hắn đã từng chém giết mãnh hổ càng thêm đáng sợ, lại để cho hắn cũng không chịu khống chế trong lòng bay lên một tia chưa bao giờ cảm nhận được qua tâm tình, đó chính là sợ hãi, đối với bại vong sợ hãi. Lấy một thức mãng lưu sinh sôi đem Vương Hắc Hổ áp chế, mà Lục Hạo rõ ràng hơn đối mặt loại địch nhân này, nhất định phải không cho đối phương bất luận cái gì phản công cơ hội, một hơi đem áp đảo. Bát bộ cả thiền, xúc địa. Lục Hạo hai chân cơ bắp từng cụm, từng đám cây mắt thường có thể thấy được gân xanh nô lên, phá hạn kỹ xúc địa thi triển, chân bộ phát lập tức đẩy thăng đến siêu cực hạn tiêu chuẩn. Bèn, Lục Hạo cất bước tầm đó, thân thể tựa như một viên thoát nòng súng đạn pháo nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, cự ly ngắn bên trong liền mắt thường khó có thể bắt. Lục Hạo có thể cảm nhận được đối diện mà đến gió ngăn, hắn mượn trùng kích xu thế, một cái mãng lưu lần nữa đánh ra. Xoẹt. Cực hạn tốc độ cùng cực hạn lực lượng, tương đương cực hạn bộc phát, nắm đấm xé rách không khí, tuôn ra thịt thai có thể nghe âm bạo âm thanh. Cái gì? Vương Hắc Hổ đồng tử co rút lại, Lục Hạo một kích này quá mức mạnh mẽ, hắn thậm chí không kịp tránh né, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, hai tay giao nhau, che ở trước người, toàn thân cơ bắp hở ra, hơn hẳn hổ cốt cốt cách cũng có được có thể chống cự trọng truy đập lên tính bền dẻo. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt điên cuồng xông mà đến Lục Hạo trọng quyền rơi đập tại Vương Hắc Hổ trên cánh tay, giờ khắc này Vương Hắc Hổ cảm nhận được cái gì gọi là bỏ ngựa đầu xe. Mượn xúc địa buộc phát cực hạn tốc độ cùng lực lượng đem kết hợp, giờ phút này Lục Hạo cùng một đầu to lớn mang nhu, lấy vượt qua tuấn mã tốc độ trùng kích tạo thành lực phá hoại độc nhất vô nhị, kia lực có thể đụng nát đá núi. Cạch cạch cạch. Thanh thúy cốt cách tiếng bạo liệt vang lên, Vương Hắc Hổ cái kia tu hành qua đoán cốt pháp, so với hổ cốt còn cứng cỏi cốt cách không chịu nổi này cổ to lớn lực đánh vào, từng khúc vỡ vụn, vặn vẹo biến hình, bản thân hắn càng là kêu lên một tiếng buồn bực, trầm trọng bộ thân thể bị xông tới cách mặt đất bay ngược ra 2-3 trượng xa, lăn lộn rơi đập trên mặt đất, tóe lên đại lượng bụi bặm. Khục khục. Vương Hắc Hổ kịch liệt ho khan, ho ra từng ngụm đỏ tươi màu đến, nội tạng đều tại cứng rắn chịu Lục Hạo một kích kia bên dưới mà bị hao tổn, hắn dãy rủa lấy nghĩ muốn bò lên, có thể hai tay cốt cách bạo toái, mấy lần dãy rủa đều một lần nữa sủi lơ dưới đi. Bang chủ, nhìn xem chật vật ho ra máu, cũng khó có thể từ trên mặt đất đứng lên Vương Hắc Hổ, một đám Hắc Hổ bang đệ tử phát ra kinh hô, khó có thể tin trong mắt bọn hắn thành danh đã lâu, có thể chém giết ác hổ Vương Hắc Hổ cuối cùng bị này Hắc Ý Liễu nhân sinh sôi chính diện đánh tan. Lục Hạo đi nhanh hướng về Vương Hắc Hổ tiếp cận, giống như một tôn tử thần. Ngăn lại hắn, có trung tâm với Vương Hắc Hổ hai cái Hắc Hổ bang võ giả, liếc nhau, cố nén sợ hãi, đứng dậy muốn ngăn trở Lục Hạo. Đùng, đùng. Nhưng mà tại Lục Hạo trước mặt, tay hắn cánh tay tùy ý vung lên, một cổ sức lực lớn một phát, liền đánh hai người cốt cách, nội tạng bạo liệt, máu tươi điên cuồng phun bay ngược mà ra, thân thể run rẩy. Mà lúc này Vương Hắc Hổ miễn cưỡng từ trên mặt đất dây rủa lấy bò lên, sắc mặt hắn tái nhợt, khoe miệng trên bả táo đều là máu, hai tay mềm rủ xuống tại bên người, nhìn xem tới gần Lục Hạo, hắn cắn răng khó khăn nói, ngươi cùng cái kia Trương gia già sao quan hệ? Vì sao nhất định phải cùng ta Hắc Hổ bang khó xử? Vương Hắc Hổ trong lòng biết người trước mắt đem võ công luyện đến phá hạn cảnh giới, chính diện cường thế đánh bại chính mình, cũng không có ngây thơ cho rằng cầu xin tha thứ đối phương sẽ buông tha chính mình, hắn chỉ muốn biết người này đến tột cùng vì sao phải tới giết hắn, chỉ có thể suy đoán trước mắt Lục Hạo có thể cùng Trương gia quan hệ không phải là nông cạn, là tới vì bọn họ báo thù. Không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là tùy tâm làm. Lục Hạo bình tĩnh nói, hắn không có nói láo, cùng Trương Thợ săn ông cháu hai người, hắn thậm chí ngay cả nói cũng không có đã từng nói qua một câu, thuần túy là bởi vì ngoại ý muốn gặp được Hắc Hổ bang hành hung, thuận theo bản tâm mới lựa chọn ra tay. Cái gì? Vương Hắc Hổ ngu ngơ, Lục Hạo để đối phó Hắc Hổ bang, tới giết hắn nói trắng ra là chẳng qua là thuận tay vì này, vì tâm tình khoan khoái dễ chịu.